Chương 163, tiệc cưới viên nào giống như thủy triều dần dần tối lui. Tạ Lần nắm tân hôn của hắn thê tử Aemi, an tĩnh đi tại trên hành lang. Hành lang phần cuối là một tòa từ trắng loan đá cẩm thạch dựng thành hình tròn thần điện. Cửa điện sau lưng bọn hắn im ắng khép lại, đem ngoại giới hết thảy triệt để ngăn cách. Aemi tại cột sáng biên giới dừng bước lại, có chút ngửa đầu, để ánh trăng rải đầy khuôn mặt của nàng. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cùng ngươi nghĩ giống nhau sao? Aemi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm so bình thường thấp mềm. Cái gì? Tạ Lần hỏi. Hôn lễ, yến hội, chúng thần chúc phúc. Nàng dừng một chút, cùng với giờ phút này, Tạ Lần đi lên trước, cùng nàng sóng vai đứng tại dưới ánh trăng. Nghi thức cùng ta dự báo không sai biệt nhiều. Hắn nhẹ giọng nói, thanh âm tại trống trải trong thần điện lộ ra phá lệ trầm tĩnh, nhưng cảm giác vô pháp dự báo. Tiên đoán có thể nhìn thấy sự kiện mạch lạc, lại không nhìn thấy ánh trăng rơi vào lông mi bên trên dáng vẻ. A Hệ Mị cuối cùng quay đầu nhìn hắn. Ngươi là đang trêu ghẹo ta sao? Nàng nói, ngữ khí nghe không ra là trần thuật còn là rất nhỏ oán trách. Tạ Lần cười, làm sao lại thế? Ngươi là mỹ lệ như vậy, ta không nỡ đánh thú vị. A Hệ Mị nhẹ nhàng trừng mắt liếc Tạ Lần, đem bó hoa để ở một bên bàn con bên trên, sau đó nâng lên hai tay, bắt đầu cởi ra bím tóc bên trên những cái kia tinh xảo bảo thạch vật trang sức. Động tác của nàng cũng không quen luyện, thậm chí có chút vụ bè, xem như sự nữ thần cùng nữ thần săn bắn, nàng hiếm khi cần quản lý phức tạp như vậy tiểu tóc. Một cái nhỏ bé xỉ vợ trừ tựa hồ quấn lấy sợi tóc, nàng nhẹ nhàng hít kha zzz một tiếng, ngón tay quấn mấy lần cũng không thể cởi ra. Một đôi tay theo bên cạnh rút tới, để cho ta tới. Tạ Lần nói, thanh âm gần tại bên hai. A Hệ Mị dừng động tác lại, rũ tay xuống mặc cho hắn tiếp tay. Nàng hơi thấp phía dưới, lộ ra trắng non phần gáy. Tạ Lần hoạt động rất nhẹ, đầu ngón tay ngẫu nhiên không thể tránh khỏi lao qua bên gáy của nàng làn da, mang đến một hồi yếu ớt, cơ hồ làm cho người run sợ xúc cảm. Cuối cùng một đạo trói buộc bị giải trừ, nồng đậm tóc dài như là ánh trăng hợp thành thác nước, thoáng cái chút xuống xuống tới, rối tung tại vai của nàng, thậm chí có mấy sợi nghịch ngậm trượt đến trước ngực. Tạ Lần tay cũng không có lập tức rời khỏi, mà là thuận sợi tóc trượt xuống. Hiện tại, thanh âm của hắn càng khàn khàn hơn chút, ngươi nhìn qua càng giống chính ngươi. A Hệ Mị quay đầu lại, tóc tán loạn để nàng sắc bén bộ mặt đường cong nhu hòa rất nhiều, ánh trăng ở trong mắt nàng dập dờn. Chỉ là càng giống, nàng hỏi, mang theo một tia hiếm thấy nghịch ngợm. Tạ Lần không có trả lời, chỉ là nhìn xem nàng. Sau đó, hắn giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua gương mặt của nàng. Cái này đụng vào so vừa rồi bất kỳ lần nào đều càng trực tiếp. A Hệ Mị không có trốn tránh, ngược lại có chút nghiêng đầu, để cho mình gò má càng dán vào lòng bàn tay của hắn. Một loại uy mang ăn ý tại giữa hai người chảy xuôi. A Hệ Mị, hắn khẽ gọi tên của nàng. Nàng đáp lại phương thức hơi hơi nhón chân lên, dùng một cái nhẹ như lông vũ hôn, đụng đụng khỏe môi của hắn. Tạ Lần hô hấp rõ ràng đình trệ một cái trước mắt. Sau một khắc, hắn cúi đầu xuống, chân chính hôn nàng. Nụ hôn này mới đầu là khắc chế, ôn tồn, mang theo cẩn thận từng ly từng tí chân quý. Nhưng rất nhanh, một loại nào đó kiềm chế thật lâu tình cảm như là bị ánh trăng nhóm lửa, lặng yên lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cánh tay của hắn vòng lên nàng vòng eo, đưa nàng càng chặt ôm vào trong ngực, món kia ánh trăng dệt thành áo cưới xúc cảm kỳ diệu, bóng loáng mà hơi lạnh. A Hệ Mị cánh tay trèo lên vai của hắn cái cổ, đầu ngón tay vô ý thức của mình. Ánh trăng tựa hồ trở nên càng đậm, quang ảnh ở bên cạnh họ lưu động, phát họa ra trùng điệp thân ảnh. Tiên tĩnh trong thần điện, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ đôn đốt âm thanh, cùng với dần dần xen lẫn, khó phân lẫn nhau tiếng hít thở. Không biết qua bao lâu, cái này dài dằng dặc mà xâm nhập hôn mới chậm rãi tách ra. Hai người cái chán lần nữa chống đỡ, đều tại rất nhỏ thở dốc. A Hệ Mị trong mắt hòa hợp tầng một mê ly thủy quang, gò má nhiễm lên nhàn nhạt màu ửng đỏ, Tạ Lần trong mắt vậy không còn là tuyên cổ yên lặng lạnh nhạt, mà là lăn lộn thâm trầm, tựa như biển đêm cảm xúc. Hắn ôm lấy nàng, chậm rãi xê dịch bước chân, lui hướng cái kia bị ánh trăng bao phủ giường nằm. A Hệ Mị đi theo bước tiến của hắn, tầm mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi ánh mắt của hắn. Phía sau lưng nàng chạm đến mềm mại xóa tung da lông, có chút lún xuống, Tạ Lần tùy theo nghiêng thân, cánh tay trèo chống tại thân thể nàng hai bên, đưa nàng lồng tại chính mình thân ảnh phía dưới. Dưới ánh trăng, quần áo nhỏ bé tiếng ma sát lộ ra phá lệ rõ ràng. Rất nhanh, ánh trăng liền không có chút nào ngăn cản chạy xuôi trên người bọn hắn, phát họa ra mỗi một đạo chập trùng đường cong. A Hệ Mị có chút co rúm lại một cái, Tạ Lần bàn tay mang theo đốt người nhiệt độ, cẩn thận từng ly từng tí xoa lên cánh tay của nàng, dọc theo đường cong chậm chạp bên trên rời. Hắn túi người, lần nữa hôn nàng, lần này hôn vào trán của nàng, mi tâm, chóp mũi, cuối cùng lưu luyến nàng cánh môi, lại dần dần hướng phía dưới, kỹ càng khắc ở nàng ưu nhã cổ, đẹp đẽ xương quai xanh. Mỗi một chỗ dừng lại đều ôn nhu đến cực điểm, nhưng lại mang theo đủ để nhóm lửa đốm lửa nhỏ nhiệt tình. Ánh trăng chết đi, cột sáng biên giới dần dần bò lên trên giường nằm, đem bọn hắn nửa bao phủ trong đó. Lời nói đã là dư thừa, ngẫu nhiên theo giữa răng môi tràn ra, chỉ có lẫn nhau tên, hoặc là mơ hồ không rõ âm tiết. Bóng đêm càng thâm, giường nằm bên trên, A Hệ Mị ngủ say tư thái như lúc sơ sinh trăng non yên tĩnh. Bên nàng thân cuộn tròn nằm lấy, hô hấp đều đều mà kéo dài, trên hai gò má còn lưu lại một tia vui sướng sau nhàn nhạt đỏ ửng, khóe môi hơi dương lên. Tạ Lần nhưng lại chưa ngủ say. Hắn nửa tựa tại giường nằm biên giới, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên A Hệ Mị lộ ra đầu vai. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thân điện bên ngoài, bóng đêm tựa hồ đậm đặc một cái trước mắt, trong không khí nhiệt độ có chút hạ xuống, liền ánh nến đều tựa hồ sợ hãi nằm thấp diễm miêu, không lời hắc ám đem hết thảy thôn vệ, cổ xưa mà cường đại khí tức lặng yên hiện lên. Tạ Lần nhẹ nhàng rời khoác lên A Hệ Mị trên vai tay, hoạt động nhẹ nhàng. Hắn đứng dậy lúc, tản mát áo bào tự động bám vào tại thân, hóa thành món kia quen thuộc giản lược áo bào trắng, hắn lại khôi phục thường ngày bộ dáng. Hắn đứng dậy rời đi căn phòng, lại không phát ra một tia động tĩnh. Thần điện bên ngoài hành lang tắm rửa tại dị thường nồng đậm trong bóng đêm. Ngày bình thường, thành trọ ban đêm luôn có ánh sao cùng xa xa đèn đuốc tô điểm, nhưng giờ phút này, toàn bộ khu vực giống như bị tầng một nhìn không thấy lụa đen bao phủ, một tia sáng vậy không. Tạ Lần tại hành lang trung ương dừng bước lại, mặt hướng cái kia phiến dày đặc nhất hắc ám. Nịt điện hạ. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo tôn kính, ngài tương lai tham gia hôn lễ của ta, đúng là tiếc nuối. Hắc ám như là sóng nước tràn ra, phát ra một chủng loại giống như cười khẽ thanh âm. Ngươi thật tiếc nuối sao? Tạ Lần sững sờ, lập tức rõ ràng cái gì, à nện kẻ. Vị này vĩnh viễn giả nữ sĩ cùng trừ gã bên ngoài thần nguyên thủy đều như thế, nhân cách hóa rất ít, cơ hồ không có tâm tình gì gợn sóng, có thể như thế làm cho đùa, trừ á nện kẻ vậy không có khác người. Không phải vậy đâu. Toàn thân bao phủ tại hắc giả nữ thần từ trong bóng tối đi ra, mang theo cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, ngươi cho rằng Nix hiện tại rất muốn gặp ngươi sao? Tạ Lần mặc dù không biết rõ tại sao Nix không muốn gặp chính mình, nhưng cẩn thận không có mở miệng, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Chậc chậc chậc, ngươi hôn lễ này làm được thật là đủ náo nhiệt a, toàn bộ thế giới đều biết đi, vô luận là thần linh, còn là nhân loại, còn là cái gì khác. Hệ ra biểu tình kia, ta ngồi ở trong trời đêm thấy rất rõ ràng, nàng đều nhanh đem trong tay cái kia thành cây quạt bóp nát, còn phải duy trì mỉm cười đâu. Cho nên đại giá ngươi quang lâm. Tạ Lần bất đắc dĩ hỏi lại, chính là vì một chút bình hôn lễ của ta. Một bộ phận đi. À nẻn kẹ nhún vai, nhưng chủ yếu là đến hỏi một chút, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì. Ánh mắt của nàng đảo qua Tạ Lần sau lưng thần điện, cặp kia dị sắc con ngươi tựa hồ có thể xuyên thấu tường đá, trông thấy trong đó ngủ say nữ thần săn bắn. À nghệ mi. Nàng lập lại cái tên này, vĩnh hằng sử nữ thần, trăng non cùng hoang dã kẻ thủ hộ, bây giờ nàng nằm tại ngươi giường nằm bên trên, ngủ say như thế gian nữ tử, ngươi cải biến nhiều lắm. Tạ Lần lại chỉ là bình tĩnh trả lời. Hôn nhân vẫn chưa tước đoạt nàng thần chức cùng bản chất, chỉ là vì nàng tăng thêm mới chiều không gian. À nẻn kẹ phát ra một tiếng cười nhẹ, Tạ Lần, ngươi biết ta hỏi không phải là cái này. Ngươi cải biến quá nhiều. À nẻn kẹ xoay người, quan sát lấy Tạ Lần, dẹ ớt cùng ăn mẹn tư thông bốn nên tại tối nay dẫn phát hệ giả của nộ, thề bẹt bốn nên tại thần hậu lửa giận bên trong run rẩy. Hệ giả bốn nên truy sát cái kia sắp sinh ra hải tử, bức bách hắn hoàn thành 12 hạng nhiệm vụ bất khả thi. Nàng nguôi nói một câu, trung quanh hắc ám liền nồng đậm một điểm, nhưng tối nay, hệ giả an tĩnh ngồi tại trên tiệc cưới, đưa lên chúc phúc. Ảm mẹn cùng ảm phỉ chỉ ổng trầm mặc tiếp nhận khuất nhục cùng giao dịch, đứa bé kia, hờ cú lẹt, vận mệnh của hắn đã mơ hồ không rõ. Tạ Lần lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Mà cuộc hôn lễ này, ả nẻn kẻ thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hành lang nhiệt độ chợt hạ xuống, ả hệ bị vốn nên vĩnh hằng độc thân, nàng cùng tiễn chỉ vì hoang dã mà kéo, đây là cổ lao ước định, là vũ trụ cân bằng một bộ phận, nhưng bây giờ, nàng đột nhiên gần sát Tạ Lần, khoảng cách giữa hai người gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau trên thân tản mát ra bản chất lực lượng. Ngươi cưới nàng. Ả nẻn kẻ thanh âm biến thành thuần túy nói nhỏ. Ngươi để sử nữ thần trở thành thế tử, để nữ thần săn bắn đi vào hôn nhân địa đường. Toàn bộ đại địa phía trên đều tại truyền tụng tên của ngươi, Tạ Lần, vị tiêu tiên tri giả cưới Aemi. Phàm nhân tại lửa trại bên cạnh giảng thuật cố sự này, thi nhân tại trong cung đình ngâm sướng đoạn này truyền kỳ, tên của ngươi bị khắc vào thần miếu trên vách tường, bị bệnh vào ca dao giai điệu bên trong. Nàng lui lại một bước, hắc ám như áo choàng ở sau lưng nàng triển khai, cái này đã nghiêm trọng trệ hướng nguyên bản vận mệnh quỹ đạo. Tạ Lần mỉm cười mở miệng, có thể đây không phải là ngươi muốn nhìn thấy sao? Đây đúng là ta muốn thấy đến, ta là độ khả thi tổng cộng. Trước mắt đồng dạng là độ khả thi một loại. A nền kệ trả lời mang theo bẩm sinh uy nghiêm, ta là điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng, là trói buộc cũng là tự do, cho nên ta cần biết do ngươi đang làm cái gì. Giữa hai người không khí giống như ngưng kết. Một vị là cổ lão mệnh định nữ thần, vũ trụ ở giữa sớm nhất đạn sinh tồn tại một trong. Một vị là đồng dạng thần bí biến số chi thần, từ một loại nào đó mức độ đến nói, bọn hắn là tuyệt đối đối lập, có thể hết lần này tới lần khác lúc này giữa bọn hắn bầu không khí như thế vi diệu. Ta lần bất đắc dĩ cười cười, ngươi biết biết đến, A nền kệ, rất nhanh, tất cả mọi người sẽ biết. Hắn dương mắt, dáng tươi cười càng thêm chân thành. Trên thực tế, ngươi tới được với bạn, ta cần ngươi viện trợ. À nẻn kẹ hơi nghi hoặc một chút, ta khả năng giúp đỡ được ngươi cái gì? Che giấu thân hình của ta. Tạ Lần nói, làm ta đạp lên mặt đất lúc, nhường ta theo hết thể nhìn chăm chú bên trong tam biến. À nẻn kẹ lập tức cười, dáng tươi cười ý tứ sâu xa. Tạ Lần trước mắt còn có được nịt cái này siêu cường từ thần, nói cách khác, hắn là có thể tự động sử dụng nịt bĩnh dạ lực lượng. Nhưng hắn bây giờ lại nói cần à nẻn kẹ viện trợ, ở trong đó ý vị đã rất rõ ràng. Đó chính là hắn trận này đại hôn. Tựa hồ để lịch thái độ có chút biến hóa, vị này xưa nay lạnh nhạt hắc giả nữ thần tựa hồ có chút không cao hứng. Chính xác đến nói, từ khi hắn đi vào Olympus, cùng A Hệ Mỹ định giá hôn ước đằng sau, vị này vĩnh giả nữ thần liền rốt cuộc không tìm đến qua hắn, có thể là cảm thấy bên cạnh hắn nhiều vị nữ thần nói chuyện không tiện, cũng có thể là đơn thuần không nghĩ phản ứng hắn. Tóm lại, lịch thái độ trở nên cực kỳ lãnh đạm, dù là lần trước đi tìm nàng mời thụy thần rút một tay, nàng vậy một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Ta lần không biết phía bên kia tại sao không cao hứng, nhưng có thể cảm giác được phía bên kia không cao hứng. Tại loại quan hệ này rõ ràng đã có chút lãnh đạm cứng ngắc dưới tình huống trực tiếp vận dụng phía bên kia quyền năng, dù là hắn là chủ thần, xác thực có năng lực như thế không thông qua phía bên kia đồng ý liền vận dụng lực lượng, nhưng Tạ Lần vậy không nghĩ làm như thế, bởi vì cái này rõ ràng biết tăng thêm mâu thuẫn, để nay đã có chút lọt vào điểm đóng băng quan hệ triệt để hỏng bét, lấy Nix cái kia tính cách cao ngạo, chỉ sợ là đánh bạc hết thể cũng muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Tạ Lần cũng không muốn thấy cảnh này, vị này hắc giả nữ thần còn là rất cường đại, thân là năm đại nguyên thủy thần một trong, nàng lĩnh giả ẩn nấp năng lực còn là dùng rất tốt, nhưng là hắn cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. cho nên đành phải mời vị này ạ nện kẻ điện hạ giúp một tay. Mặc dù nói là mời ạ nện kẻ để Nix vận dụng năng lực viện trợ hắn, kỳ thật mục đích thật sự chỉ là muốn hòa hoãn quan hệ. Ạ nện kẻ là phi thường thông minh thần linh, đầu nhất chuyển liền biết Tạ Lần là có ý gì, cho nên mới sẽ cười đến như thế rực rỡ. Bây giờ muốn lên chúng ta Nix. Ạ nện kẻ giống như cười mà không phải cười, ngữ khí không thể nói là oán trách còn là trêu ghẹo. Phía trước cùng ngươi tiểu thê tử đậm đặc tình mật ý thời điểm, làm sao nghĩ không ra đến? Tạ Lần cảm thấy lời này là lạ, nhưng lại không thể nói quái chỗ nào, đành phải chững chạc đàng hoàng nói, khoảng thời gian này sự tình nhiều lắm, xác thực không có đi bái phòng Nix điện hạ, đây là lỗi lầm của ta, chỉ là không biết nên như thế nào đền bù đâu. Ạ nện kẹ nhìn từ trên xuống dưới hắn, con mắt loạn chuyển, sau một khắc nàng đống nhiên cười, như vậy đi, ngươi cũng cho Nix một trận hôn lễ, việc này thì thôi, như thế nào? Tạ Lần, không phải là a, chương 164 tiên đoán người bị hại, chương 164 tiên đoán người bị hại, cái gì gọi là ta cho Nix điện hạ cũng tới một trận hôn lễ, liên mắt chữa ý tứ đi. A nện kẹ cười nói, tổng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia nha, ngươi nhìn ngươi cùng Nix liền con gái đều sinh, làm chàng hôn lễ vậy không bị quất ngươi. Tạ Lần lập tức có chút chống đỡ không được, cái này A nện kẹ là ý vào Nix nghe không được, cho nên tùy ý làm vậy sao? Cái kia thế nhưng là cổ lão thần nguyên thủy, thật muốn nổi giận lên còn là rất khó xử lý. Không nói những cái khác, nếu là không làm hắn tử thần làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái này, Tạ Lần vội vàng khoát tay, không thể vọng nghị Nix điện hạ. Làm sao ngươi biết là vọng nghị đâu? A nện kẹ nhếch miệng, có lẽ ngươi có thể hướng nàng nói lại, nhìn xem có phải hay không có cái gì vui mừng ngoài ý muốn. Cái gì ngạc nhiên? Bị chặt thành thịt thái ngạc nhiên sao? Tạ Lần nhíu mày nhìn xem trước mặt A nện kẹ, vị này nữ thần minh rõ là cùng Nix hoàn toàn giống nhau bề ngoài, nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Nix sâu xa đen nhánh, giống như không tình cảm chút nào vĩnh dạng, nhưng A nện kẹ lại không giống, nếu như cứng rắn muốn hình dung, tựa như là màu sắc sặc sỡ đen. Loại này nhìn thú vui tâm, A nện kẹ thậm chí diễn đều không diễn. Tạ Lần dứt khoát không để ý A nện kẹ không đứng đắn, gọn gàng dứt khoát hỏi, cho nên có thể giúp đỡ sao? Đây cũng là ngươi muốn nhìn thấy, không phải sao? Mệnh định nữ thần A nện kẹ, sơ tại lần thứ nhất gặp hắn thời điểm liền biểu hiện qua ý nghĩ của mình, đó chính là không hy vọng hết thảy đều là đã hình thành thì không thay đổi. Dung năng đến nói là được, đã hình thành thì không thay đổi, cái kia còn có cái gì ý tứ? Đã hy vọng có cải biến, cái kia Tạ Lần cảm thấy chính mình làm những thứ này, A nện kẹ hẳn là biết nguyện ý mới đúng. Chỉ là vô luận là A nện kẹ còn là Nix, đều quá mức hư vô mà mịt, tính cách càng là quỷ dị chớ phân biệt. Tạ Lần không biết các nàng đến cùng là thế nào nghĩ, chỉ có thể trước quan sát. A nện kẹ nhìn hắn một cái, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, Tạ Lần vậy không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi. Không biết trôi qua bao lâu, A nện kẹ mới thở dài, một bộ phi thường bất đắc dĩ bộ dáng, tốt à, tốt à. Nàng nói, ta sẽ thuyết phục Nix, tiếp xuống ngươi có thể sử dụng Nix lực lượng, hy vọng ta không có nhìn lầm ngươi. Nàng không hỏi Tạ Lần muốn làm gì, vậy không hỏi Tạ Lần mượn lực lượng có thể hay không tiếp tục làm cưới sự nữ thần như thế không hợp thói thường sự tình, nàng chỉ nói là, hy vọng chính mình không có nhìn lầm người. Tạ Lần nghe vậy lộ ra không sai mỉm cười, hắn gật gật đầu, nói, lựa chọn sáng suốt. Yên tâm đi, ngươi không biết thất vọng. Cùng lúc đó, đảo Sệ Dịch Hột. Đây là một cái không lớn đảo nhỏ, đảo dân bất quá mấy trăm người, nhiều lấy bắt cá cùng gieo trồng mà sống, sinh hoạt đơn giản mà yên tĩnh. Ngay tại mười mấy năm trước, ở trên đảo đến một đôi đặc thù mẹ con. Nữ nhân tên là Dana, có được cùng người khác đảo dân khác biệt mỹ mạo cùng khí chất, con trai Tở Hệ Ợt thì từ nhỏ đã thông minh lại hiểu chuyện, là cái rất tài giỏi chàng trai. Giờ phút này chính là buổi chiều thời gian. Tở Hệ Ợt ở trần, lộ ra bị ánh nắng phơi thành màu đồng cổ rắn chắc cơ bắp, một đôi mắt thanh tịnh mà lấp đầy sức sống. Hắn mới từ trong biển bơi lội quay lại, giọt nước thuận hắn đường cong rõ ràng lưng trượt xuống, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Mẫu thân, ta đã trở về. Hắn đẩy ra một tòa màu trắng phòng nhỏ cửa gỗ, trong phòng sạch sẽ đơn giản, lại khắp nơi lộ ra cẩn thận quản lý vết tích. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, trên sàn nhà ném xuống nhiều màu quang ảnh. Đạ Nạ đang ngồi ở máy dệt vải trước, nghe được thanh âm, nàng ngẩng đầu, lộ ra một tấm cứ việc dãi dầu xương gió lại như cũ xinh đẹp phi phàm gương mặt. Tờ Hệ Ợt. Thanh âm của nàng ôn hòa mà mang theo mọi mệt, hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi. Tờ Hệ Ợt đi đến vạc nước một bên, múc một bầu nước uống vào mấy ngụm, sau đó lau một cái miệng, hôm nay dòng hải lưu có chút kỳ quái, bầy cá đều trốn đến khu nước sâu đi, ta ý định chậm chút thời điểm lại đi ra một chuyến. Hắn đi đến bên người mẫu thân, ngồi xếp bằng trên sàn nhà, ngửa đầu nhìn xem nàng dệt vải hoạt động. Mẫu thân, ta gần nhất nghe trên đảo ngư dân nói lên một kiện náo nhiệt sự tình. Tờ Hệ Ợt bỗng nhiên mở miệng, giọng nói mang vẻ người trẻ tuổi đặc lưu hiếu kỳ, bọn hắn nói, trên núi Ổ Liễm Phủ có vị tiên tri giả Tạ Lần, cưới sự nữ thần Aemi, toàn bộ đại địa đều đang đàm luận cuộc hôn lễ này, liền Sệ Dị Phổ như thế vắng vẻ đảo nhỏ đều truyền khắp. Đà Nạ tay khẽ run lên, con thoi kém chút rời tay. Nàng hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, tiếp tục dệt vải hoạt động, nhưng tiết tấu rõ ràng loạn. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Thanh âm của nàng so vừa rồi thấp chút. Tờ Hệ Ợt không có chú ý tới mẫu thân dị dạng, tiếp tục tràn đầy phấn khởi nói, bọn hắn nói đến có thể thần kỳ, nói trên tiệc cưới chúng thần tề tụ, liền Hệ Dạ đều có mặt, còn nói Aemi mặc ánh trăng dệt thành áo cưới, đẹp đến mức để ngôi sao đều ảm đạm phai mờ. Mẫu thân, ngươi nói những cái này truyền thuyết có bao nhiêu là thật? Thần linh thật biết giống như phàm nhân một dạng kết hôn sao? Đà Nạ dừng lại trong tay làm việc, quay đầu nhìn xem con trai khuôn mặt trẻ tuổi. Mười mấy năm thời gian để cái kia bị chứa ở hòm gỗ bên trong nước chảy bèo trôi trẻ sơ sinh trưởng thành cường tráng thanh niên tuấn mỹ. Thần linh sự tình, phàm nhân khó mà ước đoán. Nàng nhẹ giọng nói, tầm mắt trở nên xa xôi, nhưng Tạ Lần. ta xác thực biết rõ vị này tiên tri giả. Đờ Hệ Ưt ngồi ngay ngắn, ngài biết rõ hắn?
Làm sao biết?
Đa Nạ trầm mặc chỉ chốc lát.
Đờ Hệ Ưt,
nàng cuối cùng mở miệng, thanh âm nhẹ cơ hồ muốn bị tiếng gió bao phủ. Ngươi biết chúng ta vì sao biết tại sẽ gì phổ sở ở trên đảo sao?
Ngài nói chúng ta là gặp hai nạn trên biển, bị dị tù thúc thúc cứu lên đến.
Đờ Hệ Ưt trả lời, nhưng trong mắt đã hiện lên hoài nghi. Hắn đã mười mấy tuổi, không phải là cái kia tùy tiện tin tưởng hết thảy hải tử. Trên đảo lời đàng thiếu, mẫu thân ngẫu nhiên tại đêm khuya thở dài, đây hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng.
Đa Nạ thả ra trong tay con roi, hai tay trùng điệp đặt ở trên gối. Sau giờ ngọ ánh nắng tại gò má của nàng ném xuống nhu hòa bóng tối, một khắc này, nàng xem ra không giống một cái ngư dân, trái ngược với một vị ngồi tại trong cung điện vương nữ. Đây không phải là toàn bộ chân tướng. Nàng nói, chúng ta tới đến trên tòa đảo này là bởi vì một cái tiên đoán, mà cho ra vậy thì tiên đoán chính là Tạ Lần.
Đờ Hệ Ưt ánh mắt trợ to. Lúc này ta còn rất trẻ trung, sinh hoạt tại vua Atgos trong cung.
Đa Nạ bắt đầu giảng thuật, thanh âm yên lặng giống đang nói người khác cố sự. Cha của ta, Atgisiu, là Atgos quốc vương, hắn không có con trai, chỉ có ta một đứa con gái, cái này khiến hắn ngày đêm sầu lo vương vị truyền thừa.
Nàng dừng một chút, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh thẳm biển cả, giống như có thể xuyên qua thời không trông thấy ngày xưa cung điện.
Một ngày, một vị tiên tri giả đi vào Atgos, hắn chính là Tạ Lần. Lúc này thanh danh của hắn đã truyền khắp Hy Lạp các nơi, cha ta mời hắn tiên đoán vương quốc tương lai, đặc biệt là liên quan tới dòng dõi vấn đề.
Đờ Hệ Ưt ngừng thở, dự cảm đến lời kế tiếp đem phi thường trọng yếu.
Tạ Lần nói cho cha ta, con gái của ngươi Đạn Nạ sắp sinh xuống một đứa con trai, mà đứa con trai này sẽ giết chết ngươi, cướp đoạt vương vị của ngươi.
Trong phòng nhỏ hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng sóng biển vẫn như cũ, một tiếng tiếp theo một tiếng.
Đờ Hệ Ưt bỗng nhiên đứng lên, đây không có khả năng.
Ta làm sao lại giết chết chính mình ông ngoại? Ta thậm chí chưa bao giờ thấy qua hắn.
Đạn Nạ giơ tay lên, ra hiệu hắn tỉnh táo, ta biết, hài tử của ta biết ngươi có một viên thiện lương trái tim.
Nhưng cha của ta,
hắn phi thường sợ hãi, mà ta vậy lý giải sợ hãi của hắn, ta tự nguyện vào ở một tòa trong tháp cao, không cùng bất luận cái gì nam tử tiếp xúc, nhưng ta vẫn là mang thai, ngay cả chính ta cũng không biết ta là như thế nào mang thai. Thẳng đến về sau ta mới biết được, có lẽ là một vị nào đó thần linh năng lực thần kỳ, che đậy cảm giác của ta.
Nàng không có nói tiếp, nhưng Đờ Hệ Ưt đã rõ ràng.
Thân thế của hắn, còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy.
Làm ta sinh ra ngươi sau, phụ thân càng thêm sợ hãi.
Đa Nạ nói tiếp, thanh âm run nhẹ nhẹ, hắn đem chúng ta mẹ con cất vào một cái hòm gỗ, đầu nhập biển rộng mênh mông, hắn coi là như thế liền có thể đào thoát sự an bài của vận mệnh.
Nhưng chúng ta sống sót.
Đờ Hệ Ưt lẩm bẩm nói, đi đến bên người mẫu thân, nắm chặt tay của nàng, cái kia hai tay lạnh buốt còn tại hơi run rẩy.
Đúng vậy, chúng ta sống sót.
Đa Nạ cầm ngược con trai tay, trong mắt nổi lên lệ quang, hòm gỗ trôi đến sẻ dị phật đảo, bị dị tù phát hiện.
Hắn là người thiện lương, bước lên bị ca ca trách phạt phong hiểm thu nhận và giúp đỡ chúng ta. Ca ca của hắn bộ lý đệ tịt là nơi này quốc vương, tại dị tù thỉnh cầu phía dưới, hắn cho phép chúng ta lưu lại.
Cho nên dị tù thúc thúc kỳ thật không phải là ta cha ruột.
Đờ Hệ Ưt thấp giọng nói, hắn vẫn cho là chính mình là dị tù hải tử, bởi vì phía bên kia đối với hắn là tốt như vậy.
Hắn không phải là, nhưng hắn đợi ngươi như mình ra.
Đa Nạ nói, những năm này, hắn bảo hộ chúng ta, cho chúng ta một ngôi nhà.
Đờ Hệ Ưt, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ điểm này.
Đờ Hệ Ưt gật đầu, nội tâm lại sôi trào phức tạp cảm xúc.
Cái kia tiên đoán,
hắn chần chờ hỏi, ngài tin tưởng nó sao?
Ngài tin tưởng ta biết giết chết ông ngoại sao?
Đa Nạ lâu dài nhìn chăm chú con trai,
nàng trông thấy trong mắt của hắn hoang mang.
Mười mấy năm, nàng mỗi ngày đều đang suy nghĩ vấn đề này.
Ta lần tiên đoán biết thành thật sao?
Vận mệnh là có hay không vô pháp cải biến?
Ta tin tưởng ngươi là thiện lương.
Đờ Hệ Ưt, ta vậy không cho rằng ngươi biết làm ra chuyện như vậy.
Nàng cuối cùng nói, thế nhưng là cha của ta hắn không tin, những cái kia quốc dân vậy không tin.
Nàng đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài dưới ánh mặt trời yên lặng cảng, cho nên ta mang theo ngươi rời khỏi, ta lựa chọn lưu vong, lựa chọn mai danh nhận tích, lựa chọn hòn đảo nhỏ này cùng cuộc sống đơn giản.
Đờ Hệ Ưt đi đến bên người mẫu thân.
Hắn đã cao hơn Đạn Nạ ra chọn một cái đầu, bả vai rộng lớn, cánh tay rắn chắc, hoàn toàn là một cái nam tử trưởng thành thể phách.
Nhưng ở mẫu thân trước mặt, hắn ý nguyên biết cảm thấy an tâm.
Ta sẽ không để cho cái kia tiên đoán thành thật.
Hắn kiên định nói, vô luận phát sinh cái gì, ta cũng không biết tổn thương người vô tội, càng sẽ không tổn thương phụ thân của ngài, cho dù hắn đã từng tổn thương qua chúng ta.
Ta muốn để tất cả mọi người biết, Tạ Lần cũng là sẽ mắc sai lầm, lời tiên đoán của hắn vậy không nhất định biết toàn bộ thành thật.
Đa Nạ xoay người, giơ tay xoa xoa mặt của con trai gò má, trong mắt tràn đầy tự ái, ta tin tưởng ngươi, Đờ Hệ Ưt.
Hai người trầm mặc đứng trong chốc lát, để cảm xúc chậm rãi bình phục.
Ta đi chuẩn bị cho người cơm tối.
Đa Nạ cuối cùng nói, ý đồ để bầu không khí nhẹ nhõm chút, hôm nay mặc dù không có bắt được cá, nhưng chúng ta còn có chút format cùng bánh mì.
Không, mẫu thân, nhường ta đi.
Đờ Hệ Ưt lắc đầu, ta nói hôm nay muốn cho ngài làm cơm tối, đã cá trong biển ẩn nút ta liền đi trên núi dòng suối nhỏ nhìn xem, cũng có thể bắt đến mấy con cá nhỏ.
Đa Nạ nghĩ ngược đúng, nhưng nhìn thấy con trai trong mắt kiên trì, liền gật đầu, cẩn thận chút, đừng đi quá xa.
Đờ Hệ Ưt thay đổi khô ráo quần áo, cầm lấy tựa ở cạnh cửa xin cá cùng một cái dây leo nhỏ rổ, đối với mẫu thân cười cười, sau đó đi ra phòng nhỏ.
Sẽ gì phốt trong đảo lục so bờ biển càng thêm gập ghềnh.
Đờ Hệ Ưt dọc theo quen thuộc đường mòn leo về phía trước, hai bên đường khe nham thạch bên trong sinh trưởng ngoan cường bụi cây cùng hoa dại.
Đờ Hệ Ưt vừa đi, một bên suy nghĩ mẫu thân nói trò chuyện của hắn.
Tạ Lần tiên đoán, thân thế của hắn, ông ngoại sợ hãi.
Hắn nhớ tới đảo dân chúng đàm luận Tạ Lần hôn lễ lưu hành một thời phấn biểu lộ,
nhớ tới những cái kia liên quan tới thần linh, anh hùng cùng vận mệnh cố sự. Nguyên lai hắn không phải là những thứ này cố sự người đứng xem, mà là người tham dự. Ta sẽ không trở thành trong dự ngôn người kia. Hắn đối với chính mình thấp giọng nói, ta có lựa chọn của mình, Tạ Lần cũng không có cách nào chi phối ý chí của ta. Hắn đi vào trung ương đảo một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh. Suối nước theo cao hơn trên núi chảy xuống, thanh tịnh thấy đáy, tại nham thạch ở giữa hình thành mấy cái đầm nước nhỏ. Tờ hệ ợt để giỏ xuống cùng xiên cá, cuốn lên ống quần, lặng yên không một tiếng động bước vào trong nước. Nước thật lạnh, kích thích da của hắn, hắn kiên nhận chờ đợi, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới mặt nước bơi lội cái bóng. Tờ hệ ợt ngừng thở, nhắm ngay thời cơ, xiên cá như thiểm điện đâm vào trong nước. Làm hắn giơ lên xiên cá lúc, phía trên đã nhiều hai đầu béo khỏe suối cá, còn tại dây rùa vung đôi. Hắn lập tức thỏa mãn cười. Chỉ ít đêm nay, hắn có thể cho mẫu thân làm một trận ra dáng bữa tối. Mặt trời đã rất thấp, Tờ hệ ợt thu thập xong đồ vật, bắt đầu dọc theo đường cũ trở về. Làm hắn đi đến có thể trông thấy nhà mình phòng nhỏ trên sườn núi lúc, lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Trước phòng nhỏ tụ tập một đám người, mà lại không phải là bình thường đạo dân. Bọn hắn mặc thống nhất phục sức, tay cầm trường mâu, hiển nhiên là binh sĩ. Càng làm cho Tờ hệ ợt kinh hãi chính là, hắn trông thấy mâu thân bị hai cái binh sĩ áp lấy, chính hướng một cỗ trang trí hoa lệ xe ngựa đi tới. Mâu thân, hắn hô to một tiếng, ném rổ cùng xiên cá, chạy ạ mà xuống chạy như điên. Đã nã nghe được con trai tiếng la, đột nhiên quay đầu, trên mặt màu máu mất hết. Tờ hệ ợt, không được qua đây. Nhưng Tờ hệ ợt đã vọt tới trước phòng nhỏ. Các binh sĩ cấp tốc vây quanh, trường mâu chỉ hướng hắn. Ngay tại xung đột hết sức căng thẳng thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, dừng tay. Tất cả dừng tay. Diệp Tu từ trong đám người gạt ra, trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng cùng mồ hôi, y phục lộn xộn, hiển nhiên là một đường chạy tới. Hắn ngăn tại Tờ hệ ở trước mặt, đối với các binh sĩ nói, hắn là hài tử của ta, để hắn tới. Các binh sĩ do dự một chút, nhìn về phía xe ngựa phương hướng. Xe ngựa rèm bị xốc lên, một cái nam tử trung niên thò ra thân tới. Hắn quần áo hoa lệ, đầu đội vương miệt vàng, khuôn mặt uy nghiêm lại lộ ra hung ác nham hiểm. Chính là Sệ Dị Phột đảo quốc vương, Vô Ly Đệ Tít, ca ca của Diệp Tu. Chương 165, Tạ Lần nói, là thời điểm mở ra thời đại mới. Chương 165, Tạ Lần nói, là thời điểm mở ra thời đại mới đảo Sệ Dị Phột. Quốc vương Vô Ly Đệ Tít nhìn trước mắt huynh trưởng, trong mắt một vòng châm chọc cười. Diệp Tu, lui ra. Vô Ly Đệ Tít thanh âm lãnh đạm lại không thể nghi ngờ, đây là quốc vương mệnh lệnh. Ca ca, ngươi không thể làm như vậy. Diệp Tu kích động nói, Đa Nạ là vợ của ta. Vô Ly Đệ Tít cười nạo một tiếng, vợ của ngươi? Một cái lai lịch không rõ nữ nhân, một cái bị chứa ở hòm gỗ bên trong trôi đến trên đảo kẻ lưu lạc. Diệp Tu, ta tha thứ ngươi thu nhận và giúp đỡ nàng đã mười mấy năm, nhưng bây giờ ta nhìn chúng nàng, ta muốn cưới nàng vì vương hậu, đây là vinh hạnh của nàng. Tờ hệ ợt cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, hắn đẩy ra Diệp Tu, trực diện quốc vương, ngươi không thể ép buộc nàng, nàng là mẫu thân của ta. Vỗ Lì Đệ Tịt meo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Tờ hệ ợt, à, đây chính là tên tiểu tạp chủ kia, đã lớn như vậy. Ngữ khí của hắn lấp đầy khinh miệt, ngươi trẻ tuổi, ta đề nghị ngươi thức thời một chút, ta là nơi này quốc vương, ta muốn cưới người nào liền cưới người nào. Huống chi, mẫu thân ngươi sẽ trở thành vương hậu, thưởng thụ vinh hoa phú quý, cái này có cái gì không tốt? Nàng không nguyện ý. Tờ hệ ợt quát, ngươi không nhìn thấy nàng không nguyện ý sao? Đã nạ giấy rủa, nhưng binh sĩ tóm chặt lấy cánh tay của nàng. Trong mắt của nàng lấp đầy sợ hãi, lại cố gắng đối với nhi tử lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động. Vỗ Lì Đệ Tịt mất đi kiên nhẫn, đủ rồi, đem nữ nhân mang lên xe, về hoàng cung, nếu như tiểu tử này dám ngăn trở, đem hắn bắt lại. Các binh sĩ bắt đầu hành động. Tờ hệ ợt muốn xuống tới, nhưng Diệp Tu chết chết ôm lấy hắn, không được. Tờ hệ ợt, ngươi biết bị giết. Diệp Tu thúc thúc, thả ta ra. Tờ hệ ợt giấy rủa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân bị áp lên xe ngựa. Đa Nạ tại bị đẩy tới trước xe ngựa, quay đầu nhìn con trai một lần cuối cùng. Sau đó xe ngựa rèm rơi xuống, các binh sĩ trở mình lên ngựa, hộ vệ lấy xe ngựa hướng đảo một chỗ khác hoàng cung chạy tới. Tờ hệ ợt tránh thoát Diệp Tu trói buộc, muốn đuổi theo, nhưng bị còn lại binh sĩ dùng trường mâu bức lui. Hắn đứng tại chỗ, nhìn xem xe ngựa tan biến tại bốn lượt đường núi phần cuối, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, chân trời chỉ còn lại một vòng đỏ sậm. Gió biển trở nên lạnh, thổi lên Tờ hệ ợt tóc vàng, hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như một pho tượng đá. Cùng lúc đó, đỉnh núi Olympus, trí tuệ thần điện nội điện. Tạ Lần nhìn trước mắt thần điện, lễ phép đang muốn gõ cửa, nhưng là còn không có đụng phải khung cửa, cửa ngay tại trước mặt hắn tự động kéo ra. Dương mắt nhìn lên, Adena đứng tại đại điện bên trong tinh bàn trước, không quay đầu lại, thanh âm không có chút nào gợn sóng, tân hôn yến người, tân lang không nên tại tân nương bên gối sao? Tạ Lần nghe vậy cười cười, mặc dù ta cũng rất muốn, nhưng thời cơ đến. Còn nhớ rõ ta cho lúc trước lời hứa của ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Adena lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Nàng đương nhiên nhớ kỹ, để trí tuệ trải rộng mặt đất, để văn minh tại toàn thế giới mọc rễ nảy mầm, trí tuệ tự do lưu động, tri thức không còn bị độc quyền, văn minh không còn giới hạn tại Hy Lạp chư thành bang. Đây là ý nghĩa sự tồn tại của nàng, cũng là nàng vì cố gắng phấn đấu mục tiêu, đây là thời đại hoàn toàn mới. Mà Tạ Lần đã từng chính miệng hứa hẹn sẽ giúp nàng hoàn thành nguyện vọng này. Ngươi muốn từ nơi nào bắt đầu? Nàng hỏi, thanh âm nghiêm túc, vậy không còn quan tâm Tạ Lần việc tư. Theo tăng cường ngươi bắt đầu. Adena nhướng mày, tăng cường ta? Chuyện chúng ta muốn làm, rất có thể sẽ đứng tại hết thảy thần linh mặt đối lập, vị kia vua của chúng thần cũng không hy vọng sự thống trị của mình bên trong xuất hiện quá nhiều thanh âm. Hắn nhìn thẳng Adena ánh mắt, chúng ta cần đủ cường đại lực lượng mới có thể phổ biến lý tưởng. Adena nghe vậy lại không thể phủ nhận, nàng mặc dù là nữ thần trí tuệ,
nhưng bởi vì ra đời thời điểm hấp thu rẻ ở một nửa thần lực, nàng tại trong 12 chủ thần vẫn như cũng là tồn tại cường đại. Từ một loại nào đó mức độ đi lên nói, nàng thậm chí có thể cùng rẻ ở đối đầu. Nhưng bây giờ, Tạ Lân lại nói nàng sức chiến đấu không đủ. Cái này thật đúng là không thích ra hỏa à, để người muốn cùng thật tốt đọ sức một trận, như thế mới biết được đến tột cùng là ai, sức chiến đấu không đủ. Adena ở trong lòng nghĩ đến, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng giúp ngươi tăng cường sức chiến đấu, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt đi, không cần thiết tự tuyệt ta, không phải sao? Tạ Lân có chút bất đắc dĩ nói, ngươi muốn như thế nào tăng cường lực lượng của ta? Adena cuối cùng hỏi, thần linh lực lượng nguồn gốc từ bản chất cùng tín ngưỡng, không phải có thể tùy ý tăng giảm vật. Tạ Lân không có trực tiếp trả lời, chỉ là làm thủ thế, đi theo ta. Adena nhìn chăm chú hắn một lát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Cùng lúc đó, đảo Sệ Dịch Hột, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, gió biển trở nên lạnh, thổi lên tờ hệ ở đầu tóc rối bời. Dịch Tu đi đến bên cạnh hắn, tay khoác lên trên vai hắn, chúng ta đi về trước, hải tử, tính việc lâu dài. Tính việc lâu dài. Tờ hệ ở quay đầu, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, hắn mang đi mẫu thân của ta. Hiện tại, ngay tại chúng ta trước mắt, hắn là quốc vương. Dịch Tu thanh âm đắng chát, ta có mười mấy cái ngư dân bằng hữu, nhưng hắn là quốc vương, hắn có binh sĩ, có vũ khí, có toàn bộ đảo pháp luật đứng tại hắn phía bên kia. Tờ hệ ớt hất tay của hắn ra, xông vào phòng nhỏ, trong phòng bừa bộn một mảnh, đâu đâu cũng có bị đánh đệ lật đổ vết tích. Dị Tu cùng theo vào, trầm mặc bắt đầu thu dọn. Hai người tại u ám kia sáng chúng một nói không phát chỉnh lý hồi lâu. Nàng không biết nguyện ý. Tờ hệ ớt đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn giọng, nàng tình nguyện chết vậy không biết gả cho cái loại người này. Ta biết. Dị Tu ngồi tại ngưỡng cửa, hai tay ôm đầu, nhưng nàng bây giờ tại trong vương cung, bố lì đệ tin sẽ phái người ngày đêm trông coi, chúng ta vào không được. Tờ hệ ớt đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Kia là ở trên đảo một tòa duy nhất đá xây kiến trúc, vị trí tại gần biển trên vách đá, giống như một cái nút quái thú. Nhất định có biện pháp. Hắn thấp giọng nói. Đảo Sệ Dịch Hột hoàng cung so từ đằng xa xem ra càng thêm rách nát. Trên tường đá có vết nước, gió biển theo trong khe hở gào thét mà vào. Đa Nạ bị mang vào một gian miễn cưỡng được cho thẩm cung căn phòng. Hai cái hầu gái được phái tới phục thị nàng, các nàng là đảo dân nữ, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Đa Nạ đối mặt. Quốc vương bệ hạ nói. Trong đó một cái hầu gái nhút nhát mở miệng, mời ngài thay quần áo khác, tiệc tối sắp bắt đầu. Các nàng nắm đến chính là một kiện màu đỏ tươi váy dài, cổ áo mở rất thấp. Đa Nạ nhìn thoáng qua, không hề động. Ta không cần thay quần áo. Nàng nói. Nói cho ta. Nàng chuyển thân hỏi hầu gái, con trai của ta thế nào rồi? Tờ hệ ớt. Đám hầu gái túi lầu xuống. Trong đó một cái nhỏ giọng nói, hắn không có việc gì, Dịch Tu đại nhân dẫn hắn trở về. Đa Nạ gật gật đầu, chỉ ít tờ hệ ớt tạm thời là an toàn, nàng lúc này mới có thể yên tâm. Nhưng vào lúc này, cửa bị đẩy ra. Bố Lý đệ tịt đi đến, trong tay còn mang theo một bầu rượu. Đa Nạ. Hắn nét miệng cười, vui vẻ nên đón đến nhà mới của ngươi. Đa Nạ không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Bố Lý đệ tịt đối nàng trầm mặc lơ đễnh. Hắn đi đến bên cạnh bàn, rót hai chén rượu. Đến, cho chúng ta hôn lễ cạn ly, mặc dù nghi thức phải chờ tới sau đầy tháng, nhưng tối nay chúng ta trước tiên có thể làm quen một chút. Ta không biết gả cho ngươi. Đa Nạ rõ ràng nói. Bố Lý đệ tịt dáng tươi cười cứng một cái trước mắt, sau đó trở nên càng lớn, mang theo tàn nhẫn ý vị, ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn. Ta cho ngươi biết, tại trên cái đảo này, ta chính là pháp luật, ta nói ngươi muốn gả, ngươi liền được gả. Ngươi có thể ép buộc ta đứng tại trước tế đàn. Đa Nạ thanh âm y nguyên yên lặng, nhưng ngươi không thể ép buộc ta nói ra lời thề, không có lời thề hôn nhân, thần linh không biết tán thành. Thần linh. Bố Lý đệ tịt cười ha hả, thần linh mới sẽ không quản loại này trên đảo nhỏ phá sự. Trên núi ố liềm phụ chúng thần đang bận hưởng là đâu, ai biết nhìn một chút Sệ Dịch Hột. Hắn đến gần nàng, đưa tay muốn chạm mặt của nàng. Đa Nạ lui lại một bước, lưng chống đỡ tại băng lánh trên tường đá. Đừng đụng ta. Bố Lý đệ tịt tay dừng ở giữa không trung. Ánh mắt của hắn âm trầm xuống, nghe, nữ nhân, ta nể mặt ngươi, là bởi vì ngươi gương mặt này coi như có thể nhìn. Nhưng đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, Dịch Tu hộ không được ngươi cả một đời, ngươi cái kia tiểu tạp chủng con trai càng hộ không được ngươi. Thuận theo điểm, ngươi còn có thể làm vương hậu, ngươi nếu là không nghe lời. Hắn xích lại gần, hạ giọng, ta có 100 loại phương pháp nhường ngươi sống không bằng chết, còn có thể nhường ngươi bảo bối nhi tử ngoại ý muốn chết ở trên biển, trên đảo này mỗi ngày đều có ngư dân mất tích, thêm một cái vậy không kỳ quái. Đa Nạ hô hấp dồn dập, nhưng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ. Nàng nhìn chằm chằm Bố Lý đệ tịt đục ngầu ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu nói, nếu như ngươi dám làm tổn thương tợ hệ ớt, ta thể, ngươi biết hối hận. Hối hận? Bố Lý đệ tịt cười nhạo, chỉ bằng ngươi. Một cái ngay cả mình từ chỗ nào đến cũng không biết nữ nhân. Hắn chuyển thân đi hướng cửa ra vào, tại ngưỡng cửa chỗ dừng lại, buổi sáng ngày mai, ta hy vọng nhìn thấy ngươi thay đổi cái kia thân váy, suy nghĩ thật kỹ, Đa Nạ, vì ngươi chính mình, cũng vì con của ngươi. Cửa bị trùng điệp đóng lại, rơi khóa thanh âm rõ ràng có thể nghe. Đa Nạ chậm rãi trượt ngồi dưới đất, nàng ôm chặt đầu gối, đem mặt vùi đi vào. Nàng không khóc, nước mắt tại nhiều năm trước liền đã chảy khô. Ngoài cửa sổ tiếng sóng biển một tiếng tiếp theo một tiếng, như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ thở dài. Tờ hệ ợt một đêm chưa ngủ. Hắn ngồi tại phòng nhỏ cửa ra vào, nhìn qua phương đông bầu trời dần dần trắng bệnh. Dị Tu đuổi tiếp hắn, hai người cơ hồ không nói chuyện. Ta muốn đi hoàng cung. Lúc tờ mờ sáng, Tờ hệ ợt đột nhiên nói. Dị Tu nhìn về phía hắn, làm sao đây? Xông vào. Ngươi biết bị loạn mâu đâm chết. Vậy liền để bọn hắn đâm chết ta. Tờ hệ ợt đứng lên, hoạt động một chút người cứng ngắc, dù sao cũng so ngồi ở chỗ này cái gì vậy không làm mạnh. Diệp Tù do dự một chút, nói, Bộ Lì Đệ Tịt mặc dù tàn bạo, nhưng hắn sĩ diện. Hắn là quốc vương, chí ít ở ngoài mặt, hắn muốn duy trì công chính hình tượng. Nếu như ngươi lấy chính thức phương thức cầu kiến, ở trước mặt mọi người đưa ra thỉnh cầu, có lẽ hắn sẽ cho ngươi một cái điều kiện.
Điều kiện?
Một cái hắn nhận định ngươi không có khả năng hoàn thành điều kiện. Diệp Tù cười khổ, như thế hắn liền có thể tại đảo dân trước mặt nói, nhìn, ta cho người trẻ tuổi kia cơ hội, là chính hắn làm không được. Sau đó hắn liền có thể danh chính ngôn thuận cưới mẫu thân ngươi, còn có thể ra vẻ mình khoan dung độ lượng. Tờ Hệ Tật trầm mặc. Hắn hiểu được Diệp Tù ý tứ, đây là bạo quân thường dùng mánh khóe. Nhưng ít ra đây là một cơ hội. Hắn cuối cùng nói, nếu như ngay cả nếm thử đều không thử nghiệm, ta mãi mãi cũng không biết tha thứ chính mình. Diệp Tù nhìn xem hắn tuổi trẻ mà kiên định mặt, trong lòng dâng lên phức tạp tình cảm. Đứa nhỏ này lớn lên so hắn tưởng tượng còn muốn dũng cảm. Tốt ta. Diệp Tù thở dài, ta cùng ngươi đi, nhưng đáp ứng ta, vô luận hắn đưa ra điều kiện gì, không muốn phát tác tại chỗ, còn sống mới có cơ hội. Tờ Hệ Tật gật gật đầu. Hoàng cung thủ vệ đối với hai người đến cũng không kinh ngạc. Hiển nhiên là Bộ Lý Đệ Tịt sớm có đón trước. Quốc vương bệ hạ tại phòng nghị sự. Thủ vệ đội trưởng là cái mặt thẹo trắng hán, ngữ khí lãnh đạm, đi theo ta. Bộ Lý Đệ Tịt ngồi tại một tấm da gấu ghế đá, hai bên đứng đấy bốn cái binh sĩ. A, Diệp Tù, còn có chúng ta tiểu tạp chủng. Bộ Lý Đệ Tịt lười biếng nói, sớm như vậy đến, có chuyện gì không? Tờ Hệ Tật tiến lên một bước, hắn ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo, cứ việc nắm đấm tại bên người nắm chặt. Quốc vương bệ hạ, ta đến thỉnh cầu ngài phóng thích mẫu thân của ta.
Phóng thích?
Bộ Lý Đệ Tịt nhíu mày, lời nói này thật giống như ta cầm tù nàng. Mẫu thân ngươi là tự nguyện đến hoàng cung, nàng sẽ thành vương hậu của ta, đây là vô thượng vinh quang. Nàng không phải là tự nguyện. Tờ Hệ Tật thanh âm căng thẳng vô cùng, ngài ép buộc nàng. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, các binh sĩ tay đệ tại trên chuôi kiếm. Bộ Lý Đệ Tịt chậm rãi đứng người lên. Hắn đi đến Tờ Hệ Tật trước mặt, hai người thân cao tương tự, nhưng quốc vương hình thể bởi vì say rượu mà cồng kềnh. Ngươi trẻ tuổi, ngươi lên án quốc vương ép buộc phụ nữ. Thanh âm của hắn trầm thấp, cái này thế nhưng là rất nghiêm trọng tội danh, ngươi có chứng cứ sao? Toàn bộ đảo người đều trông thấy, bọn hắn nhìn thấy là quốc vương đội nghi trượng nên đón tương lai vương hậu vào cung. Bộ Lý Đệ Tịt đánh gây hắn, chỉ thế thôi. Tờ Hệ Tật cắn chặt răng, Diệp Tù sau lưng hắn nhẹ nhàng đụng đụng lưng của hắn, nhắc nhở hắn tỉnh táo. Vậy hạ. Diệp Tù mở miệng, ngữ khí tận khả năng cung kính, Tờ Hệ Tật chỉ là lo lắng mẫu thân. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, lời nói không thích đáng, xin ngài thứ lỗi, nhưng hắn đối với mẫu thân hiếu tâm là chân thành, có thể hay không mời ngài cho hắn một cái cơ hội. Bộ Lý Đệ Tịt chuyển thân đi trở về vương tọa, lần nữa ngồi xuống. Hiếu tâm, hả? Hắn chậm rãi nói, xác thực, hiếu tâm là có giá trị tán thưởng phẩm chất. Như vậy đi, Tờ Hệ Tật, ta cho ngươi một cái cơ hội. Tờ Hệ Tật ngẩng đầu. Ngươi biết, xem như quốc vương, ta cần một thất ngựa tốt. Bộ Lý Đệ Tịt nói, không phải là ngựa bình thường, mà là chân chính tuấn mã, có thể xứng đôi quốc vương tọa kỵ danh hiệu. Nếu như ngươi có thể dâng lên như thế một con ngựa, ta liền cân nhắc phóng thích mẫu thân ngươi. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức liền yên tĩnh, liền Diệp Tù sắc mặt đều biến. Chương 166, thuyết phục cạn đệ nạ. Chương 166, thuyết phục cạn đệ nạ. Mọi người đều biết, Sezipos là cái đảo nhỏ. Nơi này địa hình gập ghềnh, cơ hồ không có đất bằng. Đảo dân chúng xuất hành dùng thuyền hoặc đi bộ, toàn bộ ở trên đảo liền một đầu con lừa đều không có, lại càng không cần phải nói ngựa. Ngẫu nhiên có thương thuyền mang đến đại lục tin tức, biết đề cập ngựa loại sinh vật này, nhưng đối với đảo dân đến nói, cái kia cơ hồ cùng u nhị còn giống nhau là tồn tại trong truyền thuyết. Vậy hạ, Diệp Tù khó khăn nói, chúng ta ở trên đảo không có ngựa, điều kiện này, cho nên đây mới là khảo nghiệm a. Bố Lý Đệ Tịt cười, nụ cười kia lấp đầy ác ý, nếu như tùy tiện liền có thể làm được, sao có thể thể hiện thành ý đâu? Tờ Hệ Tật nhìn thẳng quốc vương ánh mắt, ngài làm có ta, toàn bộ ở trên đảo đều không có ngựa, ta làm sao có thể dâng lên tuấn mã? Vậy liền không có cách nào. Bố Lý Đệ Tịt buông tay, ta cho ngươi cơ hội, là chính ngươi làm không được, hiện tại, xin ngươi rời khỏi đi, ta cùng Diệp Tù còn có chút việc nhà cần. Các binh sĩ tiến lên một bước. Tờ Hệ Tật không hề động, hắn đứng ở nơi đó, lồng ngực chập trùng. Sau đó, hắn làm cái làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc hoạt động, hắn quỳ một chân trên đất. Mời ngài thay cái điều kiện. Hắn cúi đầu, thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần là ta có khả năng hoàn thành. Bộ Lý Đệ Tịt nheo mắt lại. Bất kỳ điều kiện gì? Hắn lặp lại. Bất kỳ điều kiện gì? Tờ Hệ Tật ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Bộ Lý Đệ Tịt dựa vào về lưng ghế, ngón tay đập tay vịt. Hắn suy nghĩ thật lâu, lâu đến trong tính đường ánh nến đều chập chờn mấy lần. Tốt ta. Hắn cuối cùng nói, đã ngươi có thành ý như vậy, vậy ngươi liền đi vì dân trừ hại đi. Ta nghe nói, tại xa xôi trên biển, có một hòn đảo, ở trên đảo ở gọt gọn ba tỉ muội, trong đó trẻ tuổi nhất cái kia, tên là Mỡ Đỡ Xạ, tóc của nàng là rắn độc, con mắt của nàng có thể khiến người ta hóa đá. Trong đại sảnh vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm, liền các binh sĩ đều lộ ra sợ hãi biểu lộ. Gọt gọn chị em truyền thuyết tại Hy Lạp các nơi đều có lưu truyền. Các nàng là ba vị đáng sợ nữ yêu chị em, là hải thần Phocit cùng hải yêu Sệ Tổ con gái, trong truyền thuyết ở tại thế giới phía cực tây xa xôi nơi. Các nàng là trên biển kinh khủng nhất quái vật một trong, hết thảy tới gần các nàng hòn đảo thuyền đều biết biến thành tượng đá hoặc là bị ăn sạch, hết thảy ý đồ khiêu chiến anh hùng của các nàng đều biến thành đỉnh hàng pho tượng, rốt cuộc không có thể trở về tới. Không chỉ như thế, gọt gọn ba tỉ muội hung danh truyền xa, các nàng không chỉ hùng tàn bạo ngược, còn có được cực mạnh tính công kích, mấu chốt nhất chính là, trừ Mỡ Đờ Xa, nàng mặt khác hai cái gọt gọn chị gái đều là bất tử chi thân, mà lại gọt gọn ba tỉ muội cho tới bây giờ đều là như hình với bóng, nói cách khác, muốn đi săn Mỡ Đờ Xa, vậy cũng không chỉ là giết chết mỡ đỡ xạ là được, còn muốn đánh bại mặt khác hai cái bất tử sinh vật. Cái này căn bản liền không phải là phàm nhân có thể làm đến sự tình, thậm chí liền rất nhiều thần linh cũng không dám đi trêu chọc cái này ba cái xú danh chiêu lấy hải quái, càng đừng đề cập một phàm nhân. Nếu như ngươi có thể giết mỡ đỡ xạ, Bố Lý Đệ Tịt trầm rãi nói, đem đầu của nàng mang về cho ta, ta liền phóng thích mẫu thân ngươi. Không chỉ như thế, ta còn sẽ ban cho ngươi binh dự, tài phú, nhường ngươi trở thành sệ dịp một anh hùng. Hắn dừng lại một chút, dáng tươi cười trở nên dữ tợn, đương nhiên, nếu như ngươi sợ hãi, hiện tại liền có thể rời khỏi. So với tìm một con ngựa, giết chết mỡ đỡ xạ hiển nhiên càng là làm khó, vị này quốc vương chính là quyết định chủ ý muốn làm khó tờ hệ ớt. Hắn liệu định cái này tuổi trẻ dũng cảm thiếu niên, không biết nhận sợ nói hắn không có cách nào đánh bại mỡ đỡ xạ, hắn lựa chọn đi tìm một con ngựa. Mà lại coi như tờ hệ ớt lựa chọn nhận sợ tìm ngựa, Bố Lý Đệ Tịt đồng dạng còn có biện pháp, hắn biết lấy tờ hệ ớt đung đưa không ngừng, căn bản không phải thành tâm có hiếu tâm xem như công kích điểm, triệt để cự tuyệt tờ hệ ớt. Nói cách khác, mặc kệ tờ hệ ớt lựa chọn thế nào, Bố Lý Đệ Tịt đều sẽ không bỏ qua cho hắn mẫu thân. Tờ hệ ớt hiển nhiên là muốn rõ ràng tầng này, hắn chậm rãi đứng người lên. Đầu gối hơi tê tê, nhưng hắn đứng được rất thẳng. "Ta đi." Hắn nói. Hai chữ, rõ ràng mà kiên định, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Bố Lý Đệ Tịt nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh khôi phục loại kia trào phúng biểu lộ, rất tốt, can đảm lắm. Ngươi cần gì? Thuyền, vũ khí, ta có thể cung cấp, ta cái gì cũng không cần ngươi. Tờ hệ ợt đánh gây hắn, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Nhưng ta muốn ngươi thể, tại ta quay lại phía trước, không thể ép buộc mẫu thân của ta làm bất cứ chuyện gì. Thể, Bố Lý Đệ Tịt cười, hướng người nào thể? Hướng thần linh. Những cái kia chưa từng quan tâm sẽ dịp một thần linh. Hướng vương quan của ngươi thể. Tờ hệ ợt nhìn chằm chằm hắn, hướng tòa đảo này, hướng hết thể đảo dân thể nếu như tại ta quay lại phía trước. Ngươi thương hại mẫu thân của ta, hoặc ép buộc nàng kết hôn, như vậy tất cả mọi người sẽ biết, Sệ Dịp Hồ Quốc Vương là cái liền lời thề đều không tuân thủ tiểu nhân. Bố Lý Đệ Tịt sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn thoáng qua dịch tủ, lại liếc mắt nhìn binh lính chung quanh. Quốc Vương uy tín vốn là yếu đất, quá mức trắng trợn bội bạc, xác thực sẽ ảnh hưởng thống trị. Tốt ta, hắn cuối cùng nói, ta lấy quốc vương danh nghĩa thề, tại ngươi mang về mỡ đỡ xạ trước đầu, ta sẽ không bắt buộc đàn nạ kết hôn, vậy sẽ không tổn thương nàng. Nhưng nàng nhất định phải ở lại hoàng cung, đây là vì an toàn của nàng. Tờ hệ thật biết rõ đây đã là cực hạn. Thế là hắn gật gật đầu. Người cần bao lâu? Bố Lý Đệ Tịt hỏi, dù sao cũng phải có cái kỳ hạn. Tờ hệ ợt trầm mặc chỉ chốc lát. Hắn đối với biển cả bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả, không biết gọt gọn hòn đảo ở đâu, không biết đường bên trên sẽ gặp được cái gì. Một năm. Hắn nói. Một năm. Bố Lý Đệ Tịt cười nhạo, quá lâu. Ta chỉ cấp ngươi một tháng, nếu như một tháng sau ngươi không trở về, hoặc không có mang về mở đỡ xả đầu lâu, như vậy lời thề tự động mất hiệu. Ta biết tại hạ một cái đầy tháng cưới mẫu thân ngươi, khi đó, ngươi cũng đừng trách ta. Tờ hệ ợt không có lựa chọn. Thành giao. Hắn cuối cùng nói. Bố Lý Đệ Tịt thỏa mãn cười, như vậy, chúc ngươi đi săn vui sướng, Tờ hệ ơ. Hy vọng ngươi có thể trở thành cái kia giết chết mỡ đỡ xạ anh hùng, nếu như truyền thuyết là thật, còn không có phạm nhân có thể làm đến điểm này. Tờ hệ ơ cuối cùng nhìn hắn một cái, chuyển thân rời khỏi đại sảnh. Diệp Tu đội vàng hướng quốc vương hành lễ, đi theo. Đi ra hoàng cung, ánh nắng sáng sớm trước mắt, gió biển mang theo vị mặn thổi tới, nơi xa chuyển đến chim biển gọi tiếng. Ngươi điên. Diệp Tu thấp giọng nói, trong giọng nói không có trách cứ, chỉ có thật sâu lo lắng, mỡ đỡ xạ. Đó là chịu chết. Có lẽ là Tờ hệ ợt nhìn qua biển cả phương hướng, nhưng ngồi ở chỗ này cái gì vậy không làm, với ta mà nói so chết càng khó chịu hơn. Hắn dừng lại một chút, thanh âm thấp chút, Dịch Tu thúc thúc, nếu như ta về không được, mời chiếu cố mẫu thân của ta. Dịch Tu nắm chặt bờ vai của hắn, đừng nói loại lời này, ta sẽ giúp ngươi, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Tờ hệ ợt lắc đầu, hắn biết rõ đối với chuyện này, Dịch Tu không giúp được hắn, không ai có thể giúp hắn. Ngươi để cho ta tới nhìn những này là có ý tứ gì? Gặp lên đảo sườn núi, trên đỉnh núi cao, Adena nhìn xem phía dưới bị buộc đến cùng đường mặt lộ thiếu niên, nhíu nhíu mày. Kia là đã nạ con trai, còn nhớ rõ không, đã từng thần vương rẻ ở hóa thành mưa vàng, cùng nàng mây mưa, sinh ra đứa bé này. Adena đương nhiên nhớ kỹ. Rẻ ở bởi vì tờ rộ mẹ tờ giật tính toán, cần ở nhân gian lượng lớn lưu lại huyết mạch của mình, để cho mình trở thành chúng nhân loại cha sự tình. Adena mặc dù không biết, nhưng là rẻ ở hành động, nàng còn là nhìn thấy. Xem như nữ thần trí tuệ, theo rẻ ở cái này kỳ quái cử động bên trong, vậy có thể phân tích ra một hai tới. Có suy đoán, tự nhiên sẽ chú ý nhiều hơn, cũng liền biết rẻ ở ban đầu là như thế nào biến thành mưa vàng, làm bẩn đã nạ. Chỉ là thế mà lưu lại dòng dõi sao? Adena nhíu mày nhìn xem Tờ Hệ ợt, cảm nhận được trên người đối phương cùng mình một mạch tương thừa huyết mạch. Từ một loại nào đó mức độ đến nói, đây coi là chính mình đệ đệ cùng cha khác mẹ. Đúng vậy à, hắn là con trai của Rẻ ợt, cũng là bán thần, chỉ bất quá trước mắt còn không có thức tỉnh lực lượng dáng vẻ. Tạ lần cũng tương tự tại quan sát. Cho nên, người dẫn ta tới đây ý nghĩa là cái gì? Adena lần nữa hỏi, ngữ khí tăng thêm chút, cái này cùng tăng cường ta có quan hệ gì? Tạ lần không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại hỏi ngược lại, nghe nói qua mở đỡ xả sao? Gót gòn ba tỷ muội. Adena gật đầu, tự nhiên là nghe nói qua, nhưng là cái này có liên quan gì sao? Ngươi không cảm thấy cái thuẫn của ngươi có thể lại tăng cường một lần sao? Tạ lần nói, cái thuẫn của ngươi có truy tung, phòng ngự các loại công năng, ngươi không cảm thấy thiếu hụt một điểm tiến công tính sao? Adena nghe vậy, mày nhíu lại càng sâu, sắp thực thiếu hụt một điểm tiến công tính, hệ phệ tù vậy nói, có thể lại tiến hành một lần tăng cường, nhường ta chính mình tìm kiếm tài liệu,
nhưng là ta tìm rất nhiều tài liệu, đều không có tìm tới ngưỡng mộ trong lòng. Hephaestus nói, ta tấm tuẫn cần phải chỉ có thể lại tăng cường một lần, cái này tài liệu tuyển hạng đến thật trọng. Athena nói xong, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, liên quan tới nàng tấm tuẫn vấn đề, rõ ràng chỉ có nàng cùng Hephaestus biết rõ, Tạ Lần là thế nào biết đến. Hephaestus cũng không giống là sẽ người hay lắm miệng, có thể Tạ Lần biết đến là như thế kỹ càng, liền nàng tấm tuẫn chỉ có thể lại tăng cường một lần đều biết. Bất quá Athena vậy rất nhanh liền thoải mái, Tạ Lần thân là vận mệnh chi thần, giờ dù mẹ tờ giật cái này tiền chi giả đều là hắn tự thần, hắn biết dự báo, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nghĩ đến cái này, Athena vậy không quan tâm những thứ này việc nhỏ không đáng kể, mà là thẳng chút vấn đề hệ tâm, cho nên ngươi có cái gì tốt tài liệu để cử sao? Mở đỡ xa đầu lâu. Tạ Lần nói. Athena sững sờ, lặp lại, mở đỡ xa đầu lâu. Đúng, mở đỡ xa ánh mắt có thể để cho hết thảy thấy được nàng người hóa đá, thậm chí đối với thần vậy có đồng dạng uy lực, nếu như ngươi đem đầu lâu của nàng khảm tại cái thuẫn của ngươi bên trên, từ nay về sau, không còn có người có thể nhìn thẳng cái thuẫn của ngươi. Athena nhưng không có lập tức trả lời, hiển nhiên là tại nghiêm túc suy nghĩ. Tạ Lần vậy không thúc giục, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Gọt gọn ba tỷ muội, các nàng theo thứ tự là trưởng tỷ Sở Thẹn Nọ, tên hàm nghĩa mạnh hùng hồn nghiêm khắc đồng thời nàng vĩnh sinh bất tử. Chị thứ hai là Vĩ Hải, tên hàm nghĩa là xa nhảy người dạo chơi người đồng dạng có được bất tử chi thân. Cùng với nhỏ nhất tam muội, Mở Đở Xạ. Sau đó Mở Đở Xạ hàm nghĩa được vinh dự nữ vương nhưng kỳ thật truyền thống lý giải là đáng sợ. Mở Đở Xạ là trong ba tỷ muội nhỏ nhất, cũng là duy nhất sẽ chết. Nàng là nổi danh nhất gọt gọn, cố sự vậy phức tạp nhất. Mở Đở Xạ cố sự kỳ thật có rất nhiều phiên bản, đã lần đi vào Hy Lạp thế giới phía trước liền nghe nói qua. Trong đó nổi danh nhất một bản chính là Mở Đở Xạ vốn là mỹ lệ thiếu nữ, là Athena nữ tế ti, bởi vì Athena là sử nữ thần, cho nên nàng hết thảy nữ tế ti đều phải duy trì thuần khiết. Nhưng là bởi vì Mở Đở Xạ quá mức dung mạo xinh đẹp, giữa lấy hải thần bỏ sấy đồn ngấp nghé, Mở Đở Xạ cự tuyệt không có kết quả, bị bỏ sấy đồn tại thần miếu Athena bên trong cưỡng ép làm bẩn. Athena cảm thấy mình chịu đến vũ nhục, giận dữ, thế là liền trừng phạt Mở Đở Xạ, đưa nàng mái tóc biến thành vô số gián độc, bộ dáng cũng thay đổi thành kinh khủng quái vật. Nhưng quy tắc này truyền thuyết, nhưng thật ra là hậu thế vì nói xấu Athena, tưởng tượng Mở Đở Xạ trời sinh chính là quái vật, cùng nàng bọn tỷ muội không khác, gọt gọn ba tỷ muội làm nhiều việc ác, giết người vô số, là sú danh chiêu lấy yêu vật. Trên đầu của các nàng bay quanh lấy vô số hịt khà zz hịt zz zz rung động gián độc, ánh mắt có thể hóa đá người khác bất kỳ người nào hoặc sinh vật trực tiếp nhìn thấy các nàng mặt, đều biết lập tức biến thành tảng đá. Không chỉ như thế, trong miệng còn rất dài có lợn rừng cực lớn răng nanh. Đồng thời, các nàng sau lưng mọc lên hai cánh, kia là hoàng kim cánh, hai tay là thanh đồng, lực lớn vô cùng. Mấu chốt nhất chính là bọn hắn khuôn mặt khủng bố, cực điểm bặm bẹo dữ tợn, có thể dẫn phát người xem nguyên thủy nhất sợ hãi. Dạng này quái vật, thấy thế nào cũng không giống là đồ tốt. Đồng thời Mở Đở Xạ cùng họ xây đồn còn có một chân, cho nên mới sẽ tại bị tờ hệ ợt chém giết lúc, theo trong cơ thể sinh ra tỷ gạ sật cùng cơ dị dạ ổ. Đây là nguyên bản chuyện thần thoại xưa, Tạ Lần rõ ràng trong lòng, mà hắn hiện tại đứng ở chỗ này, chuẩn bị tham dự nhúng tay, lại là có khác suy tính. Mở Đở Xạ đầu lâu quả thật không tệ, phù hợp ta đối với vũ khí tăng cường ý nghĩ. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Athena chậm rãi nói, nhưng là Mở Đở Xạ dù sao cũng là hải quái, nếu như ta đối nàng độc thủ, thế tất biết dẫn tới họ xây đồn bất mãn. Nàng lời nói này được chuyện, Mở Đở Xạ như thế xú danh chiều, nhưng không có thần linh đối nàng độc thủ, không phải là bởi vì nàng mạnh đến liền thần linh đều đối nàng không thể làm gì, chỉ là bởi vì nàng cùng họ xây đồn có một chân thôi. Hải thần họ xây đồn chính là Mở Đở Xạ miễn tử kim bài, các thần minh không biết e ngại một cái nhỏ tiểu xạ yêu, nhưng lại sẽ cho hải thần họ xây đồn một bộ mặt. Athena cũng không e ngại họ xây đồn, nhưng vậy không nghĩ sinh thêm sự cố, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho, nàng như chủ động đối với Mở Đở Xạ độc thủ, chính là đang gây hấn hải thần, loại tình huống này dẫn ra mâu thuẫn, chính là rẻ ở vậy không biết giúp nàng. Không chỉ có là nàng là loại tình huống này, bất kỳ cái gì thần linh đều là loại tình huống này, cho nên Mở Đở Xạ mới có thể tiêu giao đến hôm nay, hết thảy thần linh đối nàng như không có gì. Không cần ngươi độc thủ, Đở Hệ Ợt biết giết chết nàng. Tạ Lần nói, mà chúng ta chỉ cần cung cấp một điểm nho nhỏ viện trợ thôi. Chúng ta chỉ cần cung cấp một điểm viện trợ. Đúng, trăm triệu điểm điểm. Chương 167, nhân loại vĩnh viễn đang chất vấn vận mệnh chương 167, nhân loại vĩnh viễn đang chất vấn vận mệnh phàm nhân không có khả năng giết chết Mở Đở Xạ, coi như thần linh cung cấp viện trợ, vậy không có khả năng. Athena nhìn xem Tạ Lần, yên lặng tự thuật sự thật, gọt gọn ba tỷ bội như là một thể, Mở Đở Xạ mặc dù có thể bị giết chết, nhưng nàng hai cái chị gái giết không chết. Đừng nói một cái nhân loại, một nhánh quân đội nhân loại đi đều không dùng. Nhưng vấn đề là, Đở Hệ Ợt không tính là phổ thông nhân loại. Tạ Lần cười cười, bình tĩnh nói, hắn là bán thần. Chưa giác tỉnh bán thần thôi, dù cho thức tỉnh, hắn vậy không có cách nào đánh bại gọt gọn ba tỷ bội. Athena nói, cho nên mới cần chúng ta viện trợ. Tạ Lần trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, đã phải tăng cường cái thuẫn của ngươi, vậy liền trước tiên đem cái thuẫn của ngươi cấp cho hắn sử dụng. Không có vấn đề à? Ta tấm thuẫn. Athena chần chờ, có thể ngược lại là có thể, nhưng ta tấm thuẫn vậy chỉ có thể ngăn cản tổn thương, hắn vẫn như cũ giết không chết gọt gọn. Vậy liền lại cho hắn một chút viện trợ. Tạ Lần nói, lại cho hắn hạ đẻ sẩn hình mũ giáp, Hermes thần tốc dày, còn có trường kiếm của hắn, có những vật này, vẫn không giết được sao? Athena rơi vào trầm mặc. Mở Đở Xạ cũng không có mạnh đến thần linh đều đánh không lại tình trạng, chỉ là bởi vì sau lưng nàng hải thần họ xây đồn. Có Tạ Lần nói những trang bị này, lại tăng thêm cỡ hệ ợt bản thân liền là thần vương huyết mạch, chiến lực của hắn cũng là có thể so với vai thần linh. Nhìn như vậy lời nói giết chết Mở Đở Xạ mặc dù khó khăn, nhưng tựa hồ cũng không phải nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chỉ là, tại sao lựa chọn tờ hết ớt? Cũng bởi vì quốc vương vừa vặn làm khó hắn đi giết mở đợt xạ. Adena hỏi, mà lại, ngươi làm như thế ý nghĩa là cái gì? Ngươi tựa hồ lấy không được chỗ tốt gì. Nữ thần trí tuệ là phi thường thông tuệ, cho nên Adena không biết bởi vì một điểm chỗ tốt liền mất phân tức, chỉ biết càng thêm cảnh giác cùng để ý Tạ Lần động cơ. Ngươi chỉ cần biết, mục tiêu của chúng ta là một dạng, ta không phải là của ngươi địch nhân liền có thể. Tạ Lần cười nói, nếu như ngươi không phải hỏi một nguyên nhân. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lộ ra dáng tươi cười đến, thanh danh của ta đã đầy đủ, là thời điểm dùng để biến hiện. Có ý tứ gì? Adena nhíu mày lại, biến hiện giờ là có ý tứ gì? Ngươi nhìn xem liền biết. Nhân loại trở thành thế giới chủ lưu, là đang phát triển thế giới, cho nên là thế giới chẳng muốn nhìn đến. Hết thể ngăn cản thế giới phát triển, cho dù là thần vương đều muốn bị xử lý. Đây cũng là phía trên hai đời thần vương bị lật đổ nguyên nhân, trên bản chất là bọn hắn bị thế giới chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Zeus Mutis, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng hắn xác thực so mặt khác hai cái thần vương nhiều một trong đó đưa lại não, sẽ không theo thế giới ý chí cưỡng ép đối nghịch, phát hiện nhân loại cái chủng tộc này hủy diệt không được, vô pháp ngăn cản bọn hắn phát triển, liền muốn lấy thống trị bọn hắn. Dù sao, đánh không lại liền gia nhập, thần vương không thể làm người làm công, liền muốn làm thống trị hết thảy quân chủ. Cho nên Zeus muốn trở thành nhân loại cha, cho nên hắn lựa chọn khắp nơi sinh sôi huyết mạch của mình, nhưng Tạ Lần cảm thấy, làm như vậy không có hiệu quả gì. Chính hắn cũng đã là người, biết rõ người mong muốn nhất chính là cái gì, người nào ưa thích một cái bao trùm tại trên đỉnh đầu của mình cấp trên a. Nhân loại chỉ biết ưa thích đối với chính mình có viện trợ. Bởi vì cái gọi là phong kiến mê tín không được, tài thần ngoại trừ, câu nói này chính là tốt nhất khắc họa. Để nhân loại tin phục hắn bước đầu tiên chính là đem danh khí đánh đi ra, làm cho tất cả mọi người đều biết có hắn một người như vậy. Bước thứ hai chính là hiện ra năng lực chính mình, cũng coi là làm sâu sắc nhân loại đối với hắn nhận biết, nhân loại đều là một mạnh, cho nên bọn hắn mới có thể sùng bái Zeus, sùng bái Poseidon. Trên bản chất là đúng thần bí lực lượng cường đại e ngại. Chờ nhân loại đều biết hắn, lại rõ ràng sự cường đại của hắn, liền có thể để Zeus rõ ràng ai mới là nhân loại đứng đầu, thế giới chi chủ. Bước đầu tiên Tạ Lần đã hoàn thành, tiếp xuống chính là bước thứ hai. Cái này như là nền đất đã đánh tốt, tiếp xuống chính là xây dựng. Chỉ bất quá những thứ này cũng không cần phải nói với Adena. Adena đại khái vậy rõ ràng chính mình không có cách nào theo Tạ Lần trong miệng moi ra càng có nhiều dùng tin tức, trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng nói, một vấn đề cuối cùng. Cái gì? Ta tấm tuẫn có thể cấp cho hắn dùng, nhưng giống như ngươi nói, Minh Vương hạ đệ ẩn hình mũ giáp, Hermes phi hành giày cùng trường kiếm, những thứ này làm thế nào chiếm được? Tạ Lần mỉm cười, tầm mắt ý tứ sâu xa nhìn xem Adena, ngươi cứ nói đi. Adena sững sờ. Ta đã cho ngươi chỉ dẫn phương hướng, ngươi cũng không thể trông cậy vào ta đi giúp ngươi đem những vật này làm tới a. Ngươi thế nhưng là nữ thần trí tuệ, ngươi cần phải có 10.000 loại phương pháp làm tới những vật này. Dù sao cũng là đưa cho ngươi tấm tuẫn thăng cấp, là tăng thực lực của ngươi lên, ta chỉ là cái nghĩ kế, ngươi cũng không thể nhường ra chủ ý thay ngươi xông pha chiến đấu, không phải sao? Lời này vừa nói ra, Adena biểu lộ lập tức trở nên một lời khó nói hết. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy Tạ Lần nói không có vấn đề gì. Tạ Lần mới vừa bận tân hôn, buông xuống mỹ lệ tiểu diễm thê tử đi ra giúp nàng tăng thực lực lên, cho ra minh sát phương hướng cùng chú ý, tiếp xuống hẳn là nàng sự tình. Không phải vậy, cũng có vẻ nàng không có tác dụng gì. Nghĩ đến cái này, vị này tự tin nữ thần trí tuệ gật gật đầu, ngữ khí bình thản lại chắc chắn nói, ta sẽ đem cái này mấy kiện đồ vật nắm bắt tới tay. Tạ Lần lập tức lộ ra hài lòng thần sắc, như thế tốt nhất, ta sẽ chờ ngươi. Adena nhìn thật sâu hắn liếc mắt, cuối cùng vẫn là không nói gì, chuyển thân rời đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Đờ Hệ ợt vậy thu thập xong bọc hành lý, đạp lên tìm kiếm mở đợt xạ hành trình, hắn một mình lái thuyền ở trên biển phiêu bạt. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, nhưng là hắn nhưng thủy chung tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Thời gian đã mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại mặt trời mọc lại rơi xuống, mặt trăng tròn lại thiếu. Mới đầu hắn còn đếm lấy thời gian, nhưng rất nhanh đồ ăn cùng nước lạ liền ăn xong, khát khô cùng đói khát mơ hồ thần trí. Thời gian dài ở trên biển, da của hắn bị mặt trời chói chang nướng đến đỏ bừng, tiếp theo chốc ra, lộ ra ở dưới yếu ớt thì mới, lại bị bỏng nắng tuần hoàn qua lại. Dịp tù cho hắn hải đồ đã sớm bị sóng biển cuốn đi, chỉ còn lại thanh đồng kiếm vẫn còn cắm ở bong thuyền trong khe hở, trôi kiếm bị nước muối ăn mòn đến trắng bệnh. Hắn thử qua hết thảy phương pháp phân rõ phương hướng, ban ngày nhìn mặt trời, ban đêm xem sao thần, nhưng biển cả là rào hoạt thợ săn, dùng giống nhau gợn sóng cùng giống nhau bầu trời mê hoặc lữ nhân. Hắn cho là mình tại hướng tây, hướng phía trong truyền thuyết gọt gọn ở lại tận cùng thế giới, nhưng có lẽ chỉ là tại vòng quanh, có lẽ sớm đã chạy hướng tuyến đường ngàn dặm. Vấn đề khác cũng không tính là cái gì, gian nan nhất chính là khắc khô. Tiết hầu như bị giấy ráp mài qua, mỗi một lần nuốt đều là tra tấn. Hắn từng ghé vào bên cạnh thuyền, đem mặt vùi vào nước biển, biết do nước mặn biết ra tốc tử vong, nhưng trong nháy mắt đó ướt át xúc cảm giống như ác ma nói nhỏ, mê người trầm luân. Lý trí đem hắn kéo về, trong miệng lưu lại càng đắng chát tanh nồng. Đói khát theo sát phía sau. Dạ dày đầu tiên là đau đớn run rẩy, sau đó chết lặng, hắn nếm thử bắt cá, dùng y phục mảnh vỡ làm thành đơn sơ dây câu, nhưng hai tay run rẩy, mắt nổi đom đóm, liền ngư ảnh đều thấy không rõ. Đáng sợ nhất chính là cô độc. Vô biên vô hạn biển, vô biên vô hạn ngày, hắn là cái này rộng lớn bên trong duy nhất vật sống. Ảo giác bắt đầu bái phòng hắn. Tại nóng bỏng buổi trưa, hắn nhìn thấy trên mặt biển hiện lên ốc đảo, thanh tuyển chảy xuôi, cây ăn quả rủ xuống. Hắn điên cuồng chèo thuyền, thẳng đến sức cùng lực kiệt, nhưng cũng từ đầu đến cuối đến không được trong tưởng tượng lục châu. Ban đêm, hắn biết nghe thấy mẫu thân kêu gọi, như vậy rõ ràng, giống như đã ná ngay tại thuyền bên kia.
Hắn đưa tay đi bắt, chỉ bắt lấy ở mức không khí. Kiên trì. Hắn tự nhủ, thanh âm khàn khàn như ma sát hòn đá, vì mẫu thân. Hắn cắn nát bờ môi của mình, dùng đau đớn tỉnh lại lý trí. Không biết lại qua bao lâu, thuyền nhỏ đụng vào cái gì. Tờ hệ ợt miễn cưỡng mở ra thủ trường mí mắt, nhìn thấy trên mặt biển trôi một tấm ván gỗ, phía trên khắc lấy lạ lẫm ký hiệu. Hắn hoa thật lớn khí lực mới mò lên tấm ván gỗ. Ván gỗ rất mới, không có bị nước biển thời gian dài ngâm vết tích. Phu cận có đất liền, hoặc là chí ít gần nhất có thuyền đi qua. Cái này nhận biết giống như dòng điện xuyên thấu hắn chết lặng thân thể. Hắn dây rùa ngồi dậy, khép mắt chung quanh, đường chân trời bên trên, một điểm đen mơ hồ có thể thấy được. Quá nhỏ, có thể là đá ngầm, có thể là một cái khác khối gỗ nổi, cũng có thể là hòn đảo. Không quan trọng, hắn phải đi. Treo thuyền hoạt động máy móc mà gian nan. Cánh tay giống như không thuộc về mình, mỗi một lần nâng lên đều nương theo cơ bắp như tê liệt đau đớn, nhưng hắn từ đầu đến cuối còn tại kiên trì. Trời tối lúc, hắn tới gần. Là hòn đảo, không lớn, quái thạch đá lởm chởm, ở dưới ánh trăng giống như cự thú lưng. Đạp lên lục địa một khắc này, hắn quỳ rạp xuống đất. Hạt cát thô ráp cấn lấy đầu gối, nhưng đây là lục địa, kiên cố, không biết lắc lư lục địa. Hắn nằm thật lâu, thẳng đến hô hấp không còn như vậy nóng rực, mới dây rùa bò lên. Hắn cần nước, cần đồ ăn. Dọc theo đường ven biển, hắn lảo đảo tiến lên, bước chân đột nhiên lảo đảo. Ánh trăng là duy nhất chỉ dẫn. Đi không biết bao xa, bên dưới vách đá có cái vũng nước nhỏ, là nước mưa tồn trữ. Hắn lập tức bổ nhào qua, như là dã thú vùi đầu uống nước, thẳng đến dạ dày căng đau. Uống no bụng sau, hắn dựa vào vách đá ngồi xuống, mỏi mệt như thủy triều vào tới, ý thức bắt đầu mơ hồ. Nếu có thần linh đang nghe, hắn thấp giọng nói, thanh âm mỡ vụn, mời chỉ cho ta dẫn một con đường đi. Bốn phía im ắng, chỉ có thanh âm của sóng biển. Ngay tại hắn cơ hồ từ bỏ mặc cho buồn ngủ lôi kéo lúc, một thanh âm vang lên, lạc đường người. Tờ hệ ợt đột nhiên mở to mắt. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng ở trên bờ cát. Trường bào màu trắng đơn giản không trang sức, này nhân diện sắc mặt tuổi trẻ, ánh mắt lại sâu thúy không gì sánh được, trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp. Tờ hệ ợt sửng sốt. Hắn gặp qua gương mặt này, tại sệ dịp hột xây mới trong thần miếu, tại mọi người thì thầm truyền tụng trong truyền thuyết. Thiên tri giả, Tạ Lần. Lời nói thốt ra. Tạ Lần có chút gật đầu. Ngươi đang tìm kiếm không tồn tại ở trên bản đồ địa phương. Đây không phải là hỏi thăm, mà là chân thuật. Ta đang tìm gọt gọn hòn đảo. Hắn thẳng thắn, nhưng ta tìm không thấy, biển cả quá lớn. Ngươi biết chính mình muốn đối mặt cái gì sao? Tạ Lần thanh âm yên lặng, lại không hiểu mang theo lực lượng. Tờ hệ ợt trầm mặc. Hắn nghe nói qua mở đỡ xạ truyền thuyết, tóc là gián độc, tầm mắt có thể hóa đá người. Nhưng cụ thể chi tiết hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mở đỡ xạ là nhỏ nhất gọt gọn. Tạ Lần nói, giống như đang trần thuật đơn giản sự thật, cũng là duy nhất có thể bị giết chết. Các tỷ tỷ của nàng, cũng chính là sở thẹ nọ cùng ở với ngài, các nàng có được bất tử chi thân. Ba tỷ muội cùng tổ mà ở, như hình với bóng, ngươi muốn giết mở đỡ xạ, liền nhất định phải đồng thời đối mặt ba cái quái vật, trong đó hai cái vĩnh viễn giết không chết. Lạnh lẽo bỏ lên trên tờ hệ ở lưng. Bố lì đệ tịt tác y so hắn nghĩ đến càng sâu, đó căn bản không phải là nhiệm vụ, là tỉ mỉ đóng gói tử hình. Vậy tại sao? Hắn khó khăn hỏi, ngài muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Vì tuyên bố ta thất bại sao? Tạ Lần khoe miệng nổi lên một tia khó mà nắm lấy độ cong. Vận mệnh không phải là viết định bi văn, tờ hệ ớt, nó là vô số khả năng lối rẽ, ngươi bây giờ đứng tại một cái chỗ ngã ba, lựa chọn của ngươi biết quyết định đi hướng con đường nào. Nhưng ta liền đường cũng không tìm tới. Tờ hệ ớt tuyệt vọng nói xong, trên biển thời gian dài phiêu bạt, nhường hắn cơ hồ đánh mất hết thể lòng tin. Vậy liền tiếp nhận cái thứ nhất chỉ dẫn. Tạ Lần giơ tay, chỉ hướng hòn đảo chỗ sâu, cái này đảo trong sân động, ở ba tỷ muội, các nàng là gọt gọn chị em. Tờ hệ ớt ngưng thần lắng nghe. Tạ Lần nói tiếp, các nàng sinh ra chính là quái vật bộ dáng, lại có thiên nga trắng tư thái, nhưng các nàng cùng hưởng thiếu hụt. Ba người chỉ có một con mắt, một tổ răng. Cái này miêu tả quá quỷ dị, tờ hệ ợt nhất thời không cách nào tưởng tượng. Các nàng thay phiên sử dụng. Tạ Lần giải thích, một người thời gian sử dụng, hai người khác trong bóng đêm chờ đợi, đây là nhược điểm của các nàng cũng là người cơ hội. Tờ hệ ợt dần dần rõ ràng. Ngài là muốn ta đi tìm các nàng, ép hỏi gọt gọn rơi xuống. Các nàng biết rõ gọt gọn xảo huyệt. Tạ Lần xác nhận, nhưng sẽ không dễ dàng lộ ra. Người cần trí lấy, cướp đi ánh mắt của các nàng lấy đó làm con tin, mất đi cái kia ánh mắt, các nàng đem vĩnh viễn ham hắc ám, lúc này, các nàng sẽ nói cho ngươi biết cần thiết tin tức. Tờ hệ ợt tự hỏi cái này điên cuồng kế hoạch. Tại sao giúp ta? Hắn nhịn không được hỏi, ta chỉ là một cái chú định thất bại phàm nhân, ngươi vì sao muốn tự mình chỉ dẫn? Ngài lúc trước tại sao lại phải cho ra như thế tiên đoán, nhường ta cùng mẫu thân bị ép lang thang? Ngài nói ta biết giết chết ta ông ngoại, nhưng là ta không biết, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không. Tờ hệ ợt một mặt kiên định nhìn xem Tạ Lần, gàn từng chữ một, ta tuyệt sẽ không loạn giết vô tội. Thiếu niên là như thế kiên định, giống như thế gian này hết thảy nan đề ở trước mặt hắn đều không phải vấn đề, cái gọi là vận mệnh cũng là có thể sửa đổi. Tạ Lần nhìn hắn hồi lâu, lâu đến tiếng sóng biển đều lộ ra chói tai. Ngươi kiểu gì cũng sẽ rõ ràng. Hắn nói, nhưng không phải là hiện tại. Dừng một chút, Tạ Lần còn nói, ngươi là may mắn, có thần minh tại nhìn chăm chú ngươi, chuẩn bị cung cấp viện trợ, nhưng viện trợ không biết ban thưởng không xứng người, cho nên ngươi trước hết chứng minh giá trị của mình. Ra sao viện trợ? Tờ hệ ợt truy vấn. Đến lúc đó tự sẽ biết được. Tạ Lần nói, hiện tại, đi làm nên làm sự tình. Nhớ kỹ, gờ dạ chị em không phải là của ngươi săn giết mục tiêu, lấy mắt, đổi tin tức, sau đó rời đi, chớ tạo vô vị giết chóc. Tờ hệ ợt gật đầu. Hắn còn muốn hỏi cái gì, nhưng Tạ Lần thân ảnh bắt đầu trở thành nhạt, giống như dưới ánh trăng sương mù bị gió sớm thổi tan. Chờ một chút. Hắn vội la lên,
ta như thế nào tìm đến cái sơn động kia? Sau cùng lời nói bay vào trong tai, ánh trăng biết chiếu sáng con đường của ngươi. Chương 168, quái vật 3 tỷ bội. Chương 168, quái vật 3 tỷ bội. Vị kia thần bí tiên tri giả lưu lại chỉ thị sau liền biến mất. Trên bờ cát chỉ còn tờ hệ ợt cùng tiếng sóng biển. Hắn đứng thật lâu, tiêu hóa đây hết thảy. Vị kia trong truyền thuyết tiên tri giả tự mình giáng lâm, cho chỉ dẫn, cái này siêu việt hắn hết thảy nhận biết, thậm chí bắt đầu hoài nghi phía bên kia có phải là hay không nhân loại, có lẽ là cái cổ lão thần linh cũng có nói. Nhưng nếu như là thần linh lời nói, tờ hệ ợt chỉ cảm thấy càng thêm mờ mịt. Tại Sệ Dị Hốt, thần linh là xa xôi khái niệm, là bên trên tế đàn tượng đá cùng ngày lễ lấy cớ. Nhưng Tạ Lần là chân thật, lời nói còn tại bên thai hồi vang, chứng minh giá trị của mình. Tờ hệ ở tái diễn, hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ trong cơ thể một lần nữa dấy lên lực lượng. Lúc trước chính là vị này tiên tri giả, nói cho ông ngoại tiên đoán sao, chính là hắn dự báo ta ra đời, cũng là hắn nhường ta cùng mẫu thân lưu lạc đến đây. Nhưng ít ra, lời hắn nói hẳn là thật, là sẽ phát sinh sự tình, trừ ta biết giết chết ông ngoại chuyện này, cái khác đều đã phát sinh. Tờ hệ ở nghĩ như vậy, hắn lần nữa tỉnh lại, một lòng muốn cứu trở về mẫu thân. Hắn trở lại vũng nước một bên, lại uống chút nước, kiểm tra trang bị. Thanh đồng kiếm dù đã rỉ sét, nhưng lưới kiếm vẫn lợi. Da dê áo choàng ấm nặng, nhưng cũng chống lạnh, không có đồ ăn, nhưng có mục tiêu. Ngẩng đầu vào nguyệt, đầy tháng treo cao, ngân huy như rửa. Hắn hướng hòn đảo chỗ sâu đi tới. Hòn đảo so hắn tưởng tượng lớn, quái thạch đá lởm chởm, tựa như là thiên nhiên mê cung. Dưới ánh trăng, nham thạch ném ra vận bẹo dài cả, hắn thận trọng tiến lên, mỗi một bước đều nhẹ nhàng chậm chạp, lỗ tai bắt giữ bất luận cái gì dị hưởng. Đi ước chừng một canh giờ, hắn nghe được thanh âm, kia là quái vật nói nhỏ âm thanh. Nhiều cái thanh âm xen lẫn, chợt cao chợt thấp, tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ kỳ dị. Thanh âm đến từ phía trước, một chỗ vách đá lõm xuống bên trong. Tờ hệ ợt nhỏ giọng tới gần, dán vách đá tiềm hành. Lõm xuống chỗ sâu, một cái sơn động thình lình hiện ra. Cửa hàng cũng lớn, tựa hồ bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, đã bị cỏ xỉ rêu bao trùm. Nói nhỏ âm thanh chính là từ trong động truyền đến, ba cái thanh âm thay phiên mở miệng, nói xong hắn nghe không hiểu ngôn ngữ. Hắn trốn ở một tảng đá lớn sau, nín hơi quan sát. Hắn cần hiểu rõ địch nhân tình huống, càng cần hơn chờ đợi thời cơ. Thời gian trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, Tờ hệ ợt tứ chi bắt đầu chết lặng, nhưng hắn không nhúc nhích tí nào. Tại Sệ Dịp Hột núi rừng đi săn lúc, hắn học xong chờ đợi dòng dã nửa ngày kiên nhẫn. Cuối cùng, trong động có động tĩnh. Một thân ảnh xuất hiện tại cửa hang dưới ánh trăng. Tờ hệ ợt ngừng thở. Đây không phải là nhân loại, cái kia sinh vật có thiên nga trắng thon dài cái cổ cùng ưu nhã hình dáng, nhưng làn da là bệnh trạng màu xám trắng, bao trùm lấy vảy dày đặc. Nàng mặc một loại nào đó tạo biển bệnh xóa bay, nửa mình dưới ẩn tại trong bóng tối. Tư thái của nàng đúng như là như thiên nga cao quý, nhưng di động lúc mang theo không phải người cứng ngắc. Kinh người nhất chính là mặt mũi của nàng, vốn nên là ánh mắt địa phương chỉ có hai cái hám sâu lô thùng đen, biên giới là nhăn co lại làn da, giống như vết thương khép lại sau vết sẹo. Miệng của nàng đóng chặt lại, nhưng gò má lom xuống, hiển nhiên không có răng. Đây chính là gờ dạ ẹ chị em một trong. Nàng tại cửa hang dừng lại chốc lát, nghiêng hai lắng nghe, mặc dù nàng không có ánh mắt, nhưng cái kia tư thái rõ ràng tại nhìn. Sau đó nàng chuyển thân, hướng trong động nói gì đó, ngôn ngữ khàn giọng như móng tay cào qua pha lê. Trong động truyền ra đáp lại. Một cái khác tương tự thân ảnh xuất hiện, hai người tại cửa hang trao đổi vị trí. Tờ hệ ợt chú ý tới một chi tiết, cái thứ nhất sinh vật vươn tay, đem một vật đưa cho cái thứ hai, vật kia ở dưới ánh trăng phản xạ ánh sáng yếu, hình tròn, tựa như, giống như một con mắt. Cái thứ hai sinh vật tiếp nhận ánh mắt, thuần thục cấn vào chính mình mắt phải lỗ thủng bên trong. Một khắc này, nàng toàn thân run lên, giống như thu hoạch được tân sinh. Nàng dùng mới được ánh mắt liếc nhìn một phía, tầm mắt sắc bén như chỉ mừng, tờ hệ ợt vội vàng đệ thấp thân thể, tim đập loạn. Cái thứ hai sinh vật tại cửa hang đứng gác, cái thứ nhất lui về trong động. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, cái thứ ba sinh vật xuất hiện, cùng cái thứ hai tiến hành đồng dạng giao tiếp, ánh mắt bị lấy ra, đưa cho cái thứ ba đem nó ấn vào mắt ổ các nàng tại thay phiên sử dụng cái kia duy nhất ánh mắt. Tờ hệ ợt chờ đợi. Hắn cần càng hoàn chỉnh hình ảnh, cần biết rõ ràng là như thế nào trao đổi. Hắn có giúp ở nham thạch sau, nhẫn tụ lấy rét lạnh cùng mọi mệt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa hang. Mặt trăng lên tới giữa bầu trời lúc, cơ hội đến. Cái thứ ba sinh vật bây giờ có được ánh mắt cái kia, hướng trong động phát ra một loại nào đó tín hiệu. Rất nhanh, cái thứ nhất sinh vật xuất hiện lần nữa, miệng của nàng mở ra, lộ ra không có vật gì lợi. Cái thứ hai sinh vật vậy xuất hiện, đồng dạng miệng mở rộng, nhưng nàng trong miệng có một bộ răng. Có được ánh mắt sinh vật đi đến giữa các nàng. Có được răng quái vật kia đầu tiên là theo chính mình trong miệng lấy ra răng, đưa cho cái thứ nhất sinh vật tiếp nhận, đem nó ấn vào trong miệng mình. Sau đó, mất đi răng sinh vật chuyển hướng có được ánh mắt sinh vật, vươn tay. Có được ánh mắt sinh vật không tình nguyện cúi đầu xuống, dùng ngón tay móc vào mắt của mình ổ, lấy ra cái kia ánh mắt. Hiện tại, cái thứ nhất sinh vật có được răng, cái thứ hai sinh vật có được ánh mắt, cái thứ ba sinh vật cả hai đều không, lui về trong động hắc ám. Tờ hệ ợt rõ ràng toàn bộ quy trình. Ánh mắt cùng răng tại ba người ở giữa luân chuyển, mỗi người đồng thời chỉ có thể có được một, hoặc là cả hai đều không. Giao tiếp thời khắc là các nàng yếu ớt nhất thời khắc, đặc biệt là ánh mắt giao tiếp lúc, bởi vì mất đi ánh mắt các nàng liền biến thành mù lòa. Một cái kế hoạch cấp tốc trong lòng hắn thành hình. Hắn tiếp tục chờ đợi, quan sát giao tiếp tần suất. Con mắt to ước chừng mỗi nửa canh giờ thay phiên một lần, răng thì thời gian không chừng, có khi cách một canh giờ, có khi càng lâu. Hắn cần lựa chọn một cái thời cơ tốt nhất là ánh mắt cùng răng giao tiếp thời gian tới gần thời khắc, như thế hắn có thể một lần uy hiếp hai dạng đồ vật. Trăng treo giữa trời, bắt đầu ngã về tây lúc, cơ hội đến. Có được ánh mắt sinh vật phát ra tín hiệu, triệu hoán hai người khác.
Ba tỷ muội tụ tập tại cửa hang, ánh trăng đầy đủ sáng tỏ, Tờ Hệ Ợt có thể thấy rõ chi tiết, các nàng đều có như thiên nga hình dáng, nhưng làn da cho vậy dày đặc, ngón tay dài nhỏ như móng. Các nàng nói nhỏ âm thanh tại trong gió đêm phất phơ, tựa như là ác quỷ đang thì thầm nói chuyện. Giao tiếp bắt đầu. Ngay tại lúc này, Tờ Hệ Ợt như là báo đi săn sâu ra. Hắn tại trên bờ cắt tần nút lúc đã kế hoạch xong lộ tuyến, theo nham thạch sau đến cửa hang, bảy bước khoảng cách. Hắn bước ra bước đầu tiên lúc, ba tỷ muội chưa phát giác, bước thứ ba lúc, có được ánh mắt sinh vật vừa lấy ra cái kia ánh mắt, giữ tại lòng bàn tay, bước thứ năm lúc, cái thứ nhất chỉ em quay đầu, không hốc mắt chằm chằm hướng phương hướng của hắn, bước thứ bảy, hắn xông vào giữa các nàng. Đừng lúc đích. Hắn quát chói tai, thanh đồng kiếm chống đỡ vốn có ánh mắt sinh vật nơi cổ họng, tay trái nhanh như thiểm điện chụp vào nàng cầm ánh mắt tay. Nhưng hắn tính sai một sự kiện, đó chính là gờ dạ chị em dù cùng hưởng giác quan thiếu hụt, nhưng các nàng hoạt động nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Có được ánh mắt sinh vật tại hắn mũi kiếm chạm đến làn da nháy mắt ngựa về đằng sau đi, như thiên nga gấp cái cổ, yêu nhã mà quỷ dị. Đồng thời nàng nắm ánh mắt tay đột nhiên khép lại, nhưng Tờ Hệ Ợt ngón tay đã chạm đến cổ tay của nàng. Hắn tàn nhẫn lực uốn éo, nàng bị đau buông tay, ánh mắt bay về phía không trung. Thời gian giống như ngưng kết. Tờ Hệ Ợt bật lên, tại không trung bắt lấy cái kia ánh mắt. Xúc cảm ôn nhuận, chất lớp, mang theo sinh mệnh đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Lúc rơi xuống đất hắn lăn lộn tá lực, kiếm vẫn chỉ vào ba cái sinh vật phương hướng. Ba tỷ muội cứng đờ. Các nàng mặt hướng hắn, hai cái dùng không hốc mắt, một cái dùng vừa bị tước đoạt ánh mắt sau quay về hắc ám lỗ thủng. Con mắt của ta. Bị đoạt mắt người khàn giọng nói, trong thanh âm lần đầu lộ ra sợ hãi. Còn có răng. Tờ Hệ Ợt phì phò nói, mũi kiếm chuyển hướng vừa lắp đặt răng cái thứ nhất chị em, phun ra, hiện tại. Cái thứ nhất chị em do dự. Nàng có được răng, có thể nói chuyện, có thể nhấm ướt, mặc dù nàng cơ hồ không cần ăn uống, nhưng răng là các nàng cùng ngoại giới trao đổi công cụ một trong. Phun ra. Tờ Hệ Ợt lặp lại, cầm trong tay ánh mắt nâng cao, nếu không thì ta bóp nát nó. Ngươi dám. Mất đi ánh mắt quái vật kia thét to, đó là chúng ta duy nhất ánh mắt. Vậy liền làm theo lời ta bảo. Tờ Hệ Ợt thanh âm ổn định lại, không phải vậy các ngươi cũng đừng nghĩ có được ánh mắt, vĩnh viễn làm bù loà đi. Hắn đứng tại dưới ánh trăng, một tay cầm kiếm, một tay cầm ánh mắt của các nàng. Cái thứ nhất chị em chậm rãi há miệng, dùng dài nhỏ ngón tay lấy ra răng. Nàng cầm bộ kia duy nhất răng, do dự phải chăng muốn ném qua tới, nhẹ nhàng để dưới đất. Tờ Hệ Ợt nói, sau đó lui ra phía sau. Nàng làm theo. Răng rơi vào bên trên sa địa, phát ra rất nhỏ cờ lật âm thanh. Ba tỷ muội thối lui đến cùng một chỗ, ba cái không hốc mắt nhìn chăm chú lấy hắn, mặc dù các nàng cái gì đều nhìn không thấy. Tờ Hệ Ợt nhanh chóng khom lưng nhặt lên răng, nhét vào đai lưng. Hiện tại hắn nắm giữ hai dạng đồ vật, ánh mắt cùng răng. Ngươi là ai? Trong đó một cái quái vật hỏi, phàm nhân. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Ta là Tờ Hệ Ợt, con trai của đàn ạ. Tờ Hệ Ợt nói, ta đến tìm kiếm gọt gọn ba tỷ muội sao huyện, nói cho ta vị trí, ta liền đem ánh mắt cùng răng trả lại các ngươi. Ba tỷ muội phát ra hít khà zz hít zz zz âm thanh, như là phẫn nộ, lại giống là giao lưu. Gọt gọn. Cái thứ nhất chị em nói, các nàng là tỷ muội của chúng ta, nhưng các nàng là quái vật. Các ngươi cũng là quái vật. Tờ Hệ Ợt nói thẳng. Không giống. Cái thứ ba chị em nói, thanh âm của nàng nhẹ nhất, lại băng lãnh nhất, chúng ta chỉ là người trông chừng, thủ hộ bí mật người trông chừng, nhưng các nàng lại là kẻ hủy diệt. Ngươi biết bị các nàng giết chết, chết được không gì sánh được thế thảm. Ta không quan tâm khác nhau, vậy không quan tâm có chết hay không, những thứ này các ngươi không xem vào. Tờ Hệ Ợt nói, các ngươi chỉ dùng nói cho ta các nàng ở đâu. Trầm mặc. Gió biển thổi qua cửa hang, mang theo vị mặn cùng nơi xà chim biển kêu to. Chúng ta không thể nói. Cái thứ hai chị em cuối cùng mở miệng, lời thề ước thúc chúng ta, như lộ ra chị em vị trí, chúng ta đem tiếp nhận vĩnh hằng nguyền rủa. Vậy liền tiếp nhận vĩnh hằng hắc ám đi. Tờ Hệ Ợt làm bộ muốn bóp nát ánh mắt. Chờ một chút. Cái thứ nhất chị em vội la lên, chúng ta không thể nói thẳng, nhưng chúng ta có thể chỉ dẫn ngươi đi tìm có thể nói cho người của ngươi. Tờ Hệ Ợt meo lại mắt, người nào? Phương Bắc. Cái thứ ba chị em nói, hướng bắc đi thuyền, thẳng đến thế giới biên giới. Nơi đó có một tòa vườn hoa, từ hẹn tợ gì đẹp các tiên nữ thủ hộ, các nàng xem trông coi cây táo vàng, vậy canh chừng thế gian rất nhiều bí mật, các nàng có thể sẽ nguyện ý nói cho ngươi gọt gọn vị trí. Khả năng. Tờ Hệ Ợt hoài nghi. Đây là con đường duy nhất. Cái thứ hai chị em nói, chúng ta bị lời thề trói buộc, không thể trực tiếp lộ ra, nhưng hẹn tợ gì đẹp nhóm các nàng không nhận này đốt thuốc, các nàng biết được rất nhiều chuyện, có lẽ bao quát gọt gọn xảo huyệt. Tờ Hệ Ợt tự hỏi, cân nhắc. Khả năng này là cái cạm bẫy, chỉ dẫn hắn đi một cái khác địa phương nguy hiểm. Nhưng dưới mắt hắn có lựa chọn sao? Như thế nào tìm đến tòa này vườn hoa? Một mực hướng bắc. Cái thứ nhất chị em nói, đi theo bắc cực tinh, người biết đi qua thuyền đắm biển, vòng qua hải yêu đáng ngầm, cuối cùng đến vĩnh viễn không nơi mặt trời lặn. Vườn hoa là ở chỗ đó, phàm là người cực ít có thể đến, đường đi hiểm ác. Tờ Hệ Ợt trầm mặc. Hắn cầm ánh mắt của các nàng cùng răng, cảm giác cái này thẻ đánh bạc đống nhiên biến nhẹ. Dù cho có những thứ này, hắn ý nguyên muốn đối mặt đại dương vô tận, ý nguyên khả năng chết trên đường. Đem ánh mắt cùng răng còn cho chúng ta. Cái thứ hai chị em nói, trong thanh âm lộ ra cầu khẩn, chúng ta đã cho ngươi chỉ dẫn, cơ hội này mặc dù xa vời, nhưng đây là đường tắt duy nhất. Tờ Hệ Ợt nhìn xem trong tay ánh mắt. Nó tại hắn lòng bàn tay có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, giống như có độc lập sinh mệnh, đây không phải là vũ khí, không phải là công cụ, là sống thể một bộ phận. Nếu như ta đi phương Bắc, tìm không thấy vườn hoa, hoặc là tìm đến nhưng các nàng không nói cho ta đây. Hắn hỏi. Vậy liền chỉ có thể nói vận mệnh ngươi như thế. Cái thứ ba chị em lạnh lùng nói. Tờ Hệ Ợt hít sâu một hơi. Ta lần nói qua,
muốn chứng minh giá trị của mình. Có lẽ đây chính là chứng minh, tiếp nhận một cái xa vời chỉ dẫn, đạp lên càng không biết lữ đồ. Ánh mắt trả lại các ngươi. Hắn nói, nhưng răng ta giữ lại, chờ ta lấy được gọn gọn chuẩn xác vị trí, ta sẽ đem răng ở lại cái nào đó các ngươi có thể tìm tới địa phương.
Không.
Cái thứ nhất chị em hét lên, chúng ta cần răng.
Không có răng, chúng ta vô pháp ăn uống nghi thức cần thiết tế phẩm, lực lượng biết suy giảm.
Vậy liên cầu nguyện ta thành công.
Giờ hệ ợt đánh gây nàng, cầu nguyện ta tìm tới hẹn tợ gì đẹp, lấy được tin tức, giết chết mở đỡ xạ, như thế ta sẽ đem răng trả lại cho các ngươi, nếu không thì các ngươi liền vĩnh viễn thiếu răng đi.
Hắn đem ánh mắt nhẹ nhàng để dưới đất, lui ra phía sau mấy bước, tới bắt đi.
Ba tỷ muội do dự, cuối cùng cái thứ hai chị em lục lọi tiến lên, quỳ xuống đất nhặt lên ánh mắt.
Nàng đem nó ấn vào mắt của mình ổ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như giành lấy cuộc sống mới.
Nàng dùng mới được ánh mắt nhìn hướng tờ hệ ợt chân chính nhìn xem hắn, ánh mắt kia không gì sánh được phức tạp.
Ngươi rất lớn mật, phàm nhân.
Nàng nói.
Tờ hệ ợt bình tĩnh trả lời, ta không có lựa chọn.
Hắn chuyển thân rời khỏi, tay đệ tại bên hông trên hàm răng.
Phương Bắc đường, hẹn tờ gì đẹp vườn hoa, càng xa xôi gọt gọn xào huyệt, con đường phía trước một mảnh không biết.
Nhưng ít ra, hiện tại hắn có một cái phương hướng.
Hắn trở lại thuyền nhỏ vị trí, đẩy thuyền vào nước, nhảy lên bông thuyền, đồng thời điều chỉnh phương hướng. Bắc cực tinh tại dần nhạt trong bầu trời đêm lấp lóe, vì hắn chỉ rõ phương bắc.
Sau lưng, bình minh xé tan bóng đêm.
Phía trước, biển cả vô biên vô hạn.
Nhưng hắn có phương hướng.
Cái này đủ.
Chương 169, hết thảy đều là được an bài tốt. Chương 169, hết thảy đều là được an bài tốt. Cờ hệ tật điều chỉnh cánh buồm, kiên định hướng phía bắc cực tinh chỉ dẫn phương bắc đi thuyền.
Lần này, đi thuyền cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt.
Cứ việc y nguyên gặp phải thiếu lương thực thiếu nước khốn cảnh, nhưng trong lòng của hắn ạ gì ạ kệ sát thực mục tiêu, đó chính là hẹn tợ dị đẹp các tiên nữ vườn hoa, trong truyền thuyết thủ hộ quả táo vàng thần bí chi địa.
Ngày qua ngày, bắc cực tinh từ đầu đến cuối tại bầu trời đêm sáng ngời nhất chỗ vì hắn chỉ dẫn phương hướng.
Cái này trên đường đi hắn gặp không ít chướng ngại, càng là tận mắt nhìn thấy vô số hải cốt, càng là tao ngộ nhiều lần nguy hiểm, thậm chí gặp mê hoặc lòng người hải yêu.
Mặc dù bởi vì vận khí cùng dũng khí, hắn từ đầu đến cuối không có bị thương, nhưng trong lòng còn là dâng lên một luồng kính sợ.
Hắn nhớ tới vợ già chị em cảnh cáo, đường đi hiểm ác, phàm nhân cực ít có thể đến.
Đồ ăn lần nữa hao hết, nước lạ vậy còn thừa không có mấy.
Nhưng ở thời khắc gian nan nhất, hắn biết xoa xoa bên hông gỡ dạ chị em rằng, bộ kia răng dùng tảo biển bao vây lấy, thời khắc nhắc nhở hắn, hy vọng đang ở trước mắt.
Không biết bao nhiêu ngày sau bình minh, đường chân trời bên trên xuất hiện một vòng dị dạng màu sắc. Đây không phải là lục địa thường gặp màu xanh lá hoặc màu đâu, mà là một loại nhu hòa ánh sáng màu vàng nóng, giống như toàn bộ bờ biển đều bị dắt lên tia nắng ban mai.
Trong không khí vậy tràn ngập kỳ dị hương hoa, cho dù cách xa nhau rất xa, vậy có thể nghe được một chút.
Tờ hệ ợt mừng rỡ, liều mạng chèo thuyền.
Theo khoảng cách rút ngắn, hắn thấy rõ đó là cái gì, một hòn đảo, nhưng không phải là phổ thông hòn đảo.
Ở trên đảo sinh trưởng hắn chưa bao giờ thấy qua thực vật, đóa hoa mỹ lệ mà tiên diễm, khiến người chú mục nhất chính là hòn đảo trung ương cây kia đại thụ che trời, nó cành lá kéo dài đến đám mây, trên cành cây lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt.
Đây chính là cây táo vàng, trong truyền thuyết hẹn tợ gì đẹp các tiên nữ bảo vệ thánh thụ.
Thuyền nhỏ cập bờ lúc, tờ hệ ợt cơ hồ hư thoát.
Hắn lảo đảo đạp lên bãi cát, phát hiện nơi này hạt cát là chân châu hạ cụ, đồ châu đáo như bột phấn.
Người xa lạ, ngươi vì sao đến chỗ này?
Một thanh âm vang lên, thanh tịnh như núi suối, nhưng lại mang theo không thể xâm phạm uy nghiêm.
Tờ hệ ợt ngẩng đầu, trông thấy ba vị nữ tử theo trong rừng cây đi ra.
Mỹ mạo của các nàng siêu việt nhân loại tưởng tượng, làn da như ánh trăng sáng tỏ, mặc nhẹ nhàng váy dài, váy theo bước chân phiêu động.
Đây chính là hẹn tờ gì đẹp các tiên nữ.
Nói chuyện chính là ở giữa vị kia, nàng xem ra nhiều tuổi nhất, khí chất vậy nhất trầm tĩnh.
Nàng bên trái tiên nữ khuôn mặt xinh đẹp, khỏe miệng mang theo nụ cười như có như không, bên phải thì thần tình nghiêm túc, tầm mắt sắc bén như chim ưng.
Ta là tờ hệ ợt, con trai của đàn ạ.
Tờ hệ ợt miễn cưỡng đứng thẳng người, cứ việc kiệt sức, nhưng cố gắng duy trì tôn nghiêm. Ta đến chỗ này là vì tìm kiếm chỉ dẫn.
Có rất ít nhân loại có thể tìm tới nơi này.
Bên trái tiên nữ nhẹ giọng nói, thanh âm của nàng như chuông gió êm tai, cho dù là bản thần cũng muốn đi qua trùng điệp khảo nghiệm.
Ngươi là thế nào biết rõ nơi này?
Bên phải tiên nữ hỏi, trong giọng nói mang theo dò xét.
Tờ hệ ợt chi tiết giảng thuật cùng gờ dạ chị em tao nộ, cùng với các nàng chỉ dẫn hắn tới đây tìm kiếm gọt gọn xào huyệt vị trí.
Hắn miêu tả mẫu thân bị cầm tù khốn cảnh, quốc vương hộ ly đệ tin tác ý, cùng với chính mình cứu mẹ quyết tâm.
Ta không có lựa chọn nào khác.
Thanh âm của hắn bởi vì khát khô mà khàn khàn, nhưng ánh mắt kiên định. Nếu như ta không thể mang về mỡ đỡ xạ đầu lâu, mẫu thân của ta sẽ chịu đủ. Nàng vì dưỡng dục ta, đã tiếp nhận quá nhiều cực khổ, ta nhất định phải cứu nàng.
Ba vị tiên nữ trao đổi ánh mắt.
Ở giữa vị kia tiên nữ tiến về phía trước một bước, cẩn thận chu đáo tờ hệ ở mặt.
Ngươi có thần vương huyết mạch.
Nàng nhẹ giọng nói, ta có thể trông thấy thần vương rẽ ở ánh sáng chói lọi trong mắt ngươi lấp lóe, nhưng càng nhiều hơn chính là mẫu thân ngươi cái bóng, loại kia phàm nhân cứng cỏi cùng yêu.
Tờ hệ ợt cảm thấy một hồi kinh ngạc.
Hắn chỉ biết mình có thể là một vị nào đó thần linh dòng dõi, nhưng xưa nay không rõ ràng thế mà là thần vương, hắn thế mà là thần vương hải tử.
Bất quá giờ phút này, nhưng không có bao nhiêu thời gian nhường hắn chậm rãi kinh ngạc.
"Van cầu các ngươi."
Hắn nói, "Nếu như các ngươi biết rõ gọt gọn chị em vị trí, mời nói cho ta, ta biết vĩnh viễn cảm kích."
"Gọt gọn."
Bên trái tiên nữ thở dài nói, "Kia là đáng sợ sinh vật, sao huyệt của các nàng ở vào thế giới phía cực tây đảo xã Vệ Đồn, kia là cái bị nguyền rủa địa phương, liền chim biển cũng không dám bay qua.
Ngươi đi vào trong đó không khác tự sát."
Bên phải tiên nữ thẳng thắn, dù cho ngươi có thần vương huyết mạch, dù cho ngươi có dũng khí, ngươi vậy không có năng lực đối đầu ba cái quái vật,
trong đó hai cái còn là bất tử chi thân. Tờ Hệ Ưt cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Chẳng lẽ trải qua thiên tân vạn khổ lại tới đây, lấy được vẫn là cự tuyệt sao? Nhưng ở giữa vị kia tiên nữ trầm mặc hồi lâu, nàng trong mắt màu vàng nóng giống như có thể nhìn thấu lòng người. Cuối cùng, nàng mở miệng, lòng hiếu thảo của ngươi cảm động ta, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ta thấy qua vô số anh hùng cùng kẻ dã tâm đến chỗ này, tìm kiếm lực lượng, tài phú hoặc vĩnh sinh. Nhưng ngươi là người thứ nhất vì cứu vớt mẫu thân mà cam nguyện chịu chết người. Nàng chuyển hướng hai vị khác tiên nữ, bọn tỉ muội, các ngươi cảm thấy thế nào? Bên trái tiên nữ ôn nhu cười, ta chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy yêu, hắn nhường ta nhớ tới nhân loại các mẫu thân, các nàng luôn luôn vì hài tử bỏ ra hết thảy. Bên phải tiên nữ mặc dù vẫn như cũ thần tình nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhu hòa một chút, vũ khí có giá trị tán thưởng, nhưng chỉ có vũ khí là không đủ, nếu như hắn thật quyết tâm tiến về, chí ít cần phải cho hắn một chút viện trợ. Tờ Hệ Ưt nhịp tim gia tốc. Ở giữa vị kia tiên nữ gật gật đầu, nàng giơ tay lên, một cái đẹp đẽ túi trống rông xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Cái kia túi từ ngân tuyến bệnh mà thành, mặt ngoài treo lên phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt ma pháp quang huy. Đây là Adena nữ thần lưu lại. Tiên nữ nói, nàng tiên đoán được sẽ có anh hùng tới trước tìm kiếm viện trợ, dặn dò chúng ta đem nó giao cho có giá trị viện trợ người. Đây là một cái túi ma pháp, có thể an toàn dung nạp mỡ đỡ xạ đầu lâu, bởi vì dù cho bị chém xuống, đầu lâu của nàng vẫn có hóa đá năng lực, phổ thông vật chứa không thể thừa nhận. Tờ Hệ Ưt khiếp sợ tiếp nhận túi. Nó so hắn tưởng tượng muốn nhẹ, xúc cảm lạnh bớt, lại có một loại trấn an lòng người lực lượng. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Bên trái tiên nữ vậy giơ tay lên, một đôi kỳ lạ giày sẳng đạn xuất hiện tại trong tay nàng. Cái kia giày sẳng đạn từ màu vàng thuộc da chế thành, giày bên cạnh mọc ra một đôi nhỏ nhắn mà đẹp đẽ cánh, trên cánh lông vũ sinh động như thật, giống như lúc nào cũng có thể sẽ kích động. Đây là thần hở mẹ phi hành giày. Nàng giải thích nói, mặc nó vào, ngươi có thể như gió một dạng tại không trung chạy. Tiến về đảo xạ vẽ đồn lữ trình dài dằng dặc mà nguy hiểm, nó có thể viện trợ ngươi càng nhanh đến, vậy có thể tại khi tất yếu đảo thoát nguy hiểm. Bên phải tiên nữ vậy cống hiến một kiện vật phẩm, một đầu mũ giáp. Mũ giáp kia tạo hình cổ phát, từ một loại nào đó màu tối đúc bằng kim loại, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì trang trí, lại tản ra làm cho người bất an khí tức. Nhìn chăm chăm nó nhìn lâu, biết cảm giác nó phảng phất tại dần dần tan biến, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Minh Vương hạ đệ sẩn hình mũ giáp. Bên phải tiên nữ trịnh trọng nói, đeo nó lên, ngươi có thể ẩn thân, tại đối mặt gọt gọn chị em lúc, khả năng này là ngươi quý giá nhất vũ khí. Nhưng nhớ kỹ, ẩn hình không có nghĩa là vô địch, các nàng vẫn khả năng thông qua cái khắc giác quan phát hiện ngươi. Tờ Hệ Ưt tiếp nhận cái này ba kiện thần khí, hai tay run nhẹ nhẹ. Hắn không nghĩ tới sẽ có được như thế khẳng khái viện trợ, càng không có nghĩ tới những thứ này viện trợ vậy mà đến từ khác biệt thần linh. Tại sao? Hắn lẩm bẩm nói, tại sao các thần minh biết lưu lại những thứ này? Tại sao lựa chọn viện trợ ta? Ở giữa vị kia tiên nữ ý vị thâm trường cười, thần linh có kế hoạch của mình cùng suy tính, không phải chúng ta có khả năng hoàn toàn lý giải. Có lẽ là trên người ngươi một loại nào đó đặc chất để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, có lẽ là vận mệnh tuyến sớm đã bệnh là được đây hết thảy. Nàng dừng một chút, nói tiếp, hiện tại nghe kỹ, đảo xạ vẽ đồn vị trí. Theo cái này rời khỏi sau một mực hướng tây, vượt qua nơi mặt trời lặn, xuyên qua đồng vụ bao phủ lãng quên biển, ngươi biết nhìn thấy một tòa màu đen hòn đảo, ở trên đảo không có một mảng cỏ, chỉ có đá lởm chởm nham thạch cùng vĩnh hằng mây đen, đó chính là Gọt Gọn xào huyệt. Gọt Gọn ba tỷ muội bình thường tại trung ương đảo trong huyệt động ngủ say, xào huyệt của các nàng chung quanh tán lạc vô số tượng đá, kia cũng là bất hạnh kẻ xông vào di hải. Tiếp cận lúc muốn phá lệ cẩn thận, không muốn nhìn thẳng ánh mắt của các nàng, thậm chí không nên nhìn cái bóng của các nàng thẳng đến ngươi hoàn toàn chắc chắn. Gờ Hệ Ưt đem những tin tức này nhớ kỹ trong lòng. Hắn cúi người chào thật sâu, ta không biết nên như thế nào cảm ơn các ngươi, nếu như ta có thể còn sống quay lại, nếu như ta có thể cứu ra mẫu thân, ta biết vĩnh viễn ghi khắc ơn tình của các ngươi. Đi thôi, Tờ Hệ Ưt. Các tiên nữ cùng kêu lên nói ra, nguyện vận mệnh chiếu cố ngươi, nguyện ngươi dũng khí lấy được hồi báo. Tờ Hệ Ưt lần nữa cúi đầu, sau đó chuyển thân đi hướng hắn thuyền nhỏ. Hắn đem túi ma pháp cẩn thận địa hệ tại bên hông, đem phi hành giày cùng ẩn hình mũ giáp bỏ vào một cái chống nước túi ra. Có phi hành giày, hắn không còn cần hoàn toàn ỷ lại thuyền, cái này khiến trong lòng của hắn hy vọng càng thêm sáng tỏ. Ngay tại Tờ Hệ Ưt thuyền nhỏ tan biến tại viễn hải thời điểm, hẹp tờ gì đẹp vườn hoa rừng cây trong bóng tối, đi ra hai bóng người. Adena cùng Tạ Lần một mực tại này lặng lặng quan sát. Các tiên nữ nhìn thấy bọn hắn, lập tức cung kính hành lễ. Ở giữa vị kia tiên nữ nói, Adena nữ thần, Tạ Lần tiên tri, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài, đem trang bị cùng chỉ dẫn giao cho Tờ Hệ Ưt. Adena gật gật đầu, ánh mắt của nàng vẫn đi theo đi xa bóng thuyền, hắn xem ra so ta tưởng tượng muốn cứng cỏi, trên biển đau khổ không có phá hủy ý chí của hắn, ngược lại nhường hắn càng thêm kiên định. Tạ Lần mỉm cười nói, cực khổ là anh hùng đá mài đao, không có trải qua người tuyệt vọng, không biết chân chính lý giải hy vọng giá trị. Hắn chuyển hướng Adena, hiện tại là ngươi ra sân thời điểm. Adena nhìn xem hắn, ngươi xác định đây là thời cơ tốt nhất. Hắn mới vừa thu hoạch được hy vọng, nhưng trong lòng vẫn có lo nghĩ. Tạ Lần nói, hắn không biết những thứ này thần khí từ đâu, không biết sau lưng có ai đang ủng hộ hắn, ngươi tự mình xuất hiện sẽ cho hắn cuối cùng lòng tin, nhường hắn rõ ràng thần linh đứng ở bên phía hắn. Mà lại Tạ Lần nói bổ sung, ngươi cũng nên cho hắn biết nên cảm ơn người nào, phần ân tình này cần phải còn cho người nào. Adena trầm tư một lát, sau đó gật đầu, ngươi nói đúng. Ta biết tại Lãng Quên biển biên giới chờ hắn, nơi đó là thông hướng đảo xạ vẽ đồn phải qua đường. Nàng chuyển hướng các tiên nữ, các ngươi làm được rất tốt, cây táo vàng năm nay trái cây phá lệ to lớn, đây là đối với các ngươi trung thành bảo vệ hồi báo. Các tiên nữ lần nữa hành lễ, sau đó lặng yên lui vào vườn hoa chỗ sâu, tiếp tục các nàng thủ hộ chức trách. Adena cùng Tạ Lần liếc nhau, hai người thân ảnh dần dần nhạt đi, như là dung nhập ánh nắng sương mù. Gờ hệ ợt mặc vào Hermes phi hành giày, thử nghiệm tại không trung chạy. Mới đầu hắn lung la lung lay, mấy lần kém chút rơi vào trong biển, nhưng rất nhanh nắm giữ kỹ xảo. Cặp kia cánh tựa hồ có thể cảm giác ý đồ của hắn, làm hắn muốn ra tốc lúc, cánh biết nhanh chóng kích động, làm hắn cần chuyển hướng lúc, cánh biết điều chỉnh góc độ. Có phi hành giày, đi thuyền tốc độ nhanh gấp 10. Hắn lướt qua mặt biển, sau lưng lưu lại một đạo màu trắng vết nước. Gió đang bên tai gào thét, hắn cảm giác chính mình giống như một cái chim biển, tự do mà mau lẹ. Nhưng mà, làm tiếp cận lãng quên biển lúc, bầu không khí bỗng nhiên biến hóa. Vùng biển này bị nồng đậm màu xám sương mù bao phủ, tầm nhìn không đủ 10 bước. Nước biển là quỷ dị màu tím đen, yên lặng đến không có một tia gợn sóng, giống như một mảnh cực lớn nước đọng. Trong không khí tràn ngập mốc meo khí tức, giống như nhất làm cho người bất an là yên tĩnh, kia là tuyệt đối yên tĩnh, không có tiếng gió, không có tiếng phóng đãng, ngay cả mình tiếng tim đập đều lộ ra dị thường vang dội. Đờ hệ ở thả chậm tốc độ, cẩn thận đi xuyên qua trong sương mù. Đột nhiên, trong sương mù hiện ra một chiếc thuyền nhỏ hình dáng. Thuyền kia phi thường nhỏ, chỉ có thể dung nạp 1-2 người, thân thuyền là một mạc bằng gỗ, không có bất kỳ cái gì trang trí. Trên thuyền đứng đấy một cái người, đưa lưng về phía hắn, nhìn qua đồng vụ chỗ sâu. Đờ hệ ợt cảnh giác tiếp cận. Tại dạng này quỷ dị hải vực gặp được những người khác, tuyệt không có khả năng là trùng hợp, mà lại chỗ nguy hiểm như vậy, người nào dám ở chỗ này đi thuyền? Làm hắn tới gần đến có thể thấy rõ người kia bóng lưng lúc, không khỏi nín thở. Kia là một vị nữ tính, dáng người cao gầy thẳng tắp, mặc ngắn gọn trường bào màu trắng, áo khoác một kiện hoàng kim giáp ngực. Dù cho chỉ nhìn bóng lưng, vậy có thể cảm nhận được trên người nàng tản mát ra uy nghiêm cùng trí tuệ. Lạc Đường nữ nhân, ngươi vì sao đi vào mảnh này bị lãng quên hải vực? Nàng không quay đầu lại, thanh âm yên lặng mà rõ ràng, tại trong yên tĩnh phá lệ nô ra. Đờ hệ ợt dừng ở giữa không trung, thận trọng trả lời, ta tiến về đảo xạ vẹn đồn, vì hoàn thành một hạng sứ mệnh. Lúc này, nữ tử xoay người lại. Đờ hệ ợt thấy được nàng khuôn mặt, chấn động trong lòng. Nàng mỹ lệ vượt ra khỏi người phàm, nhưng không phải là hẹn tợ dị đẹp tiên nữ loại kiêm mộng ảo vẻ đẹp, mà là một loại lấp đầy lực lượng cùng trí tuệ trang nghiêm vẻ đẹp. Đờ hệ ợt nhận ra nàng. Tại sệ dịp hột trong thần miếu, có nàng pho tượng, tại mọi người trong truyền thuyết, có chuyện xưa của nàng. Ạt đến là nữ thần. Hắn cơ hồ không thể tin được. Ạt đến là khẽ gật đầu, Đờ hệ ợt, con trai của Đan Na, ta biết ngươi lưu trình, cũng biết mục đích của ngươi. Đờ hệ ợt hạ xuống trên mặt biển, cung kính cúi đầu xuống, nữ thần, xin tha thứ ta thất lễ, ta không nghĩ tới biết ở đây gặp mặt ngài. Đứng lên đi. Ạt đến là nói cho ta, ngươi tại sao phải đi tìm vợ con? Vậy cơ hồ là hẳn phải chết nhiệm vụ. Đờ hệ ợt lần nữa giảng thuật hắn cố sự, ông ngoại tiên đoán, cùng mẫu thân trên biển phiêu lưu. Sẽ dịp cốt thu nhận và giúp đỡ, quốc vương làm khó dễ, mâu thân cầm tù, cùng với chính mình cứu mẹ quyết tâm. Lần này, hắn giảng thuật đến càng thêm kỹ càng, đem hết thể tình cảm đều chút xuống trong đó, đối với mâu thân yêu, đối với vận mệnh không cam lòng, đối với chính nghĩa khát vọng. Ta nhất định muốn cứu ra mâu thân, ta vậy nhất định sẽ cứu ra mâu thân. Hắn thấp giọng lại kiên định nói, dù là bỏ ra hết thảy, cho dù là chết, ta vậy nhất định muốn cứu ra nàng. Chương 170, mở đờ xạ chương 170, mở đờ xạ ạt đệ nạ an tĩnh nghe tờ hệ ợt nói xong. Nàng nhìn trước mắt tuổi trẻ lại kiên nghị thiếu niên, trong lòng cảm khái rất nhiều. Mặc dù đây hết thảy đều là Tạ Lần trước giờ dự báo lại an bài tốt, nhưng thiếu niên dũng cảm không phải là giả dối. Ngươi vì cứu vớt mẫu thân, cam nguyện đối mặt liền thần linh đều muốn thận trọng đối đãi quái vật. Cuối cùng, Hạt Đế Nạ chậm rãi mở miệng, loại dũng khí này cùng hiếu tâm có giá trị tán thưởng, nhưng chỉ có dũng khí là không đủ, ngươi cần thích hợp vũ khí cùng sách lược. Nàng giơ tay lên, một mặt cực lớn hình tròn tấm thuẫn xuất hiện tại trong tay nàng. Đây là ta tấm thuẫn. Hạt Đế Nạ nói, nó mặt ngoài đi qua đặc thù mài giũa, giống như tấm gương bóng loáng. Đối mặt gọt gọt lúc, không muốn trực tiếp nhìn các nàng ánh mắt, mà là thông qua tấm thuẫn phản xạ quan sát các nàng, như thế ngươi có thể tránh cho bị hóa đá. Đờ hệ ở khiếp sợ tiếp nhận tấm thuẫn. Nó so hắn tưởng tượng muốn nhẹ, mặt ngoài xác thực như mặt gương bóng loáng, hắn có thể rõ ràng trông thấy cái bóng của mình. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Adena lại lấy ra một thanh kiếm. Kiếm kia cùng phổ thông thanh đồng kiếm khác biệt, thân kiếm lóe ra hào quang màu trắng bạc, trên chuôi kiếm trang trí cánh đồ án, trên vỏ kiếm có khắc khó mà phân biệt cổ lão phù văn. Đây là Hermes trường kiếm. Adena nói, nó vô cùng sắc bén, có thể chặt đứt bất kỳ cái gì sự vật, bao quát mỡ đỡ xạ cái cổ, vũ khí bình thường vô pháp tổn thương gọn, nhưng thanh kiếm này có thể. Đờ hệ ở tiếp nhận kiếm, cảm thấy thân kiếm chuyển đến rất nhỏ chấn động, phản phất có sinh mệnh. Phi hành này, ẩn hình mũ giáp, túi ma pháp, tấm thuẫn cùng kiếm. Đờ hệ ở lẩm bẩm nói, nhiều như vậy thần linh viện trợ. Ta không rõ, tại sao là ta? Ta chỉ là một kẻ phàm nhân, tại sao có giá trị như thế chiếu cố? Adena nhìn chăm chú hắn, vận mệnh lựa chọn ngươi, Đờ hệ ở. Nhưng ngươi vậy có lựa chọn, ngươi có thể tiếp nhận những thứ này viện trợ, hoàn thành sứ mệnh, cứu vớt mẫu thân, ngươi cũng có thể chuyển thân rời khỏi, từ bỏ đây hết thảy. Không có thần lại bởi vậy trách cứ ngươi, bởi vì này vốn là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đờ hệ ợt nắm chặt kiếm trong tay cùng tấm thuẫn. Hắn nhớ tới mẫu thân tại trong nhà tù ánh mắt ôn nhu, nhớ tới nàng vì bảo hộ hắn mà chịu được hết thảy, nhớ tới nàng dạy bảo hắn phải dũng cảm mà thiện lương. Ta sẽ không bỏ rơi. Thanh âm của hắn vô cùng kiên định, vô luận phía trước có cái gì, ta đều biết tiếp tục đi tới. Vì mẫu thân, cũng vì chứng minh vận mệnh không phải là không thể cải biến, yêu cùng dũng khí có thể chiến thắng tiên đoán cùng người rùa. Adena khoe miệng hiện ra một tia gần như không thể phát giác mỉm cười. Nàng từ trước đến nay thưởng thức nhất dũng cảm dũng sĩ, nếu như nói phía trước đây là bởi vì Tạ Lần mới chú ý Đờ Hệ ớt, như vậy hiện tại là thật nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Như vậy đi thôi, Đờ Hệ ớt. Adena nói, nhớ kỹ ta đưa cho ngươi đề nghị, đây là ngươi duy nhất có thể biện pháp thành công. lợi dụng tấm thuẫn phản xạ quan sát địch nhân, dùng ẩn hình mũ giáp tiếp cận các nàng, dùng phi hành giày duy trì cơ động, dùng trường kiếm chém giết mỡ đỡ xạ, sau đó dùng túi ma pháp an toàn chứa lên đầu lâu của nàng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc, trọng yếu nhất chính là không muốn lòng tham, mục tiêu của ngươi là mỡ đỡ xạ, không muốn ý đồ đối đầu nàng hai cái chị gái, các nàng là không chết, cùng các nàng dây dưa chỉ biết dẫn đến tử vong của ngươi. Đờ hệ ợt túi người chào thật sâu, ta biết nhớ kỹ dạy bảo của ngài, ạt đệ nạn nữ thần, cảm ơn ngài viện trợ, ta biết dùng hành động chứng minh, tín nhiệm của ngài không có bị cố phụ. Ạt đệ nạn gật gật đầu, nguyện trí tuệ cùng dũng khí ở cùng với ngươi. Đờ hệ ợt lần nữa mặc vào phi hành giày, một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm, bên hông buộc lên ma pháp túi, trong túi ra chứa ẩn hình mũ giáp. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua ạt đệ nạn, sau đó chuyển thân, hướng về đồng vụ chỗ sâu bay đi. Ạt đệ nạn đứng tại trên thuyền nhỏ, đưa mắt nhìn hắn tan biến ở trong sương mù, thật lâu bất động. Thế nào? Hắn còn phù hợp kỳ vọng của ngươi sao? Tạ Lần thanh âm theo trong sương mù truyền đến, tiếp lấy thân ảnh của hắn dần dần rõ ràng, phản phất là theo sương mù bản thân ngưng tụ mà thành. Hắn y nguyên mặc đơn giản trường bào màu trắng, mang trên mặt loại kia ôn hòa mỉm cười. Ạt đệ nạ không có chuyển thân, quyết tâm của hắn so ta tưởng tượng càng kiên định hơn, cho dù không có thần linh viện trợ, hắn cũng biết tiến về đảo xạ vẹn đồn, dù là biết rõ phải chết đường. Đây chính là vì cái gì hắn có giá trị viện trợ. Tạ Lần nói, thần linh chỉ biết viện trợ những cái kia nguyện ý tự phục vụ người, nếu như hắn chỉ là quỳ xuống đất cầu xin, hoặc là do dự, ngươi sẽ không đem tấm tuấn cùng kiếm giao cho hắn à? Đương nhiên không biết. Ạt đệ nạ chuyển thân đối mặt Tạ Lần, vậy ta chọn tìm kiếm người khác đi giết chết mở đỡ xạ. Tạ Lần nghe vậy gật gật đầu, so với cái này, ta càng hiếu kỳ ngươi là thế nào mượn đến những vật này, còn là trong thời gian ngắn như vậy. Cũng không khó khăn. Ạt đệ nạ nhàn nhạt nói, có lẽ ta nên may mắn thanh danh của ngươi đủ vang dội, Hades nghe nói là ngươi muốn mượn mũ giáp, cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền đem mũ giáp cho ta. Tạ Lần nghe vậy nhíu mày. Zeus, Poseidon, Hades cái này ba huynh đệ, phân biệt thống ngự bầu trời, minh giới cùng biển cả, nhưng ba huynh đệ tính cách lại hoàn toàn khác biệt, đối đãi Tạ Lần thái độ vậy một trời một vực. Zeus tại mở tịt đề điểm phía dưới, cùng Tạ Lần duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác, tại kiên kỵ đồng thời, cũng coi là có một ít giao tình, mặc dù cái này giao tình là thông qua đưa con gái lấy được. Poseidon thì hoàn toàn tương phản, vị này tự đại hải vương, liền thần vương Zeus đều không để vào mắt, càng sẽ không để ý nhiều Tạ Lần, cho đến nay, Poseidon đều cảm thấy Tạ Lần chỉ là cái dựa vào hãm hại lừa gạt, trà trộn tại chúng thần minh tầm đó giả thần giả quỷ giả hỏa. Hắn đối với Tạ Lần ác ý, thậm chí không còn che giấu, bất quá Tạ Lần không thèm để ý cái này thiếu thông minh, vị này hải vương tạm thời không để cập tới. Ba huynh đệ bên trong, thái độ nhất mơ hồ nhất mập mờ, chính là Hades. Hades trưởng quản minh thổ, ngày bình thường cơ hồ sẽ không đến đại địa phía trên, vậy không biết tiến về Olympus, cơ hồ là ngăn cách, cùng Tạ Lần cũng liền không có gì cơ hội tiếp xúc. Nhưng phía trước tờ hệ phồn sự tình, Hades vậy rõ ràng Tạ Lần ở trong đó tác dụng, thế là cũng nhiều mấy phần tôn kính. Lần này ẩn hình mũ giáp không chút nào nói nhảm liền cho đi ra, cũng coi là hắn một loại lấy lòng. Tạ Lần đối với cái này cũng không có để ở trong lòng, chỉ là hỏi, cái kia hơ mẹ đâu? Nếu như nói Hades sẽ cho hắn mặt mũi, vậy cái này trồng thời đại mới tân thần, coi như hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Những thứ này thời đại mới tân thần, chỉ sợ liền hắn là ai cũng không biết, càng đừng đề cập tôn kính. Cái này xác thực không bán mặt mũi ngươi, nhưng là hắn đồng dạng có chỗ cầu. Athena lạnh nhạt nói, hắn muốn trở thành 12 chủ thần một trong, mà ta đáp ứng hắn, biết tại ta có thể viện trợ phạm vi bên trong viện trợ hắn. Hermes muốn trở thành 12 chủ thần. Tạ Lần nhíu mày. Đây không phải là rất chuyện rõ rành rành sao? Athena hỏi lại, hắn một mực tại cho Zeus làm thần sứ, chính là muốn chứng minh chính mình, còn có cái gì so lên làm 12 chủ thần càng có thể chứng minh chính mình đây này? Chỉ bất quá bởi vì pháp tắc không được người tôn kính như vậy, hắn muốn làm bên trên 12 chủ thần rất khó khăn thôi, nếu như không có người viện trợ hắn, hắn cũng có thể lên làm chủ thần, nhưng cũng cần thật lâu. Cho nên ta biểu thị nguyện ý viện trợ hắn sau, hắn vậy rất tình nguyện thuận tay giúp ta những thứ này chuyện nhỏ. Tạ Lần gật gật đầu, biểu thị biết rõ, hắn là biết rõ Hermes về sau là có thể trở thành 12 chủ thần, cho nên đối với chuyện này cũng không có quá nhiều đánh giá. Athena dù sao cũng là nữ thần trí tuệ, chút chuyện này đối với nàng đến nói còn là rất đơn giản. Mà ở phía xa trên mặt biển, Đờ Hệ Ợt đã bay ra lãng quên biển, trước mắt rộng mở trong sáng. Phía trước là một mảnh mở mang hải vực, nước biển bảy biển ra màu lam đậm, trên bầu trời không có một áng mây màu. Mà tại đường chân trời phía cực tây, hắn có thể nhìn thấy một cái màu đen hình dáng, kia là một hòn đảo, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở biển rộng trung ương, chung quanh không có cái khác lục địa, thậm chí liền chim bay đều nhìn không thấy. Đó chính là đảo xạ vẹn đồn, gọt gọn 3 tỷ muội vị trí. Đờ Hệ Ợt hạ thấp độ cao, đem phi hành giày tốc độ giảm đến chậm nhất. Hắn đeo lên hạ đè sẩn hình mũ giáp, cảm thấy một loại kỳ dị nhẹ nhàng cảm bao phủ toàn thân. Hắn giơ tay lên, phát hiện cánh tay của mình trở nên hơi mở, phản phất là từ xương mù tạo thành. Ẩn hình hiệu quả sát thực kinh người, nhưng hắn nhớ kỹ Athena cảnh cáo, ẩn hình không có nghĩa là vô địch. Gọt gọn chị em khả năng có những phương thức khác nhận biết được hắn tồn tại. Hắn cẩn thận tiếp cận hòn đảo. Theo khoảng cách rút ngắn, trên đảo chi tiết dần dần rõ ràng. Kia là một tòa hoàn toàn do màu đen nham thạch tạo thành hòn đảo, không có bất kỳ cái gì thực vật, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Nham thạch mặt ngoài có rãnh sâu hoắm, như là bị cực lớn móng vuốt xẹt qua, ở trên đảo tán lạc một chút kỳ quái vật thể, từ không trung nhìn như là pho tượng, nhưng hình dáng quỷ dị. Làm Tờ Hệ Ợt bay thêm gần lúc, hắn thấy rõ những cái kia pho tượng bộ mặt thật. Kia là người, hoặc là nói đã từng là người. Bọn hắn còn duy trì khi còn sống tư thế, có tại chạy, có tại giơ kiếm, có đang sợ hãi quay đầu, có thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thân thể của bọn hắn hoàn toàn biến thành tảng đá, bộ mặt biểu lộ ngưng kết tại một khắc cuối cùng trong sự sợ hãi. Những thứ này tượng đá giải tại hòn đảo các nơi, có hoàn chỉnh, có đã vỡ vụn, như là kinh lịch dài dằng dặc phong hóa. Đờ Hệ Ưt cảm thấy thấy lạnh cả người theo lưng dâng lên. Đây đều là bất hạnh kẻ xông vào hạ tràng, bị gọt gọn 3 tỷ bội tầm mắt hóa đá, vĩnh viễn ở lại tòa này nguyên rùa đảo. Hắn đáp xuống hòn đảo biên giới một khối nham thạch đằng sau, cẩn thận quan sát. Hòn đảo chính giữa có một cái huyệt động lối vào, đen như mực, giống như có thể thôn vệ hết thảy tia sáng. Nơi đó hẳn là gọt gọn xảo huyệt. Đờ Hệ Ưt hít sâu một hơi, kiểm tra chính mình trang bị, tấm tuấn tại tay trái, kiếm bên phải tay, túi ma pháp thắt ở bên hông, phi hành giày tại trên chân, ẩn hình mũ giáp đội ở trên đầu. Hắn đã võ trang đầy đủ. Giờ này khắc này, cầm nhiều như vậy trang bị, Đờ Hệ Ưt cũng đã rõ ràng, đây hết thảy đều là thần linh an bài, đều là vị kia nữ thần trí tuệ cùng tiên tri giả Tạ Lần muốn nhìn đến. Hắn quả thật bị thần linh nhìn chăm chú, cái này khiến hắn không tự chủ được thẳng tắp lưng, càng thêm không nguyện ý lộ ra bất luận cái gì ý sợ hãi. Đờ Hệ Ưt hít sâu một hơi, hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng ra bước đầu tiên, bay cắt tại dưới chân hắn phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, thanh âm này tại tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong lộ ra dị thường vang dội. Hắn dừng bước lại, nín hơi lắng nghe. Không có trả lời, chỉ có nơi xa sóng biển vỗ nhẹ nhẹ càn quét băng đảng sắc đá ngầm đơn điệu tiếng vang. Đờ Hệ Ưt điều chỉnh một cái trong tay tấm thuẫn, ạt đệ nạ tấm thuẫn so hắn tưởng tượng càng nhẹ nhàng linh hoạt, biên giới bóng loáng mà sắc bén, mặt ngoài như mặt gương hoàn mỹ. Hắn tận lực phòng ngừa nhìn thẳng phía trước, mà là đem tấm thuẫn khẽ nghiêng, thông qua phản xạ quan sát cảnh vật xung quanh. Hắn dọc theo một đầu nhìn như tự nhiên hình thành đường mòn tiến lên, con đường này vốn lượn xuyên qua đá lởm chởm màu đen nham thạch, hai bên tán lạc càng nhiều tượng đá. Một chút tượng đá đã phong hóa nghiêm trọng, bộ mặt đặc thù mơ hồ không rõ, một số khác lại bảo tồn hoàn hảo, thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ một khắc cuối cùng hoảng sợ. Một cái tượng đá nhất là để Đờ Hệ Ưt dừng bước lại. Kia là một cái tuổi trẻ chiến sĩ, mặc đã quá hạn khôi giáp, trong tay cầm kiếm gãy. Môi của hắn có chút mở ra, như là đang hô hoán cái gì, ánh mắt trợn lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm hang động phương hướng. Nguyện linh hồn của ngươi yên nghỉ. Đờ Hệ Ưt nhẹ giọng nói, sau đó tiếp tục tiến lên. Theo hắn tiếp cận hang động, không khí trở nên ngưng trọng giá rét. Loại kia mốc meo khí tức càng thêm nồng đậm, còn kèm theo một tia như có như không ngọt ngào mùi, làm cho người buồn nôn. Đờ Hệ Ưt chú ý tới mặt đất bắt đầu xuất hiện kỳ quái vết tích, thật sâu vết chảo khắc vào nham thạch mặt ngoài, có dài đến mấy mét, như là một loại nào đó cực lớn sinh vật di động lúc lưu lại. Huyệt động cửa vào so nơi xa xem ra càng thêm khổng lồ, cao chừng 10m, rộng có thể dung 3 chiếc xe ngựa song song thông qua. Cửa hang biên giới nham thạch hiện lên bất quy tắc hình răng cưa, phản phất là bị bạo lực xé rách mà phi tự nhiên hình thành. Trong động đen kịt một màu, cho dù là ánh nắng cũng vô pháp xuyên thấu cái kia nặng nề hắc ám, cái gì đều nhìn không thấy. Đờ Hệ Ưt tại cửa hang dừng lại, ẩn hình mũ giáp hoàn mỹ ẩn tàng hắn thân hình. Hắn một lần cuối cùng thông qua tấm tuấn phản xạ xác nhận vị trí của mình cùng tư thái, sau đó hít sâu một hơi, bước vào hang động. Hắc ám nháy mắt đem hắn thôn phệ. Huyệt động nội bộ so bên ngoài lạnh hơn, không khí cơ hồ ngưng trệ bất động. Đờ Hệ Ưt thả chậm bước chân, để ánh mắt thích ứng hắc ám. Sau đó, hắn nghe được thanh âm. Kia là trầm thấp mà có tiết tấu tiếng hít thở, như là cực lớn ống bệ đang thong thả vận hành, mỗi lần hơi thở đều nương theo lấy rất nhỏ hít kha zz hít zz âm thanh. Thanh âm đến từ hang động chỗ sâu, không chỉ một đầu mượn, mà là ba cái khác biệt tiết tấu đan vào một chỗ. Đờ Hệ Ưt trái tim cuồng loạn lên, hắn ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo, tiếp tục chậm chạp tiến lên. Theo xâm nhập hang động, một tia ánh sáng yếu ớt bắt đầu xuất hiện. Đây không phải là ánh sáng tự phát, mà là một loại quỷ dị lân quang, đến từ trên vách động một ít phát sáng cỏ xỉ rêu hoặc quái vật. Tại sâu kín màu xanh nhạt tia sáng bên trong, hang động hình dáng dần dần rõ ràng. Sau đó, hắn nhìn thấy các nàng. Tại hang động chỗ sâu nhất một cái mở mang bên trong không gian, ba cái cực lớn thân ảnh nằm tại mặt đất nham thạch bên trên. Các nàng ngay tại ngủ say, nhưng cho dù là trong giấc ngủ, các nàng tồn tại vậy lấp đầy làm cho người hít thở không thông của bố. Đờ Hệ Ưt lập tức rời tầm mắt, chỉ thông qua tấm thuẫn phản xạ quan sát. Những quái vật này hoàn toàn không giống người bộ dáng, da của các nàng là màu xám cho, bao trùm lấy cùng loại bò sát lân phiến. Tóc của các nàng không phải là sợi tóc, mà là mấy trăm đầu ngọ nghệ rắn độc, mỗi đầu rắn đều có đặc biệt nhan sắc cùng lốm đốm, cho dù ở trong lúc ngủ mơ, những thứ này rắn vậy đang thong thả và mẹo, buồn nôn vừa kinh khủng, nhìn xem cơ hồ khiến người buồn nôn. Mặc dù các nàng bộ mặt đặc thù vẫn bảo lưu lấy nữ tính hình dáng, nhưng mặt mẹo mà dữ tợn, môi mỏng mà trắng xanh, khóe miệng hướng phía dưới bố lượng. Hai tay thì là cực lớn móng vuốt, dài mà bố lượng, sắc bén đến đủ để xé rách nham thạch. Mà trong đó hình thể nhỏ nhất cái kia, màu da cùng với ngoại hình vậy tiếp cận nhất nhân loại, Đờ Hệ Ưt cơ hồ liếc mắt liền nhận ra được. Đây chính là Mở Đờ Xạ, cái kia duy nhất có thể giết chết gọn gọn. Trong nháy mắt này, Đờ Hệ Ưt hô hấp đều dừng lại. Chương 171, đã từng kẻ phản bội hạ chàng chương 171, đã từng kẻ phản bội hạ chàng cùng nàng bọn tỷ muội khác biệt, Mở Đờ Xạ bề ngoài càng thêm tiếp cận nhân loại, cái này tựa hồ là lực lượng yếu nhất thể hiện, giờ phút này ba cái quái vật tư thế ngủ quần mình, cái đuôi quấn ở bên người, cuối đuôi bất an động đậy khẽ khẽ. Ba cái quái vật chung quanh tán lạc các loại vật phẩm, có vỡ vụn vũ khí, khôi giáp mảnh vỡ, còn có mấy cô đã hoàn toàn hóa đá thi thể. Đờ Hệ Ưt tính toán khoảng cách, hắn cẩn thận từng ly từng tí di chuyển về phía trước, mỗi một bước đều đi qua nghị sâu tính kỹ. Mặt đất nham thạch cũng không bằng phẳng, có thật nhiều hòn đá nhỏ cùng vết nứt, không cẩn thận liền có thể phát ra âm thanh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đến gần, theo khoảng cách tiếp cận, Mở Đờ Xạ tóc rắn bây giờ có thể nhìn càng thêm rõ ràng, những cái kia rắn lớn có nhỏ có đỉnh đầu thậm chí có nho nhỏ sừng hình dáng nổi lên. Đúng lúc này, một đầu màu vàng rắn ngẩng đầu lên, phú lưỡi phảng phất tại dò xét cái gì. Đờ Hệ Ưt cứng đờ. Con rắn kia chậm rãi chuyển động đầu,
không có mắt trên mặt tựa hồ có một loại nào đó năng lực nhận biết. Nó hướng phía Tở Hệ Ợt phương hướng dừng lại vài giây đồng hồ, sau đó tựa hồ không có phát hiện cái gì, lại cúi đầu xuống. Tở Hệ Ợt thở dài một hơi, tiếp tục đi tới. Khoảng cách này đã đầy đủ gần, hắn thậm chí có thể thấy rõ mỡ đỡ xạ dưới mí mắt ánh mắt đang nhanh chóng chuyển động, phảng phất tại nằm mơ. Tở Hệ Ợt điều chỉnh cầm kiếm tư thế. Hermes trường kiếm giờ phút này cảm giác nặng dị thường, tim của hắn đập như nổi trống. Hắn nhất định phải một kích chém đầu. Adena đã cảnh báo hắn, nếu như không thể một lần thành công, đánh thức mỡ đỡ xạ sẽ là chí mạng. Ánh mắt của nàng dù cho chỉ là nháy mắt tiếp xúc, vậy có thể đem hắn bệnh viện hóa đá. Tở Hệ Ợt chậm rãi giơ trường kiếm lên, tính toán góc độ. Hắn không thể trực tiếp nhìn mỡ đỡ xạ, chỉ có thể thông qua tấm thuẫn phản xạ đến nhắm chuẩn, cái này gia tăng độ khó, nhưng cũng là duy nhất an toàn phương thức. Mỡ đỡ xạ cái cổ bại lộ ở bên ngoài, trắng xanh mà hết sức nhỏ, cùng nàng cái kia đáng sợ đầu hình thành so sánh rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, ngừng thở, giơ trường kiếm lên, nhưng vào lúc này, bên phải cái kia gọt gọn trong giấc mộng chờ mình. Cái đuôi của nàng bỗng nhiên đảo qua mặt đất, nhấc lên một hồi đá vụn, mấy khối hòn đá nhỏ vẩy ra lên, trong đó một khối đánh trúng Tở Hệ Ợt bắt chân. Mặc dù không đau, nhưng bất thình lình động tĩnh để Tở Hệ Ợt bản năng lui lại nửa bước, dưới chân đá vụn phát ra rất nhỏ tiếng ma sát. Ba cái gọt gọn hô hấp tiết tấu đồng thời cải biến. Mở đờ xạ dưới mí mắt ánh mắt chuyển động đến càng nhanh, nàng tóc rắn bắt đầu càng thêm sinh động và mẹo. Bên trái cái kia gọt gọn tiếng ngáy đình chỉ, thay vào đó chính là càng thêm thâm trầm mà có ý thức hô hấp. Tở Hệ Ợt nhịp tim như sấm. Hắn nhất định phải hiện tại hành động, thừa dịp các nàng còn không có hoàn toàn tỉnh lại. Hắn không do dự nữa, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía mở đờ xạ cái cổ vung xuống trường kiếm. Hermes kiếm vẽ ra trên không trung một đạo màu bạc đường vòng cung. Lưỡi kiếm chạm đến mở đờ xạ cái cổ nháy mắt, thời gian giống như ngưng kết, không có lực cản, hoàn toàn không có. Trường kiếm như là xẹt qua không khí dễ dàng xuyên qua mở đờ xạ cái cổ, thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm. Có như vậy một nháy mắt, Tở Hệ Ợt cho là mình công kích thất bại, lưỡi kiếm chỉ là xuyên qua huyết ảnh. Sau đó, một đạo tinh tế dây đỏ xuất hiện tại mở đờ xạ trắng xanh trên cổ. Đầu lâu bắt đầu chuyển động trượt. Chậm rãi, cơ hồ ưu nhã, mở đờ xạ đầu lâu cùng thân thể tách rời. Con mắt của nàng tại thời khắc này đột nhiên mở ra, Tở Hệ Ợt kịp thời rời tầm mắt, chỉ thông qua tấm thuẫn phản xạ nhìn thấy cái kia một màn kinh khủng. Mở đờ xạ ánh mắt là màu vàng, con ngươi dựng đứng như rắn, dù cho chỉ là phản xạ bên trong thoáng nhìn, Tở Hệ Ợt vậy cảm thấy một hồi mê muội, giống như toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn. Bị chém đứt đầu lâu chưa rơi xuống đất, theo mở đờ xạ cái cổ chỗ đứt, kinh người sự tình phát sinh. Không phải là dâng trào máu tươi, mà là hai cỗ năng lượng kỳ dị. Một luồng là chói mắt ánh sáng màu vàng, theo đứt gãy phía bên phải dâng lên mà ra, tại không trung ngưng tụ, dần dần biến thành một thất cực lớn phi mã. Đây là Pegasus, con trai của Poseidon, theo mở đờ xạ huyết dịch bên trong sinh ra. Gần như đồng thời, theo đứt gãy bên trái tuôn ra chính là màu đỏ sẫm ánh sáng, quang mang này càng thêm nặng nề, càng thêm cuồng bạo. Nó cấp tốc ngưng tụ thành một cái cực lớn thân ảnh, một cái võ trang đầy đủ cự nhân, thân cao gần 3m, bắp thịt cuồn cuộn, khuôn mặt thô kệch mà hung ác. Đây là cỡ dị dạ ổ, Poseidon khác một đứa con trai, đồng dạng theo mở đờ xạ huyết dịch bên trong sinh ra. Cái này hai cỗ năng lượng bộc phát mấy mắt, tiếng vang ầm ầm cùng tia sáng lấp đầy toàn bộ hang động. Kizkazzzz, còn lại hai cái gọt gọn đồng thời bừng tỉnh. Các nàng tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc, sắc bén đến đủ để đánh vỡ màng nhĩ, hang động bắt đầu chấn động, đá vụn theo đỉnh chốc nhau nhau rơi xuống. Tở Hệ Ợt không có thời gian suy nghĩ, hắn tay trái cấp tốc kéo ra túi ma pháp, tay phải dùng mũi kiếm bước lên mở đờ xạ ngay tại rơi xuống đầu lâu. Dù cho bị chém xuống, cái đầu kia vẫn còn sống, ánh mắt trợn lên, tóc rắn điên cuồng bặm mẹo, bờ môi im lặng khép mở. Lúc đầu lâu tiếp xúc túi ma pháp miệng lúc, miệng túi tự động mở rộng, phát ra một đạo ánh sáng dịu dịu, đem đầu lâu hút vào trong đó. Miệng túi lập tức khép kín, khôi phục lúc đầu lớn nhỏ. Người xâm nhập. Bên trái gọt gọn đã đứng lên, thân thể của nàng mở ra hoàn toàn sau so Tở Hệ Ợt tưởng tượng càng thêm khổng lồ, tiếp cận cao 4 mét. Nàng tóc rắn toàn bộ dựng thẳng lên, mấy trăm đầu rắn độc đồng thời hí lên, lộ ra sắc bén răng độc. Bên phải gọt gọn vậy đứng lên, nàng càng thêm nhanh nhẹn, nháy mắt liền khóa chặt Tở Hệ Ợt vị trí. Ta nhìn không thấy hắn, nhưng ta có thể nghe được. Nàng gầm thét lên, thanh âm khàn giọng chói tai, tươi mới mới đủ. Phàm nhân khí tức. Tở Hệ Ợt xoay người chạy. Hắn kích hoạt phi hành giày, hai chân cách mặt đất, như là như mũi tên rời cùng phóng tới huyệt động cửa vào. Sau lưng gọt gọn phát ra đinh thai nhức góc gào thét, toàn bộ hang động đều tại phẫn nộ của các nàng bên trong run rẩy. Vừa đàn sinh phi mã tỉ gạ sượt quanh quần trên không trung một vòng, phát ra từng tiếng tệt hí lên, sau đó đột nhiên hướng phía Tở Hệ Ợt vọt tới. Cự nhân cờ dị dạ ột thì càng thêm trực tiếp mở ra cực lớn bước chân bắt đầu đuổi theo, hắn mỗi một bước đều để mặt đất chấn động, tốc độ lại ngoài ý liệu nhanh. Tở Hệ Ợt bay ra hang động, ánh mặt trời chói mắt nhường hắn nháy mắt ngủ. Hắn nháy mắt thích ứng tia sáng, đồng thời liều mạng kéo lên cao. Sau lưng, hai cái gọt gọn xông ra hang động, các nàng hình thể dưới ánh mặt trời càng khủng bố hơn. Người trốn không thoát, kẻ cắp. Bên trái gọt gọn thét to, trả lại đầu lâu. Tở Hệ Ợt không dám quay đầu, chỉ có thể thông qua tấm thuẫn phản xạ quan sát hậu phương. Hắn nhìn thấy hai cái gọt gọn đang nhanh chóng tiếp cận, các nàng tốc độ phi hành kinh người. Tở Hệ Ợt cải biến phương hướng, hướng phía mặt trời mọc phương hướng phi hành hết tốc lực. Hắn nhớ kỹ Adena nói qua, gọt gọn phạm vi hoạt động có hạn, các nàng rất ít rời xa chính mình hòn đảo quá xa. Nhưng những người truy kích không dấu hiệu chậm lại chút nào. Phi mã tỉ gạ sật đã đuổi theo, nó giơ lên móng trước, ý đồ dùng cánh đập Tở Hệ Ợt. Tở Hệ Ợt khẩn cấp nghiêng người tránh né, miễn cưỡng tránh đi một kích này, nhưng đã mất đi cân bằng, tại không trung lăn lộn vài vòng mới một lần nữa ổn định. Lần trì hoãn này để gọt gọn nhóm thêm gần. Ta nhìn thấy ngươi. Bên phải gọt gọn thét to, con mắt của nàng phát ra quỷ dị ánh sáng,
giống như có thể xem thấu ẩn hình. Trên thực tế, nàng khả năng thật có thể. Đờ Hệ Ưt cảm thấy thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân, giống như bị vô hình tầm mắt khóa chặt. Hắn liều mạng gia tốc, muốn thoát đi. Hiện tại bọn hắn bay qua một mảnh đường ven biển, phía dưới là màu vàng kim óng ánh sa mạc, kia là Libya thổ địa. Mỡ đờ xạ huyết dịch như mưa rơi vẩy xuống, mỗi một giọt tiếp xúc đất cắt nháy mắt đều dẫn phát dị biến. Một giọt máu rơi vào cồn cắt bên trên, lập tức biến thành một đầu màu sắc lộng lây rắn độc. Nó ngẩng đầu, phun ra lưỡi, sau đó cấp tốc trượt vào trong cắt tan biến. Lại một giọt máu rơi vào nham thạch bên trên, nham thạch mặt ngoài vỡ ra, từ đó leo ra các loại độc trùng, bọn họ cấp tốc quyết tán, số lượng bằng tốc độ kinh người gia tăng. Càng nhiều huyết dịch nhỏ xuống, càng nhiều rắn độc trùng sinh ra. Nguyên bản hoang vu nhưng bình thản sa mạc bắt đầu xuống tới, tràn ngập sinh vật nguy hiểm. Đây chính là vì cái gì sau đó Libya sa mạc lấy rắn độc cùng độc trùng nổi tiếng, Đờ Hệ Ưt đảo vong trên đường tung xuống máu của Mở Đờ Xạ, vĩnh viễn cải biến mảnh đất này. Truy kích còn đang tiếp tục. Cự nhân cờ dị dạ ổ không biết bay, nhưng hắn dọc theo đường ven biển chạy, tốc độ vậy mà không thua bởi người phi hành. Hắn thỉnh thoảng vọt lên, ý đồ dùng trường kiếm chặt chém Đờ Hệ Ưt, mỗi lần đều bị hiểm tránh đi. Nguy hiểm nhất chính là hai cái gọt gọn. Các nàng càng ngày càng gần, Đờ Hệ Ưt thậm chí có thể nghe được các nàng tóc rắn hít kha zz hí zz zz âm thanh, có thể nghe được trên người các nàng cái kia cậu ngọt ngào mà mục nát khí tức. Đem đầu lâu còn cho chúng ta. Bên trái gọt gọn thét chói tai vang lên, nàng rũi ra cự trảo, kém một chút liền tóm lấy Đờ Hệ Ưt mắt cá chân. Đờ Hệ Ưt không biết mình phi hành bao lâu, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Mặt trời từ đỉnh đầu bắt đầu ngã về tây, hắn chí ít đã bay mấy giờ. Nhưng Đờ Hệ Ưt không thể ngừng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thông qua tấm thuẫn phản xạ, hắn nhìn thấy hai cái gọt gọn y nguyên theo đuổi không bỏ, nhưng các nàng phi hành tựa hồ vậy bắt đầu trở nên cố hết sức. Khoảng cách các nàng hòn đảo càng xa, lực lượng của các nàng tựa hồ đang yếu bớt. Một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu hắn hình thành. Hắn không còn thẳng tắp chạy trốn, mà là bắt đầu vòng quanh, tận khả năng để người truy kích tiêu hao thể lực. Hắn lợi dụng chính mình hình thể tiểu ưu thế, làm ra các loại nhanh quay ngược trở lại cùng lao xuống, để khổng lồ gọt gọn nhóm khó mà đuổi theo. Mặt trời dần dần lặn về tây, hoàng hôn giáng lâm. Đúng lúc này, bên trái gọt gọn đột nhiên phát ra một tiếng không cam lòng thét lên, ngừng lại. Nàng lơ lửng giữa không trung, cánh mệt mỏi vỗ, trong mắt lấp đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Bên phải gọt gọn vậy ngừng lại, nàng cắn răng nghiến lợi nói, "Phàm nhân, nhớ kỹ lần này, chúng ta sẽ không quên. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm được ngươi, đoạt lại chị em đầu lâu." Các nàng chuyển thân, hướng phía đảo xạ vẹ đồn phương hướng trở về, thân ảnh dần dần tan biến trong bóng chiều. Nhưng Đờ Hệ Ưt phiền phức còn không có kết thúc. Phi Ma Tỷ Gạ Sật vẫn đi theo hắn, mà cự nhân cỡ dị dạ ồ mặc dù bị quăng tại đằng sau, nhưng vẫn dọc theo đường ven biển đuổi theo. Đờ Hệ Ưt thở dài một hơi, chí ít nguy hiểm nhất truy binh đã bỏ đi. Hắn hạ thấp độ cao, tìm kiếm có thể nghỉ ngơi địa phương. Phía trước xuất hiện một vùng núi, dốc đứng vách núi xuyên thẳng tận trời. Tại ngọn núi cao nhất bên trên, hắn nhìn thấy một cái cực lớn thân ảnh kia quá mức khổng lồ, cao vút trong mây, hai tay giơ cao, phảng phất tại trèo chống bầu trời bản thân. Đờ Hệ Ưt bay gần một chút, khiếp sợ phát hiện cái kia đúng là một cái cự nhân, một cái mỏi mệt không chịu nổi, thống khổ vạn phần Titan cự nhân. Hắn là Atlas, kẻ chống trời. Vị này Titan đã từng phản kháng Rẻ Ưt thống trị, sau khi thất bại bị phạt vĩnh viễn trèo chống bầu trời. Cơ thể của hắn như là sơn mạch nô lên, nhưng lại bởi vì vô tận gánh nặng mà run rẩy. Mặt mũi của hắn đã từng anh tuấn uy vũ, bây giờ lại bởi vì thống khổ mà bặm mẻo, mồ hôi như là thác nước theo cái trán chảy xuống, tại dưới chân hợp thành dòng suối nhỏ. Đờ Hệ Ưt dừng ở phụ cận trên một khối nham thạch, giải trừ ẩn hình. Atlas chú ý tới hắn. Titan con mắt thật to chậm rãi chuyển hướng Đờ Hệ Ưt, trong mắt lấp đầy ngàn năm mọi bệnh cùng thống khổ. "Phàm nhân." Atlas thanh âm như là phương xa tiếng sét, trầm thấp mà lấp đầy hồi vang, "Ngươi không phải là phổ thông phàm nhân, ta có thể ở trên thân thể ngươi nhìn thấy thần vương huyết mạch, còn có một loại nào đó mạnh mẽ chớ chú chi lực." Đờ Hệ Ưt thở hào hẹn, miễn cương đứng thẳng người, "Ta là Đờ Hệ Ưt, con trai của Đana, ta mới vừa theo gọt gọn xảo huyệt chỗ tới." Atlas ánh mắt có chút trợ to, "Gọt gọn, ngươi nhìn thấy Mở Đờ Xạ, ta giết nàng." Đờ Hệ Ưt vô vô bên hông túi ma pháp, "Đầu lâu của nàng ở đây." Một hồi lâu dài trầm mặc, Atlas tựa hồ đang suy nghĩ, ánh mắt của hắn từ trên người Đờ Hệ Ưt rời, nhìn về phía xa xôi đường chân trời, nơi đó cuối cùng một sợi ánh nắng ngay tại tan biến. "Đờ Hệ Ưt." Atlas mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong mang theo một loại trước nay chưa từng có khát vọng, "Ta có thể cảm nhận được cái đầu kia lực lượng, dù cho cách túi ma pháp, ta vậy có thể cảm nhận được cái kia cổ hóa đá lực lượng." Titan túi đầu nhìn xem anh hùng trẻ tuổi, trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia ánh sáng hy vọng, "Ta thỉnh cầu ngươi, Đờ Hệ Ưt, dùng cái đầu kia kết thúc nỗi thống khổ của ta." Đờ Hệ Ưt sửng sốt, "Cái gì? Ta đã trèo chống bầu trời vô số năm." Atlas thanh âm lấp đầy vô tận mỏi mệt, "Mỗi một ngày, mỗi một khắc, bầu trời trọng lượng đều tại đập vụn ta xương cốt, xé rách cơ thể của ta. Ta không có cách nào nghỉ ngơi, không hề ngủ, thậm chí không thể hơi thư giãn, loại thống khổ này đã siêu việt bất luận cái gì phàm nhân có thể tưởng tượng được hạn." Hắn dừng lại một chút, cực lớn lồng ngực phập phồng, "Ta từng là mạnh mẽ Titan, phản kháng thần vương thống trị. Ta thất bại, đây là ta trừng phạt. Nhưng ta đã tiếp nhận đầy đủ lâu, dùng Mở Đờ Xạ đầu lâu nhìn ta, nhường ta hòa đá, như thế ta liền có thể vĩnh viễn trở thành sơn mạch, vĩnh viễn trèo chống bầu trời, nhưng không còn cảm thụ thống khổ." Đờ Hệ Ưt cảm thấy một hồi phức tạp cảm xúc xông lên đầu. Hắn đồng tình vị này Titan tao ngộ, nhưng vậy cảm thấy bất an. Ta không thể. Hắn cuối cùng nói, cái này quá nguy hiểm, nếu như ta lấy ra đầu lâu, chính ta cũng có thể là bị hóa đá. Ngươi không phải là có tấm thuẫn sao? Atlas nói, Adena tấm thuẫn, ngươi có thể dùng nó xem như tấm gương, ta chỉ hy vọng. kết thúc cái này vĩnh hằng thống khổ. Giờ hệ ợt nhìn xem ạt lạc run rẩy hai tay, nhìn xem hắn tấm kia bị ngàn năm gánh nặng tra tấn mặt, trong lòng đồng tình áp đảo thật trọng. Người xác định sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, một khi hòa đá, liền rốt cuộc không có đường quay về. Ạt lạc lộ ra một cái đắng chát mỉm cười, ta sớm đã không còn đường rút lui, hài tử, cái này chính là giải thoát. Ta chờ cái này giải thoát đã đợi rất nhiều năm. Chương 172, bị thuyết phục cạt đệ nạ chương 172, bị thuyết phục cạt đệ nạ giờ hệ ợt hít sâu một hơi, gật gật đầu. Hắn giơ lên ạt đệ nạ tấm thuẫn, điều chỉnh góc độ, bảo đảm chính mình chỉ có thể thông qua phản xạ nhìn thấy ạt lạc. Sau đó, hắn dùng tay run rẩy kéo ra túi ma pháp. Dù cho chỉ là kéo ra miệng túi, một cỗ cường đại lực lượng liền từ giữa tuôn ra. Không khí chung quanh giống như ngưng kết, nhiệt độ chợt hạ xuống. Giờ hệ ợt cảm thấy một trận hàn ý theo xương sống dâng lên, kia là thuần túy, nguyên thủy sợ hãi. Hắn cẩn thận lấy ra mở đờ xạ đầu lâu. Dù cho chết rồi, cái đầu kia vẫn lấp đầy sinh mệnh lực. Tóc rắn điên cuồng bật mèo, ánh mắt trợn lên, con ngươi màu vàng nóng trong bóng chiều phát ra quỷ dị ánh sáng. Giờ hệ ợt chỉ thông qua tấm thuẫn phản xạ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy một hồi mê muội. Chuẩn bị xong chưa? Hắn hỏi. Thanh âm bởi vì khẩn trương mà khàn khàn. Đúng thế. Ạt lạc nhắm mắt lại, cảm ơn ngươi, Tờ Hệ ớt, nguyên vận mệnh đối với ngươi so với ta cùng mở đỡ xạ càng nhân tử. Tờ Hệ ớt đem tấm thuẫn nhắm ngay Ạt lạc, sau đó cẩn thận đem mở đỡ xạ đầu lâu chuyển hướng Titan phương hướng. Ạt lạc làn da bắt đầu biến sắc, theo sống sờ sờ màu da dần dần biến thành nham thạch sáng trắng. Biến hóa theo bước chân của hắn bắt đầu, cấp tốc lan tràn lên phía trên, nham thạch đường vân xuất hiện tại da của hắn mặt ngoài, bắp thịt hình dáng dần dần ngưng kết, mất đi có giãn. Titan không có dãy rủa, không có phản kháng. Trên mặt hắn thậm chí lộ ra bình tĩnh biểu lộ. Mấy ngàn năm qua lần thứ nhất chân chính yên lặng, hóa đá quá trình kéo dài ước chừng một phút đồng hồ. Đến lúc cuối cùng một tia huyết sắc theo ạt lạc trên mặt tan biến, làm hắn hoàn toàn biến thành một tôn tượng đá cực lớn lúc. Tờ hệ ợt cấp tốc đem mở đỡ xạ đầu lâu thả lại túi ma pháp, chăm chú buộc lại miệng túi. Hắn thở hào hẹn, nhìn trước mắt cảnh tượng. Ạt lạc vẫn đứng ở nơi đó, hai tay giơ cao, nhưng thân thể của hắn đã trở thành sơn mạch một bộ phận. Nham thạch đường vân cùng chung quanh ngọn núi hoàn mỹ dung hợp, giống như hắn nguyên bản là một ngọn núi. Mặt mũi của hắn ngưng kết đang giải thoát trong bình tĩnh, ánh mắt vĩnh viễn nhắm, đã không còn thống khổ. Từ nay về sau, dãy núi này sẽ bị xưng là ạt lạc sơn mạch, vĩnh viễn kỷ niệm vị này tình tiên Titan. Cơ hệ ợt nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục bộ phận thể lực, sau đó lại lần mặc vào phi hành giày, tiếp tục hướng đông phi hành, kia là trở về sệ dịp một phương hướng. Lữ đồ dài dằng dặc, nhưng trong lòng của hắn dấy lên hy vọng. Hắn có mở đờ xạ đầu lâu, có thể cứu vớt mẫu thân. Ý nghĩ này chống đỡ lấy hắn xuyên qua bầu trời đêm, bay qua biển cả. Lúc tờ mờ sáng, hắn nhìn thấy quen thuộc hòn đảo hình dáng, sệ dịp một. Cơ hệ ợt đáp xuống hoàng cung bên ngoài trên quảng trường, giải trừ ẩn hình. Hắn đầy người bụi đất, mọi mệnh không chịu nổi, nhưng trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Bên hông buộc lên ma pháp túi, trong tay cầm ạt đệ nạ tấm thuẫn cùng hờ mẹ kiếm. Đám vệ binh khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện hắn, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ta muốn gặp quốc vương bộ Li Đệ Tít. Cơ hệ ở thanh âm mặc dù khàn khàn, lại lấp đầy uy nghiêm, ta hoàn thành hắn yêu cầu. Tin tức cấp tốc truyền đến trong vương cung. Không lâu, quốc vương tại một đám thị vệ cùng triều thần chen chúc đi xuống xuất cung điện. Bộ Li Đệ Tít nhìn thấy Cơ hệ ở, trong mắt lóe lên kinh ngạc, sau đó là hoài nghi, cuối cùng là không che giấu được kinh miệt. Cơ hệ ở. Quốc vương cười lạnh nói, ngươi quay lại, tay không mà về, còn là mang về cái nào đó đáng thương sinh vật biển đầu lâu, làm bộ nó là mở đỡ xạ. Trong đám người truyền đến kiềm chế tiếng cười. Triều thần trao đổi lấy hội ý ánh mắt, bọn hắn đều cho rằng người trẻ tuổi kia khẳng định thất bại. Đờ hệ ợt bình tĩnh nhìn xem quốc vương, ta mang đến mở đỡ xạ đầu lâu, chính như ngươi yêu cầu. Bố lì đệ tịt sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả, hoang đường. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại này ngây thơ lời nói dối. Mở đỡ xạ là liền thần linh đều e ngại quái vật, ngươi một cái trai trai hải tử làm sao có thể giết chết nàng. Ta có thể chứng minh. Đờ hệ ợt nói. Quốc vương dáng tươi cười trở nên tàn nhẫn, ồ, chứng minh như thế nào? Đem truyền thuyết yêu bên trong đầu lâu lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Trong đám người lại là một hồi cười trộm. Tất cả mọi người biết rõ, nhìn thẳng mở đỡ xạ ánh mắt lại bị hóa đá, nếu như tờ hệ ợt thật lấy ra đầu lâu, cái thứ nhất gặp nạn chính là chính hắn. Nhưng tờ hệ ợt đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn giơ lên ạt đệ nạ tấm thuẫn, thông qua cái này tấm thuẫn phản xạ, các ngươi có thể an toàn xem đến mở đỡ xạ đầu lâu. Bố lì đệ tin sắc mặt có chút biến, nhưng hắn rất nhanh khôi phục ngạ mạn, đủ. Cuộc náo kịch này đến đây chấm dứt, ngươi không có mang về mở đỡ xạ đầu lâu. Bởi vậy ngươi thua đủ ước, căn cứ ước định, mẹ của ngươi hiện tại là ta. Hắn chuyển hướng thị vệ, đi đem đà nạ mang ra, hôm nay chúng ta liền cử hành hôn lễ. Không. Đờ hệ ợt hô, ta sắp thực hoàn thành nhiệm vụ. Quốc vương bệ hạ, mời thực hiện lời hứa của ngươi. Bố lì đệ tịt khinh thường phất tay, bắt lấy cái này lừa đảo, đem hắn nhốt vào hầm giam, chờ ta cùng mẫu thân hắn thành hôn sau, rồi quyết định xử trí như thế nào hắn. Bọn thị vệ do dự một chút, sau đó hướng đờ hệ ợt tới gần. Đờ hệ ợt lùi lại một bước, tay đệ tại túi ma pháp bên trên. Hắn hy vọng cuối cùng phá diệt. Quốc vương chưa hề ý định giữ lời hứa, vô luận hắn phải chăng mang về mở đỡ xạ đầu lâu, mẫu thân đều sẽ bị ép buộc thành hôn. Ta cảnh cáo các ngươi, tờ hệ ở thanh âm trở nên băng lãnh, không nên ép ta sử dụng mở đỡ xạ đầu lâu. Bố lì đệ tịt cười to, còn đang diễn kịch. Tốt ta, đã ngươi kiên trì, vậy liền để chúng ta nhìn xem ngươi mở đỡ xạ đầu lâu đi. Hắn làm một thủ thế, bọn thị vệ rút kiếm ra, theo bốn phương tám hướng xông tới. Tờ hệ ợt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Hắn không nguyện ý làm như vậy, nhưng đã không có lựa chọn nào khác. Hắn kéo ra túi ma pháp, lấy ra mở đỡ xạ đầu lâu. Nhưng lần này hắn không có sử dụng tấm thuẫn xem như bình thường. Tương phản, hắn nhắm mắt lại, đem đầu lâu cao cao giơ lên, mặt hướng quốc vương cùng bọn thị vệ. Không nên nhìn con mắt của nàng. Hắn cuối cùng cảnh cáo nói. Nhưng đã quá muộn. Vô Lý Đệ Tịch chính mang theo đùa cợt dáng tươi cười nhìn thẳng Tợ Hệ Ợt trong tay đầu lâu. Khi ánh mắt của hắn cùng mỡ đỡ xa màu vàng kia xà nhãn gặp nhau lúc, dáng tươi cười nháy mắt ngưng kết. Hóa đá theo bộ mặt bắt đầu, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Quốc vương biểu lộ dừng lại tại một khắc cuối cùng chấn kinh cùng trong sự sợ hãi, da của hắn biến thành màu xám, tính chất trở nên thô ráp như đá. Ngắn ngủn trong vài giây, Xê Dịp Quốc vương biến thành một pho tượng đá, vẫn duy trì đưa tay chỉ huy tư thế. Bọn thị vệ cùng triều thần phần lớn không kịp rời tầm mắt. Một cái tiếp một cái, bọn hắn đang kêu sợ hai bên trong ngưng kết thành tảng đá. Trên quảng trường lập tức nhiều hơn 20 tôn tư thái khác nhau tượng đá, có tại rút kiếm, có tại chạy trốn, có đang sợ hãi chảy mắt. Những cái kia kịp thời nhắm mắt lại hoặc quay đầu người may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng bọn hắn dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy, không còn dám nhìn Tờ Hệ Ợt. Tờ Hệ Ợt cấp tốc đem mở đỡ xạ đầu lâu thu hồi túi ma pháp, mở to mắt. Hắn không có nhìn nhiều những tảng đá kia, chuyển thân đi vào hoàng cung, ven đường gặp phải thị vệ nhau nhau tránh lui, không người nào dám ngăn cản vị này tay cầm gọt gọn đầu lâu người trẻ tuổi. Tại cung điện chỗ sâu một gian trang trí căn phòng hoa lệ bên trong, hắn tìm được mẫu thân. Đa Nạ bị ép buộc mặc vào tân nương lễ phục, màu vàng vải vóc, châu báu tô điểm, nhưng nàng trên mặt không có tân nương vui sướng, chỉ có sâu sắc bi thương và sợ hãi. Làm nàng nhìn thấy Tờ Hệ Ợt lúc, trong mắt đầu tiên là khó có thể tin, sau đó là nước mắt như chút được gánh nặng. Tờ Hệ Ợt, con của ta, thật là ngươi sao? Tờ Hệ Ợt xông lên trước, ôm ấp mẫu thân, là ta, mẫu thân, ta đã trở về, ngươi tự do. Đa Nạ vuốt ve mặt của hắn, trong mắt lấp đầy lo lắng, quốc vương đâu? Hắn đáp ứng nếu như ngươi mang về mở đỡ xạ đầu lâu liền bỏ qua chúng ta. Hắn nuốt lời. Tờ Hệ Ợt nhẹ giọng nói, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không lại uy hiếp chúng ta. Hắn giảng yếu giảng thuật phát sinh sự tình, Đa Nạ nghe xong trầm mặc thật lâu, sau đó ôm chặt lấy con trai, ngươi kinh lịch quá nhiều nguy hiểm, chúng ta rời đi nơi này đi, vĩnh viễn rời khỏi. Tờ Hệ Ợt gật đầu, chúng ta về Argos, về quê hương của chúng ta, có lẽ vận mệnh đã cải biến, ngài yên tâm. Bọn hắn thu dọn hành lý đơn giản, tại người sống sót sợ hãi mà ánh mắt kính sợ bên trong rời khỏi hoàng cung. Tờ Hệ Ợt dùng phi hành dây giày lấy mẫu thân, bay về phía đại lục phương hướng. Sau lưng bọn hắn, Sejipos trên quảng trường, quốc vương Bộ Lì Đệ Tịt cùng nhóm thị vệ của hắn đã vĩnh viễn hóa đá. Phi hành tại không trung, Đa Nạ ôm thật chặt con trai, nước mắt bị gió thổi tán. Nàng nhìn xem con trai kiên nghị bên mặt, cái này đã từng yếu ớt cần nàng bảo hộ trẻ sơ sinh, bây giờ đã trưởng thành là có thể tàn sát quái vật, đối đầu quốc vương anh hùng. Ta vì ngươi kiêu ngạo, Tờ Hệ Ợt. Nàng nhẹ giọng nói, vô luận tương lai như thế nào, nhớ kỹ ngươi hôm nay dũng khí cùng lựa chọn, ngươi không chỉ đã cứu ta, cũng chứng minh yêu so sợ hãi càng cường đại, chính nghĩa so quyền lực kéo dài hơn. Tờ Hệ Ợt không có trả lời, chỉ là nắm chặt tay của mẫu thân, hắn biết rõ mẹ của mình đang lo lắng cái gì. Mẫu thân ngài yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không tổn thương vô tội. Tờ Hệ Ợt thấp giọng nói, cái kia tiên đoán không biết thực hiện, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ông ngoại. Đa Nạ chảy nước mắt gật đầu, giờ khắc này nàng cảm thấy không gì sánh được an tâm. Mà tại bọn hắn nhìn không thấy chỗ cao, Adena cùng Tạ Lần đứng tại đám mây, nhìn chăm chú hai mẹ con này. Hắn làm được so với chúng ta dự tính càng tốt hơn. Adena nói, trong mắt có một tia hiếm thấy khen ngợi. Tạ Lần mỉm cười, cực khổ đắp nặng anh hùng, nhưng bản chất quyết định phương hướng. Tờ Hệ Ợt có một viên tinh khiết tâm, cái này tại trong nhân loại rất ít gặp. Hắn mang đi mở đờ xa đầu lâu. Adena bình tĩnh tự thuật, cảm xúc không có bất kỳ cái gì gợn sóng, phản phất tại nói một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Nhân loại không biết lưu lại chính mình trưởng không được đồ vật. Tờ Hệ Ợt là người thông minh, hắn đã biết rõ là ngươi tại viện trợ hắn, hắn sẽ đem mở đờ xa đầu lâu hiến cho ngươi. Tạ Lân cười nói, chúng ta chỉ cần chờ đợi. Adena gật gật đầu, không nói gì. Mở đờ xa đầu lâu xác thực quá cường đại, liền Titan đều có thể hóa đá. Một phàm nhân, cho dù là có thần vương huyết mạch bán thần phàm nhân, cũng vẫn như cũ vô pháp trưởng khống. Cho nên Tờ Hệ Ợt xử lý cái này đầu lâu phương thức tốt nhất chính là nộp lên cho Adena. Mà lại hắn cũng không phải ngu xuẩn, Adena như thế viện trợ hắn, dù sao cũng nên biết rõ muốn cung phục. Như thế, mở đờ xa đầu lâu xem như lấy được, tấm thuẫn cường hóa xem như bán đã đóng thuyền. Adena tâm tình lại không bao nhiêu mừng rỡ. Nàng nhìn xem Tạ Lận, trong lòng phức tạp. Nàng phía trước còn cảm thấy Tờ Hệ Ợt không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ như vậy, kết quả sự thật nói cho nàng, chất vấn ai cũng đừng chất vấn Tạ Lận. Liên cho đến trước mắt, Tạ Lần nói tới qua sự tình, không có một kiện không có hoàn thành. Hắn cái này vận mệnh chi thần, xem như thực chí danh quy. Chỉ là, mở đờ xa đầu lâu cầm tới, như lời ngươi nói tăng cường ta cũng sắp lấy được, tiếp xuống làm cái gì? Nói đến đây, nàng dừng một chút, tầm mắt trở nên sâu xa, như lời ngươi nói cải biến thế giới tiến trình, chừng nào thì bắt đầu? Đã bắt đầu. Tạ Lần lần nữa cười cười, chỉ bất quá ngươi vị trí tiến trình bên trong, cho nên không phát hiện được mà thôi. Adena nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Mặc dù ngươi cần phải không thích trả lời như vậy, nhưng ta vẫn còn muốn nói như vậy. Rất nhanh ngươi liền biết rõ. Tại Adena bất mãn nhíu mày trước, Tạ Lần kịp thời bổ sung, có lẽ ngươi có thể từ bỏ hỏi ta, càng nhiều dùng ánh mắt của mình đi xem, đi quan sát. Ngươi là nữ thần trí tuệ, ngươi nhìn thấy, ngươi chỗ quan sát được, tự nhiên là nhỏ bé nhất, chân thật nhất, ngươi biết rõ ràng ta đang làm cái gì. Adena rơi vào trầm mặc. Tạ Lần thì lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật Tạ Lần tại làm sự tình rất đơn giản, chính là thông qua Tờ Hệ ở sự tình, nói cho hết thể nhân loại năng lực của hắn, tiến một bước truyền bá tín ngưỡng, để nguyên bản liền nghe nói qua hắn tục danh nhân loại ngược lại tín ngưỡng hắn. Nhưng cái này một bộ nói cho cùng, là tại đoạt rẻ ở tín đồ, rẻ ở thân là thần vương, đương nhiên cảm thấy trên mặt đất hết thể sinh mệnh đều cần phải tín ngưỡng hắn, cho nên hắn muốn làm nhân loại cha. Không chỉ là Zeus, hiện tại chúng thần đều phát hiện nhân loại có thể thông qua tín ngưỡng phương thức vì thần linh tăng cường thần lực, bọn hắn về sau chỉ biết càng ngày càng để ý nhân loại tín ngưỡng. Chỉ bất quá bây giờ các thần minh cũng còn kéo không xuống mặt, trước mắt còn không có chủ động đi cùng nhân loại tiếp xúc, Tạ Lần thuộc về đi đầu một bước. Không nói cho Adena là bởi vì Adena quá thông minh, làm nàng ý thức được còn có thể như thế thu hoạch được lực lượng, tất nhiên cũng biết lựa chọn buông xuống cái kia vô dụng mặt mũi. Mặc dù nàng sớm muộn đều biết ý thức được điểm này, nhưng lúc nào ý thức được còn là có khác biệt, Tạ Lần hiện tại chính là muốn lợi dụng khi chúng thần không biết, đoạt cái tiên cơ. Có đôi khi chính là một bước này kém, có thể thay đổi hết thể kết cục. Vì phòng ngừa trí tuệ Adena suy nghĩ nhiều, ngược lại nghĩ ra đồ vật, Tạ Lần quyết định chủ động mở miệng, ngươi cảm thấy tờ hệ ở thế nào? Vấn đề này hỏi rộng khắp, Adena nghĩ nghĩ, nói, thiện lương, dũng cảm, chính nghĩa. Xem ra ngươi đối với hắn đánh giá rất cao a. Tạ Lần cười, có thể giết chết mờ đờ xạ, giải cứu mẫu thân, hắn coi là một vị anh hùng. Adena nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía Tạ Lần, có chút hiếu kỳ hỏi, nếu như là ngươi, ngươi biết làm thế nào? Ta sẽ không đi giết mờ đờ xạ. Tạ Lần nói, tại sao? Adena nhíu mày lại, nàng cảm thấy đường đường vận mệnh chi thần cần phải không biết e ngại một con quái vật. Tạ Lần có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, hỏi lại, ta đều có những thứ này thần khí, ta tại sao không thể đi thẳng về đem quốc vương xử lý? Ta hạch tâm chẳng lẽ không phải cứu mẫu thân sao? Ta tại sao phải đi giết mỡ đỡ xạ? Ta xử lý quốc vương bao nhiêu thuận tiện, còn miễn cho ta đi giết mỡ đỡ xạ thời gian quá lâu, mẫu thân chịu đủ. Adena, thật giống, là như thế cái đạo lý. Chương 173, đắc tội hải thần nhân loại. Chương 173, đắc tội hải thần nhân loại. Tờ hệ ợt trở về Argos lữ trình cũng không thuận lợi. Hắn mặc dù có được phi hành dày, nhưng mang lên mẫu thân sau tốc độ rõ ràng giảm bớt, huống hồ đạn nạ là phàm nhân, thời gian dài trên cao phi hành để nàng cảm thấy khó chịu. Bởi vậy tờ hệ ợt lựa chọn dọc theo đường ven biển tầng trời thấp phi hành, mỗi cách một đoạn thời gian liền đáp xuống nghỉ ngơi. Một ngày nào đó hoàng hôn, tại bọn hắn bay qua một mảnh đá lởm chởm đường ven biển lúc, đạn nạ đột nhiên nhẹ nhàng lôi kéo con trai ống tay áo. Người đã nghe chưa, tờ hệ ợt? Tờ hệ ợt nghe vậy yên tĩnh trở lại, nghiêng hai lắng nghe. Mới đầu chỉ có sóng biển đập đá ngầm thanh âm cùng gió biển gào thét, nhưng dần dần hắn phân biệt ra được trong gió xen lẫn một loại khác thanh âm, một loại nhỏ bé lại động lòng người tiếng ca. Cái kia tiếng ca thê mỹ thảm thiết, như khóc như tố, cho dù ở gió lớn sóng lớn bối cảnh bên trong y nguyên có thể thấy rõ, ẩn chứa vô tận bi thương. Có người ở nơi đó ca hát. Đan Na nói, trong mắt lộ ra đồng tình, nghe như là đang cáo biệt thế giới này. Tờ hệ ở điều chỉnh phương hướng, hướng phía tiếng ca chuyển đến địa phương bay đi. Kia là một chỗ hiểm trở vách núi, như là bị cự phủ bổ ra xuyên thẳng trong biển, vách đá gần như thẳng đứng, cao tới mấy trăm thước. Phía dưới là quần quần màu trắng bọt nước cùng giữ tận màu đen đáng ngầm. Theo khoảng cách tiếp cận, tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, Tờ Hệ Ợt cũng thấy rõ vách núi trên đỉnh cảnh tượng. Một nữ tử bị thô trọng thanh đồng xiềng xích buộc chặt tại vách núi biên giới một cái trên trụ đá. Nàng mặt hướng biển cả, gió biển thổi lướt nhẹ qua lấy mái tóc dài của nàng cùng mỏng manh váy dài. Dù cho nhìn từ đằng xa đi, cũng có thể nhìn ra nàng thân hình thon dài ưu nhã, nhưng giờ phút này tư thái của nàng lại để lộ ra bất lực tuyệt vọng. Xiềng xích quấn quanh lấy cổ tay của nàng cùng mắt cá chân, một chỗ khác thật sâu khảm vào cột đá, cánh tay của nàng bị ép mở ra, như là gặp nạn tư thái. Gió biển thổi qua, váy dài kề sát thân thể, phát họa ra nàng bởi vì rét lạnh mà run nhẹ nhẹ hình dáng. Tờ hệ ở tại vách núi hậu phương một vùng bình địa bên trên đắp xuống, đem mẫu thân cẩn thận buông xuống. Ngài ở chỗ này chờ ta, mẫu thân, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Đã nã lo âu bắt hắn lại tay, cẩn thận, tờ hệ ở, bị trói tại đó dạng địa phương, khả năng này là một loại nào đó cạm bẫy hoặc trừng phạt. Tờ hệ ở gật đầu, nắm chặt lại bên hông chuôi kiếm. Hắn y nguyên trang bị Adena tấm thuẫn cùng hờ mẹ kiếm, túi ma pháp cũng chăm chú thắt ở bên hông. Hắn trèo lên nham thạch, cẩn thận tiếp cận vách núi biên giới. Theo khoảng cách rút ngắn, nữ tử kia dung mạo dần dần rõ ràng, Tờ Hệ Ợt không tự chủ được nín thở. Dù cho mặt mũi tràn đầy nước mắt, dù cho thân ở tình cảnh bi thảm như vậy, nữ tử này y nguyên đẹp đến mức kinh người. Làn da của nàng như nhắn nhủi nhất ngà voi, tại trời chiều ánh chiều tà bên trong hiện ra ánh sáng dịu dịu. Tuổi của nàng xem ra cùng Tờ Hệ Ợt tương tự, ước chừng 17-18 tuổi. Làm nàng ca hát lúc, ánh mắt nhìn qua xa xôi mặt biển, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Tờ Hệ Ợt đi đến cách nàng còn có xa mấy bước địa phương, dừng bước lại. Xiên xích tiếng ma sát gây nên chú ý của nàng, tiếng ca im bặt mà dừng. Nữ tử chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Tờ Hệ Ợt lúc, trong mắt lóe lên kinh ngạc, sau đó là càng sâu bi thương. Ngươi không nên đến nơi này. Thanh âm của nàng cùng tiếng ca một dạng dễ nghe, lại mang theo mọi mệnh cùng tuyệt vọng, rời khỏi đi, thừa dịp hiện tại còn kịp. Tờ Hệ Ợt cũng không lui lại, nữ sĩ, ngươi tại sao bị trói ở đây? Là ai đối với ngươi làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình? Nữ tử cười chua xót cười, nụ cười kia đẹp đến nỗi người tan nát cõi lòng, là chính ta yêu cầu. Tờ Hệ Ợt sửng sốt. Nữ tử hít sâu một hơi, gió biển thổi lên mái tóc dài của nàng, mấy sợi sợi tóc rắn tại ướt át trên gương mặt. Ta là Andromeda, Ethiopia công chúa, mẫu thân của ta, quốc gia vương hậu. Nàng phạm một cái sai lầm chí mạng. Nàng dừng lại một chút, thanh âm càng thêm bi thương. Mẫu thân luôn luôn bằng vào ta dung mạo làm ngạo, bản thân cái này cũng không sai lầm. Nhưng có một ngày, nàng tại trong cung điện công khai tuyên bố, nói ta so hết thể biển cả tiên nữ đều muốn mỹ lệ. Rất không khéo, câu nói này truyền đến biển cả các tiên nữ trong hai, cũng truyền đến mẹ của các nàng hải thần họ xây đồn thê từ nơi đó. Andromeda nhắm mắt lại, nước mắt lần nữa trượt xuống. Hải thần thê tử bị cái này ngạo mạn ngôn luận chọc giận, nàng hướng chồng họ Sấy Đồn khóc lóc kể lể phạm nhân vô lễ, họ Sấy Đồn vì trấn an thê tử, cũng vì trừng phạt chúng ta ngạo mạn, hạ xuống thần dụ. Nàng mở to mắt, nhìn thẳng Tờ Hệ Ợt, hoặc là đem ta hiến tế cho hắn hải quái sẽ tụ thôn phệ, hoặc là liền để hải quái phá hủy toàn bộ Ethiopia, để sóng lớn bao phủ đồng ruộng, để gió lốc phá hủy phong ốc. Tờ hệ cảm thấy một trận hàn ý, cha mẹ của ngươi lựa chọn.
Không.
Án dỗ mẹ đã thanh em đột nhiên trở nên kiên định, bọn hắn không có lựa chọn, là ta lựa chọn. Làm ta biết được thần dụ nội dung, nhìn thấy phụ vương tại trong cung điện thống khổ dạ bước, nhìn thấy mẫu thân bởi vì hối hận mà ngày đêm thúc thiết, nhìn thấy dân chúng khủng hoảng bất an, ta chủ động yêu cầu đem chính mình hiến tế. Nàng nhẹ nhàng kéo động xiềng xích, phát ra băng lanh tiếng kim loại va chạm, những thứ này xiềng xích là chính ta thỉnh cầu cột lên. Ta không nghĩ để cha mẹ làm quyết định này, không nghĩ để bọn hắn quãng đời còn lại đều sống ở ấy náy bên trong, nếu như nhất định phải có người gánh chịu mẫu thân sai lầm, vậy liền để ta tới đi. Tờ hệ tật nghe vậy, trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp, đã đồng tình, lại có chút khâm phục. Cái kia hải quái lúc nào sẽ đến? Hắn hỏi. Án dỗ vệ đã nhìn về phía mặt biển, căn cứ tế ti tiên đoán, ngay hôm nay mặt trời lặn thời gian. Mặt trời chạm đến mặt biển một khắc này, sẽ tù đem theo biển sâu dâng lên, lại tới đây, hoàn thành hiến tế. Tờ hệ tật ánh mắt của nàng nhìn lại, mặt trời đã bắt đầu chìm xuống, màu vàng ánh chiều tà đem mặt biển nhuộm thành màu máu. Khoảng cách mặt trời lặn, chỉ sợ chỉ còn lại không tới một giờ. Ta ở chỗ này chờ chọn một ngày. Án dỗ vệ đã thấp giọng nói, theo bình minh chờ tới bây giờ. Thật là kỳ quái à, làm tử vong chân chính tiến đến lúc, sợ hãi ngược lại ít, càng nhiều hơn chính là tiếc nuối, ta còn có rất nhiều sự tình không có làm, chưa từng gặp qua, không có thể nghiệm qua. Nàng quay đầu, nghiêm túc nhìn xem tờ hệ ớt, cho nên xin ngươi rời khỏi đi, ta không hy vọng ngươi cuốn vào trạng thái nạn này. Sẽ tu là bỏ xây đồn tự tay sáng tạo quái vật, nó phá hủy qua vô số thuyền, thôn vệ qua vô số sinh mệnh, ngươi lưu lại chỉ biết không công chịu chết. Tờ hệ ớt nhưng không có động. Nếu như ta đi, hắn chậm rãi mở miệng, ta biết quãng đời còn lại đều nhớ hôm nay, nhớ kỹ ta vốn có thể viện trợ một vị dũng cảm công chúa, lại lựa chọn thoát đi. Án dỗ vệ đã mở to hai mắt, ngươi điên rồi sao? Ngươi không biết sẽ tù đáng sợ đến cỡ nào? Hình thể của nó so lớn nhất chiến thuyền còn muốn khổng lồ, làn da cứng rắn như nham thạch, răng có thể cắn nát thanh đồng. Nó, ta giết qua gọn. Tờ hệ ớt bình tĩnh đánh gãy nàng. Án dỗ vệ đã thanh âm cắm ở trong cổ họng, nàng khó có thể tin mà nhìn trước mắt người trẻ tuổi này. Hắn xem ra cũng không dám chắc, thậm chí có chút thon gầy, trên mặt còn mang theo thiếu niên ngây ngô. Nhưng ánh mắt của hắn, trong cặp mắt kia có một loại nàng chưa bao giờ thấy qua kiên định cùng trầm tĩnh. Ngươi nói cái gì? Tờ hệ ợt vỗ bên hông túi ma pháp, mở đờ xạ đầu lâu ở ngay chỗ này, ta chém xuống nó, theo nàng hai cái chị gái truy kích bên trong đào thoát. Hắn môi nói một câu, Án dỗ vệ đã ánh mắt liền trận to một điểm. Cho nên, tờ hệ ợt rút ra hờ mẹ kiếm, lưỡi kiếm lóe tia sáng lạnh, ta nghĩ, một cái hải quái cần phải không đáng kể. Án dỗ vệ đã bờ môi run rẩy, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nhưng, tại sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, chúng ta vốn không quen biết, ngươi tại sao phải vì ta bước lên dạng này phong hiểm? Tờ hệ ợt nghĩ, bởi vì lựa chọn của ngươi nhường ta kính nể. Bởi vì ngươi vốn có thể oán hận cha mẹ, oán hận vận mệnh, lại lựa chọn gánh chịu trách nhiệm, bởi vì trên đời này đã có quá nhiều bất công, nếu như ta có năng lực ngăn cản trong đó một kiện, vậy ta nên đi làm. Hắn chuyển thân đi hướng vách núi biên giới, cẩn thận quan sát mặt biển, hiện tại, nói cho ta liên quan tới sẽ tù hết thảy, nó từ nơi nào xuất hiện, có cái gì phương thức công kích, có nhược điểm gì. Án dỗ mẹ đã vội vàng nói, tế ti nói nó biết theo ngay phía trước biển sâu dâng lên, trực tiếp bơi về phía vách núi. Nhược điểm của nó, ta không biết, truyền thuyết con mắt của nó là yếu ớt nhất địa phương, nhưng không ai có thể tiếp cận nó. Nó bình thường trước dùng cực lớn cái đuôi đánh ra con mồi, khiến cho hôn mê, sau đó mới thôn phệ. Tờ hệ ợt gật đầu, đại não cấp tốc vận chuyển. Đối kháng chính diện dạng này cự hình hải quái hiển nhiên không sáng suốt, dù cho có thần kiếm cùng phi hành dạy, ở trên biển chiến đấu cũng cực kỳ bất lợi. Hắn nghĩ tới trong túi ma pháp đầu lâu, mở đỡ xạ hóa đá lực lượng. Đối với vật sống hữu hiệu, đối với hải quái hẳn là cũng đồng dạng hữu hiệu. Nhưng vấn đề là, hải quái biết theo trong biển dâng lên, nếu như không thể tại nó hoàn toàn bại lộ lúc một kích tất trúng, đầu lâu có thể sẽ chìm vào trong biển, hoặc là bị sóng biển ảnh hưởng. Phải đợi nó nhảy ra mặt nước thời điểm. Tờ hệ ở tự lẩm bẩm, nhất định phải tại nó hoàn toàn nhảy ra nháy mắt, để nó nhìn thẳng mở đờ xạ ánh mắt. Hắn chuyển hướng Andromeda, công chúa, ta cần phối hợp của ngươi, làm hải quái xuất hiện lúc, vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều phải nhắm mắt lại, tuyệt đối không được mở ra, hiểu chưa? Andromeda dùng sức gật đầu, ta rõ ràng.
Được.
Tờ hệ ở kiểm tra lần cuối một lần trang bị, chuẩn bị kỹ càng. Mặt trời tiếp tục chìm xuống, mặt biển trở nên càng ngày càng mở, màu vàng ánh sáng dần dần bị màu lam đậm thay thế. Gió tựa hồ cũng tăng cường. Sóng biển đập vách núi thanh âm trở nên càng thêm cuồng bạo, phản phất có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật ngay tại đến. Đa Na ở hậu phương lo lắng chờ đợi, nàng có thể nhìn thấy con trai cùng công chúa trò chuyện, lại nghe không rõ nội dung. Nàng chỉ có thể cầu nguyện con trai lần nữa bình an. Cuối cùng, mặt trời biên giới chạm đến mặt biển. Ngay một khắc này, mặt biển bắt đầu kịch liệt cuộn. Nước biển từ đó tâm hướng ra phía ngoài xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy không ngừng mở rộng, đường kính rất nhanh vượt qua 50 thước, sâu không thấy đáy màu đen trung tâm giống như thông hướng một cái thế giới khác. Nước biển nhan sắc trở nên quỷ dị, từ xanh đậm biến thành một loại đục ngầu màu xanh thẫm, tản ra hư thối rong biển cùng khí tức tử vong. Nó đến. Án dỗ mẹ đã thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo vô pháp hoàn toàn ức chế run rẩy. Tờ hệ ợt kích hoạt phi hành dày, hai chân cách mặt đất, lơ lửng tại vách núi biên giới. Hắn tay trái giơ lên đặt đệ nạ tâm thuẫn, tay phải ấn tại túi ma pháp bên trên, ánh mắt chăm chú nhìn vòng xoáy trung tâm. Vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra tiếng nổ như là vô số cự thú đồng thời gào thét.
Đột nhiên, vòng xoáy trung tâm nước biển hướng lên nô lên, hình thành một cái cực lớn nước khâu. Một cái bóng đen theo nước khâu bên trong hiện lên. Đầu tiên là lưng, bao trùm lấy màu xanh thấm lân phiến cực lớn lưng, mỗi một phiến lân giáp đều có tấm thuẫn lớn nhỏ, biên giới sắc bén như lao. Sau đó đầu lộ ra mặt nước. Xe tu đầu giống như rồng lại giống cá sấu, dài mà đánh, che kín liệu hình dáng nổi lên. Con mắt của nó là đục ngầu màu vàng, như là hai ngọn tử vong đèn trong bóng chiều sáng lên, miệng dù cho nhắm cũng to lớn vô cùng, biên giới lộ ra mấy chục khỏa dao găm răng nanh. Khi nó hoàn toàn nổi lên mặt nước lúc, gã hệ hít sâu một hơi. Tế ti miêu tả không có khoa trương, cái này hải quái hình thể thậm chí vượt qua lớn nhất 3 tầng mái chèo chiến thuyền, từ đầu tới đuôi chí ít có 100 thước dài. Thân thể nó độ rộng tương đương với 3 con ngựa song song đứng thẳng, cái đuôi như là công thành truy trắng kiện. Hải quái phát hiện trên vách đá mục tiêu. Nó con mắt màu vàng khóa chặt bị trói tại trên trụ đá Andromeda, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Bên bờ nham thạch tại cái này âm thanh gào thét bên trong rung động, nhỏ bé đá vụn theo vách núi lan xuống. Setu bắt đầu bơi lội. Mặc dù hình thể khổng lồ, nó ở trong nước tốc độ lại mau đến kinh người, như là như mũi tên rời cùng phóng tới vách núi. Nhắm mắt lại, Tờ Hệ Tật hướng Andromeda hô to. Công chúa lập tức nhắm chặt hai mắt, đồng thời bắt đầu thấp giọng cầu nguyện. Tờ Hệ Tật chính mình thì thông qua tấm thuẫn phản xạ quan sát hải quái. Setu càng ngày càng gần. Tờ Hệ Tật có thể nghe được nó mang tới khí tức tanh hôi, có thể nhìn thấy nó trên da ký sinh hà biển cùng tạo loại, có thể cảm giác được nó khuấy động không khí sinh ra gió mạnh. Đúng lúc này, hải quái đột nhiên ra tốc, thân thể khổng lồ theo trong nước vọt lên, như là một tòa hoạt động sơn mạch bay lên trời. Nó há hốc miệng ra, kia là một cái đủ để nuốt vào chỉnh cỗ xe ngựa lỗ đen, tiết hầu chỗ sâu là càng thâm trầm hắc ám. Ngay tại lúc này, Tờ Hệ Tật kéo ra túi ma pháp, lấy ra mở đờ xạ đầu lâu. Cho dù ở loại này sống chết trước mắt, làm hắn tiếp xúc cái đầu kia lúc, vẫn cảm thấy thấy lạnh cả người theo đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân. Tóc rắn điên cuồng bật mèo, con mắt vàng kim trong bóng chiều lấp lóe. Tờ Hệ Tật nhắm mắt lại, thuần túy dựa vào trí nhớ lúc trước cùng trực giác, đem đầu lâu nhắm ngay hải quái phương hướng. Vọt lên xệ tủ vừa vặn cùng đầu lâu đối mặt. Thời gian giống như dừng lại một cái chớp mắt. Hải quái hoạt động cứng đờ. Từ đầu bắt đầu, màu xanh thấm làn da dần dần biến thành nham thạch màu xám trắng. Dưới tác dụng của quán tính, đã hoàn toàn hóa đá hải quái tiếp tục hướng phía trước di động, tượng đá cực lớn nện ở vách núi phía trước trên mặt biển, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Bị tóe lên sóng biển trùng kích vách núi, bọt nước thậm chí tung tóe đến Tờ Hệ Tật cùng Andromeda mẹ đã trên thân. Nhưng hải quái không còn có nổi lên. Nó duy trì nhảy ra tư thái, vĩnh viễn ngưng kết thành đá, nặng hướng biển sâu. Tờ Hệ Tật cấp tốc đem mở đỡ xạ đầu lâu thu hồi túi ma pháp, há mồm thở dốc. Trái tim của hắn cuồng loạn, cánh tay bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Thành công. Hắn thành công giết chết hải quái. Cái kia kinh khủng, dữ tợn, phản phất sơn nhạc một dạng bàng đại hải quái. Chương 174, đến từ hải thần trả thù chương 174, đến từ hải thần trả thù cực lớn hải quái bị nháy mắt đánh bại, Tờ Hệ Tật nhẹ nhàng thở ra. Hắn hạ xuống Andromeda bên người, có thể mở to mắt, công chúa, kết thúc. Andromeda cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt. Lam nàng nhìn thấy yên lặng mặt biển, nhìn thấy trời chiều cuối cùng hoàn toàn chìm vào mặt biển, nhìn thấy nơi xa trên mặt biển trôi nổi mấy khối như là nham thạch mảnh vỡ lúc, nước mắt lần nữa tuôn ra. Nó thật, hóa đá, chìm vào biển sâu. Tờ Hệ Tật nói, ngươi an toàn. Hắn vung kiếm bổ về phía xiềng xích, Andromeda cuối cùng tự do. Bởi vì thời gian dài bị trói, chân của nàng mềm nhũn, kém chút té ngã. Tờ Hệ Tật kịp thời đỡ lấy nàng. Cảm ơn ngươi. Andromeda khóc không thành tiếng. Tờ Hệ Tật vịn nàng đi hướng vách núi hậu phương, Đạn Nạ đã chạy tới. Nhìn thấy con trai bình an, nhìn thấy công chúa được cứu vớt, vị mâu thân này trong mắt cũng lấp đầy nước mắt. Nhanh, chúng ta rời đi nơi này. Tờ Hệ Tật nói, hải quái mặc dù giải quyết, nhưng mảnh biển này bờ ý nguyên nguy hiểm. Hắn một tay vịn Andromeda, một tay nắm mâu thân, kích hoạt phi hành giày. Ba người chậm rãi lên không, hướng phía đất liền bay đi. Andromeda chỉ đường, bọn hắn bay về phía Ethiopia hoàng cung. Kia là một tòa màu trắng đá cẩm thạch xây thành vĩ đại cung điện, vị trí đang quan sát biển cả trên gò núi. Làm bọn hắn đáp xuống trước cung điện trên quảng trường lúc, đám vệ binh khiếp sợ không thôi. Bọn hắn nhận ra công chúa, lại không cách nào lý giải nàng vì cái gì sẽ cùng hai cái người xa lạ cùng lúc xuất hiện, hơn nữa còn là từ trên trời giáng xuống. Công chúa điện hạ, ngài làm sao? Andromeda thẳng tắp lưng, cứ việc quần áo bị nước biển ướt nhẹp, tóc dài lộn xộn, nhưng giờ phút này nàng một lần nữa tìm về công chúa uy nghiêm, dẫn ta đi gặp phụ vương cùng mẫu hậu. Lập tức, đám vệ binh không dám thất lễ, hộ tống ba người tiến vào cung điện. Cung điện nội bộ trắng lệ, nhưng giờ phút này trong cung điện tràn ngập bi thương bầu không khí. Bọn người hầu cúi đầu vội vàng đi qua, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, trên mặt của mỗi người đều biết bi thương. Tại phòng khách chính bên trong, quốc vương cùng vương hậu chính ôm nhau mà khóc. Bọn hắn coi là giờ phút này con gái đã táng thân hải quái miệng, đang chìm ngâm ở vô tận hối hận cùng trong bi thương. Làm dỗ mẹ đã đi vào đại sảnh, nhẹ giọng kêu gọi phụ vương, mẫu hậu lúc, hai người đồng thời cứng đờ, sau đó đột nhiên chuyển thân. Cả sĩ Nga phách đá vương hậu phát ra một tiếng gần như thét lên thút thít, xông lên trước ôm chặt lấy con gái, "Ản dỗ mẹ đã, nữ nhi của ta, cái này sao có thể? Ta là đang nằm mơ sao?" Quốc vương họ Phệ ở cũng bước nhanh đi tới, tay run rẩy xoa xoa con gái gò má, "Là thật, thật là ngươi. Nhưng làm sao?" Ản dỗ mẹ đã chảy nước mắt mỉm cười, "Là vị này anh hùng đã cứu ta, hắn gọi Tơ Hệ ớt, con trai của Đan A, hắn giết chết xe tù." Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tờ Hệ Tật trên thân, cái này xem ra cũng không đặc biệt cường tráng người trẻ tuổi, vậy mà có thể giết chết họ xây đồn hải quái. Quốc vương đi lên trước,
hướng phía tờ hệ ở túi người chào thật sâu. Người trẻ tuổi, người đã cứu ta con gái, cũng cứu vớt Ethiopia. Ta không biết nên như thế nào biểu đạt ta cảm kích, mời nói cho ta, ngươi là như thế nào làm được. Sẽ tu là liền quân đội đều không thể đối kháng quái vật. Tờ hệ ở bình tĩnh trả lời, ta không cùng nó chính diện chiến đấu, ta dùng một kiện đặc thù vũ khí, mở đỡ xạ đầu lâu. Làm sẽ tu nhảy ra mặt biển lúc, ta để nó nhìn thẳng gọt gọn ánh mắt, nó liền bị hóa đá. Trong đại sảnh vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mở đỡ xạ tên cho dù ở nơi này cũng như sấm bên hai. Mà người trẻ tuổi trước mắt này không chỉ công bố có được đầu lâu của nàng, còn dùng đầu lâu này giết chết hải quái. Vương hậu đi đến tờ hệ ở trước mặt, trong mắt lấp đầy nước mắt cùng hối hận, bởi vì ta ngạ mạn, nữ nhi của ta kém chút chết đi, quốc gia của ta kém chút hủy diệt. Mà ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng cứu nàng, ta không biết nên nói cái gì, cảm ơn, rất cảm tạ ngươi. Nàng chuyển hướng chồng, chúng ta nhất định phải báo đáp vị này anh hùng, vô luận hắn muốn cái gì, chỉ cần Ethiopia có thể cho, chúng ta đều cần phải cho. Quốc vương gật đầu, đang muốn mở miệng, án dỗ vệ đã lại nói chuyện trước. Phụ vương, mẫu hậu. Công chúa thanh âm rõ ràng mà kiên định, tờ hệ ợt đã cứu ta, nhưng hắn không phải vì khen thưởng. Hắn muốn có thể tiếp tục hắn lưu trình, lại lựa chọn dừng lại viện trợ một cái người xa lạ, dạng này phẩm đức so bất luận cái gì chân bảo đều chân quý. Nàng chuyển hướng tờ hệ ợt, mặt hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt kiên định, dựa theo Ethiopia truyền thống, cứu vớt công chúa anh hùng có quyền hướng quốc vương đưa ra một cái yêu cầu, nếu như công chúa chưa hôn phối, nàng có thể gả cho cứu vớt người của nàng. Trong đại sảnh lần nữa lọt vào yên tĩnh, lần này trong yên tĩnh lấp đầy kinh ngạc. Anzo mẹ đã nói tiếp, ta biết khả năng này rất đột nhiên, nhưng chúng ta mới vừa cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, ta nhìn thấy ngươi giúp khí, thiện lương cùng trí tuệ, nếu như ngươi không chê, ta nguyện ý trở thành vợ của ngươi. Tờ hệ ở sử sốt, hắn không nghĩ tới sự tình có thể như vậy phát triển. Hắn nhìn về phía Anzo mẹ đã, vị công chúa này mỹ lệ, dũng cảm, cao thượng, mới vừa từ tử vong biên giới quay lại, lại như thế thẳng thắn biểu đạt tâm ý. Hắn lại nhìn về phía mẫu thân, đã nạ trong mắt lóe ra lý giải cùng cổ vũ ánh sáng. Cuối cùng, hắn nhìn về phía quốc vương cùng vương hậu. Quốc vương xem ra có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lộ ra dáng tươi cười. Vương hậu thì nắm thật chặt tay của nữ nhi, trong mắt tràn đầy vui mừng. Công chúa điện hạ, tờ hệ ở cuối cùng mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi là một vị phi phàm nữ tử, ngươi giúp khí cùng tự mình hy sinh tinh thần nhường ta thật sâu kính nể, có thể bị ngươi ưu ái là vinh hạnh của ta. Hắn dừng lại một chút, nghiêm túc nói, nhưng ta nhất định phải thẳng thắn cho biết, trên người ta có một cái tiên đoán, ta đem giết chết ta ông ngoại, Argos quốc vương ạt gì xì ủ. Bởi vì cái này tiên đoán, ta cùng mẫu thân bị ép phiêu lưu nhiều năm. Ta chuyến này đang muốn trở về Argos, ý đồ cải biến mệnh vận này, con đường phía trước nguy hiểm trùng điệp, ta không thể cam đoan có thể cho ngươi an ổn sinh hoạt. Anzo mẹ đã không chút do dự trả lời, ta tận mắt thấy ngươi đối kháng hải quái, nếu như vận mệnh chú định nguy hiểm, ta tình nguyện cùng ngươi cùng nhau đối mặt, cũng không muốn tại an toàn trong cung điện vượt qua bình thường một đời. Quốc vương lúc này mở miệng, "Tờ hệ ớt, nữ nhi của ta làm ra lựa chọn, mà ta cùng vương hậu hoàn toàn ủng hộ. Ngươi không chỉ có là ân nhân cứu mạng của nàng, cũng chứng minh chính mình là một vị chân chính anh hùng, nếu như ngươi nguyện ý, Ethiopia sẽ thành nhà của ngươi, ngươi sẽ thành con rể của ta." Tương lai một ngày nào đó, có lẽ còn biết trở thành quốc gia này quốc vương. Tờ hệ ở suy nghĩ một lát, sau đó quỳ một chân trên đất, tôn kính quốc vương bệ hạ, vương hậu bệ hạ, còn có Anzo mẹ đạ công chúa, ta, tờ hệ ở, con trai của Đana, tiếp nhận phần vinh dự này. Ta nguyện ý cưới Anzo mẹ đạ làm vợ, bảo hộ nàng, tôn trọng nàng cùng chung quãng đời còn lại. Trong đại sảnh bộc phát ra tiếng hoan hô. Gần một giờ trước, cung điện còn đắm chìm trong bi thương, bây giờ lại bị vui sướng thay thế. Họ phe ở quốc vương tuyên bố, chuẩn bị yến hội. Đêm nay chúng ta muốn khánh chúc công chúa bình an trở về, chúc mừng anh hùng đến, chúc mừng đính hôn tin vui. Cung điện lập tức công việc lưu đủ lên. Kiềm chế đã lâu bầu không khí cuối cùng bị đánh bỡ, Ethiopia hoàng cung một lần nữa tỏa ra sự sống. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người vì cái này tin tức cao hứng. Tại cung điện một chỗ khác, một gian trang trí xa hoa bên trong phòng, một cái nam tử trung niên hung hăng cầm trong tay chén vàng quẳng xuống đất. Hắn ước lượng 40 tuổi, khuôn mặt nguyên bản anh tuấn, nhưng bởi vì lâu dài nhíu mày cùng bất mãn mà lộ ra u ám. Hắn chính là Philip, quốc vương em trai, Anzo mẹ đã thúc thúc, cũng là công chúa vị hôn phu. Tiểu nha đầu kia lại muốn gả cho một cái không rõ lai lịch kẻ lang thang. Phi Nợt gầm nhẹ nói, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, mà ta, vương quốc thân vương, nàng hợp pháp vị hôn phu, lại bị không lọt vào mắt. Đứng ở trước mặt hắn mấy cái thân tín túi đầu không nói, không dám ở nơi này cái thời điểm làm tức giận chủ nhân. Phi Nợt trong phòng dạ bước, ta đã sớm nói cần phải trực tiếp đem nàng hiến cho hải quái. Như thế đã có thể lắng lại họ xây đồn lửa giận, lại có thể giải quyết quyền kế thừa vấn đề. Nhưng bây giờ nàng quay lại, còn mang về một cái anh hùng chồng. Hắn càng nghĩ càng giận. Căn cứ Ethiopia truyền thống, nếu như quốc vương không có con trai, vương vị có thể từ con rể kế thừa. Họ phe ở quốc vương xác thực chỉ có Anzo mẹ đạ một đứa bé, ý vị này tờ hệ ợt rất có thể trở thành tương lai quốc vương. Mà Phinot, xem như quốc vương em trai, vốn cho là chính mình biết là vương vị người thừa kế. Dù cho cưới Anzo mẹ đạ, đó cũng là vì củng cố quyền lực, hắn chưa hề chân chính yêu cái kia tổng dùng thanh tịnh ánh mắt nhìn hắn cháu gái. Cái kia tờ hệ ợt nhất định phải tan biến. Phinot âm lanh nói, còn có Anzo mẹ đã nàng không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Một cái thân tín cẩn thận từng ly từng tí nói, đại nhân, cái kia tờ hệ ớt nghe nói giết chết mỡ đỡ xạ cùng hải quái xe tù, hắn chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó đối thủ. Mà lại hắn hiện tại là quốc vương khách quý, chịu đến tất cả mọi người yêu quý. Vậy liền không muốn công khai đối đầu. Phi Nợt nói, độc dược, cạm bẫy, ngoài ý muốn, phương pháp còn nhiều. Chỉ cần hắn chết rồi, công chúa thương tâm quá độ, có lẽ liền biết một lần nữa cân nhắc hôn nhân, hoặc là dứt khoát cũng ra cái ngoài ý muốn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến người hầu thanh âm, đại nhân, có một vị khách tới thăm cầu kiến, hắn nói đến từ biển cả. Phi nợt nhíu mày, đến từ biển cả, nhường hắn vào đây. Cửa mở, một thân ảnh đi đến. Người tới hất lên màu lam đậm áo choàng, mũ trùm che khuất đại bộ phận khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm cùng bờ môi. Bước tiến của hắn nhẹ quỷ dị, cơ hồ nghe không được tiếng bước chân, làm hắn đi vào gian phòng lúc, trong không khí tràn ngập lên nước biển bị mặn, cùng với làm cho người bất an khí tức. Người là ai? Phi nợt hỏi, tay không tự giác đặt tại chủy thủ bên hông bên trên. Người tới giơ tay lên, chậm rãi kéo xuống mũ trùm, lộ ra khuôn mặt làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Da của hắn là màu lam nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy ở dưới mạch máu đường vân. Hai nhọn mảnh, cùng loại loài cá, quỷ dị nhất chính là, làm hắn hô hấp lúc, hai bên phần cổ mang cá biết có chút khép mở. Ta là Thạ Lạ Xạ, sứ giả của Poseidon. Người tới thanh âm thâm trầm mà khàn khàn, ta vì ngươi mang đến hải thần tin tức. Phi nợt ép buộc chính mình chấn định lại, hải thần tại sao phái ngươi tới gặp ta? Thạ Lạ Xạ khoe miệng hơi dương lên, nụ cười kia làm cho người bất an, bởi vì hải thần biết rõ dã tâm của ngươi, cũng biết ngươi bây giờ gặp phải nan đề. Hải thần có thể cho ngươi lực lượng, cho ngươi vương vị, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ ra một điểm nho nhỏ đại giới. Phi nợt tim đập rộn lên, cái gì đại giới? Đầu tiên, ta muốn xác nhận một sự kiện. Thạ Lạ Xạ nói, cái kia giết chết sẽ tù người trẻ tuổi, tờ hệ ớt, hắn là có hay không có được mở đỡ xạ đầu lâu? Phi nợt gật đầu, nghe nói là như thế, hắn dùng đầu lâu kia hóa đá hải quái. Thạ Lạ Xạ trong mắt lóe lên một đạo hào quang màu lam đậm, như vậy sự tình liền càng thú vị, ngươi biết không, Phi nợt, mở đỡ xạ là hải thần tình nhân. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Thạ Lạ Xạ nói tiếp, nàng cùng hải thần thậm chí còn có hai đứa bé, kết quả hiện tại nàng bị một phàm nhân giết chết, đầu lâu còn bị coi như chiến lợi phẩm mang đi. Thanh âm của hắn trở nên băng lãnh, hải thần đại nhân rất phẫn nộ, hắn không chỉ muốn thu về tình nhân đầu lâu, còn muốn cho cái kia cuồng vọng phàm nhân trả giá thật lớn. Mà ngươi có thể trở thành hải thần ở nhân gian công cụ. Phi nợt cảm thấy một trận hàn ý, nhưng cũng cảm thấy một hồi hưng phấn, hải thần có thể cho ta cái gì? Ta lại cần làm cái gì? Rất đơn giản. Thạ Lạ Xạ nói, hải thần biết viện trợ ngươi cướp đoạt Ethiopia vương vị. Hắn biết triệu hắn bao tác phá hủy chung với họ phệ ở quân đội, sẽ để cho trong biển sinh vật công kích địch nhân của ngươi, sẽ ban cho ngươi khống chế bộ phận biển cả lực lượng. Mà ngươi cần làm chính là giết chết tờ hệ ớt, cướp đoạt mỡ đỡ xạ đầu lâu, sau đó để Ethiopia tất cả mọi người đổi thư họ xây đồn, không còn sùng bái rẻ ớt, không còn sùng bái bất luận cái gì thần linh, chỉ sùng bái hải dương chi thần. Phi nứt trái tim cuồng loạn. Vương vị, đây là hắn tha thiết ước mơ. Đến nỗi đổi thư, vậy thì thế nào? Chỉ cần hắn có thể trở thành quốc vương, bách tính sùng bái người nào có quan hệ gì? Nhưng nếu như tờ hệ ở thật cường đại như vậy, hắn do dự nói. Thạ Lạ Xạ phát ra khinh thường tiếng cười, hắn có thần khí, có mưu trí, nhưng hắn vẫn là phàm nhân, mà hải thần sẽ cho ngươi càng nhiều. Sứ giả vươn tay, lòng bàn tay đứng lên, trong phòng đột nhiên hiện ra hơi nước, dần dần ngưng tụ thành ba loại vật phẩm, một cái màu lam đậm tam xoa kích, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, lại tản ra lực lượng cường đại, nhất mai bồi sát chế thành cái lệnh, mặt ngoài có ngày không sai xoắn ốc đường vân, còn có một bình chứa phát sáng chất lỏng bình thủy tinh. Thanh này tam xoa kích là bỏ xây đồn lực lượng mạnh mẽ, làm ngươi đưa nó cắm vào mặt đất, có thể triệu hoán nguồn nước, chế tạo hồng thủy. Cái này mai kèn lệnh có thể triệu hoán trong biển sinh vật, cá mập, bạch tuộc khổng lồ cá, thậm chí cỡ nhỏ hải quái. Mà bình này chất lỏng. Thạ Lạ Xạ cầm lấy bình thủy tinh, là hải thần nước mắt, uống xuống nó, ngươi sẽ tại trong 3 ngày có được siêu việt lực lượng của phàm nhân cùng tốc độ, làn da cứng cỏi như hải thú, có thể tại dưới nước hô hấp, đại giới là sau 3 ngày biết cực điểm kiệt sức, cần 1 tháng mới có thể khôi phục. Vì nó tham lam nhìn xem những bảo vật này, những thứ này đều cho ta. Làm ngươi hoàn thành lời thề, chính thức trở thành Ethiopia quốc vương ngày đó, còn sẽ có càng nhiều ban thưởng. Thạ Lạ Xạ đem ba loại vật phẩm đặt lên bàn, nhưng nhớ kỹ, nếu như ngươi phản bội hải thần, hoặc là thất bại, kết quả của ngươi biết so sẽ tủ thảm hại hơn. Vì nó không chút do dự quỳ một chân trên đất, ta hướng họ sấy đồn thề, ta đem giết chết tờ hệ ớt, đoạt lại mở đỡ xạ đầu lâu, nếu như ta trở thành quốc vương, ta nhất định sẽ làm cho Ethiopia trở thành hải thần quốc gia. Thạ Lạ Xạ thỏa mãn gật đầu, rất tốt, ngươi có 3 ngày thời gian, hải thần nước mắt hiệu quả cũng là 3 ngày, sau 3 ngày, hoặc là ngươi thành công, hoặc là ngươi chết. Sứ giả một lần nữa đeo lên mũ trùm, ta biết đang âm thầm quan sát, khi tất yếu biết cung cấp viện trợ, nhưng chủ yếu dựa vào ngươi chính mình, Phi Nợt, hướng hải thần chứng minh ngươi có giá trị đầu tư của hắn. Nói xong, Thạ Lạ Xạ chuyển thân rời khỏi. Thân ảnh của hắn tại cửa ra vào dần dần trở thành nhạt, như là hòa tan tại hơi nước bên trong, cuối cùng hoàn toàn tan biến, chỉ để lại nước biển bị mặn. Phi Nợt đứng lên, nhìn xem trên bàn ba loại bảo vật, trong mắt thiêu đốt lên dã tâm hỏa diễm. Chương 175, tạo phản. Chương 175, tạo phản. Mấy ngày sau, Ethiopia hoàng cung cử hành long trọng hôn lễ. Trong cung điện bên ngoài bị trang trí đến trắng lệ, hoa tươi theo cửa lớn một mực trải ra phòng khách chính, toàn bộ vương quốc đều đắm chìm trong vui sướng. Án Dỗ Vệ đã mặc thuần trắng áo cưới, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng dịu dịu. Tờ hệ ớt thì thay đổi Ethiopia truyền thống anh hùng phục sức, đã nạ đứng tại con trai bên người, trong mắt dưng dưng lại mang theo dáng tươi cười. Vị mẫu thân này kinh lịch quá nhiều đau khổ, cuối cùng nhìn thấy con trai tìm được hạnh phúc cùng kết cục. Họ phệ ở quốc vương cùng vương hậu ngồi tại chủ vị, nhìn xem con gái cùng anh hùng đứng chung một chỗ, trên mặt tràn đầy vui mừng. Lấy rẻ ở tên, lấy Ethiopia lịch đại tiên vương tên. Đại tế ti cao giọng tuyên bố, hôm nay chúng ta chứng kiến tờ hệ ớt, con trai của Đana, chém giết hải quái anh hùng, cùng Andromeda, họ phệ ở quốc vương con gái, Ethiopia công chúa kết hợp. Nguyện hôn nhân của bọn hắn như là biển cả sâu xa, như là cao núi vững chắc, như là ngôi sao vĩnh hằng. Trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng reo hò. Phi Nật đứng tại tân khách bên trong, trên mặt mang khéo léo mỉm cười, nhưng cặp mắt kia lại lạnh lẽo như hàn băng. Bên cạnh hắn đứng đấy 12 tên võ trang đầy đủ thân tín, bọn hắn đều mặc nhìn như phổ thông yến hội phục sức, nhưng bên trong cất giấu vũ khí, chờ đợi tín hiệu của ta. Phi Nật thấp giọng phân phó, trước giải quyết vệ binh, sau đó khống chế quốc vương cùng vương hậu, cuối cùng lực tập trung lượng đối phó Tở Hệ Ức. Đại nhân, cái kia Tở Hệ Ức. Một tên thân tín do dự nói, có hải thần ban cho lực lượng, hắn không đủ gây sợ. Phi Nật đánh gây hắn, nhớ kỹ, đừng xem hắn ánh mắt, nhất là làm hắn lấy ra mở đỡ xạ đầu lâu lúc, túi đầu, hoặc là nhắm mắt chiến đấu. Nghi thức tiếp tục tiến hành. Tở Hệ Ức cùng hắn Dụ Mẹ đã trao đổi lời thề, lẫn nhau đeo lên biểu tượng trung thành cùng tình yêu vòng tay. Ngay tại hai người chuẩn bị hoàn thành cuối cùng nghi thức lúc, Phi Nật động. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, màu lam đậm tam xoa kích nháy mắt phóng đại, biến thành một thanh bình thường lớn nhỏ vũ khí, mũi kích lóe ra nguy hiểm ánh sáng. Hiện tại, hắn hét lớn một tiếng. 12 tên thân tín đồng thời hành động, rút ra ẩn tàng vũ khí, nào về phía gần nhất vệ binh. Đột nhiên xuất hiện tập kích làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, đám vệ binh trở tay không kịp, nháy mắt liền có 5-6 người bị chém ngã. Phi Nật, ngươi làm gì? Họ Phệ ở quốc vương đứng người lên, khiếp sợ nhìn đệ đệ mình. Làm gì? Phi Nật cười lạnh, từng bước một đi hướng chủ đài, ta tại đoạt hồi vốn nên thứ thuộc về ta. Hắn bung lên tam xoa kích, chỉ hướng Tở Hệ Ức, đến nỗi người, ngoại lai kẻ lang thang, ngươi cho rằng giết chỉ hải quái liền có thể trở thành quốc vương. Nam mơ. Các tân khách hoảng sợ thét chói tai vang lên chạy tứ phía, tràn diện một lần hỗn loạn. Bảo hộ quốc vương. Đội trưởng bảo vệ hô to, xuất lính vệ binh tạo thành bức tường người. Tở Hệ Ức cấp tốc đem Dụ Mễ Đa bảo hộ ở sau lưng, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, Phi Nật, ngươi điên rồi sao? Đây là ngươi ca ca quốc gia, ngươi cháu gái hôn lễ. Chính vì vậy, mới không thể nhường nó rơi vào ngoại nhân trong tay. Phi Nật gầm thét lên, Ethiopia vương vị cần phải từ vương thất huyết mạch kế thừa, mà không phải một cái ngoại lai mạo hiểm giả. Hắn đột nhiên đem tam xoa kích đập ầm ầm hướng mặt đất. Chuyện kỳ dị phát sinh, đá cẩm thạch sàn nhà bắt đầu vỡ ra, vết nước bên trong tuôn ra mặn chát chát nước biển, mực nước nhanh chóng tăng lên, rất nhanh bao phủ mắt cá chân. Càng đáng sợ chính là, trong nước mơ hồ có thể thấy được nhỏ bé sinh vật biển, bọn họ mọc ra sắc bén răng, bắt đầu công kích bất luận cái gì tiếp xúc đến người. Các tân khách hoảng sợ ý đồ thoát đi đại sảnh, nhưng ra miệng đã bị Phi Nật người khống chế. Nhìn thấy sao? Phi Nật đắc ý nói, đây chính là hải thần ban cho ta lực lượng. Họ xây đồn đứng tại ta bên này. Tở Hệ Ức sắc mặt nghiêm túc. Hắn rút ra hở mẹ trường kiếm, đồng thời theo tùy thân bao khỏa bên trong lấy ra mở đỡ xạ đầu lâu. Phi Nật, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ta cam đoan ngươi lấy được công chính thẩm phán. Tở Hệ Ức nói. Công chính thẩm phán? Phi Nật cười to, người thắng mới có tư cách thẩm phán. Hắn thổi lên ốc biển kèn lệnh. Trầm thấp mà quỷ dị thanh âm vang vọng đại sảnh, thanh âm kia giống như đến từ biển sâu, mang theo một loại nào đó cổ lão triệu hoán. Cung điện vách tường bắt đầu chấn động, cửa sổ vỡ vụn, một đám mọc ra cánh cá chuồn vào, bọn họ có sắc bén mỏ cùng mang độc đuôi gai, bắt đầu không khác biệt công kích hết thảy không phải Phi Nật trận doanh người. Đồng thời, Phi Nật uống xuống hải thần nước mắt. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, cơ bắp bành trướng, làn da nổi lên màu lam nhạt sáng bóng, trở nên cứng rắn như lân phiến, ánh mắt biến thành cá loại dựng thẳng đồng tử, giữa ngón tay dài ra màng hình dáng kết cấu. Hắn phát ra một tiếng không phải người gào thét, lực lượng cùng tốc độ đều đạt tới siêu phàm mức độ. Giết bọn hắn. Phi Nật mệnh lệnh, một tên cũng không để lại. Chiến đấu toàn diện bùng phát. Đám vệ binh cùng phản quân kịch chiến, nhưng Phi Nật thân tín trang bị tinh lương, càng có hải thần ban cho kỳ dị lực lượng hiệp trợ. Những cái kia theo vết nước bên trong tuân ra nước biển phảng phất có sinh mệnh, cuốn quanh lấy vệ binh chân, mà những cái kia cá chuẩn thì chuyên môn công kích ánh mắt cùng miến hầu. Tở Hệ Ức biết không thể lại do dự. Tất cả mọi người, nhắm mắt lại. Hắn hô to, sau đó để lộ mở đỡ xạ đầu lâu bao khỏa. Trong nháy mắt đó, thời gian giống như ngưng kết. Mở đỡ xạ đầu lâu bại lộ trong không khí, mặc dù nàng đã tử vong, nhưng sức mạnh đáng sợ đó y nguyên tồn tại. Tóc rắn có chút lúc đích, ánh mắt dù bế, nhưng gọt gọn nguyền rủa y nguyên thông qua phương thức nào đó truyền bá ra. Tở Hệ Ức giơ cao đầu lâu, đối mặt Phi Nật thân tín. Khoảng cách gần nhất năm tên phản quân vô ý thức nhìn về phía cái hướng kia, sau đó động tác của bọn hắn đột nhiên cứng đờ. Theo bước chân bắt đầu, màu xám cấp tốc lan tràn toàn thân, làn da biến thành thô ráp bằng đá, biểu lộ ngưng kết đang sợ hãi một khắc. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ, nam tôn sinh động như thật tượng đá đứng sừng sững ở tại chỗ. Ta nói không nên nhìn. Phi Nật giống giận, chính hắn một mực cúi đầu, chỉ dùng ánh mắt xéo qua phán đoán vị trí. Cái khác phản quân học ngoan, nhao nhao cúi đầu xuống hoặc nhắm mắt lại, bằng ký ức cùng thanh âm chiến đấu. Cái này cho Tở Hệ Ức cơ hội, nhưng cũng làm cho chiến cuộc trở nên càng thêm phức tạp, bởi vì hắn bên này đám vệ binh cũng không thể không nhắm mắt hoặc cúi đầu để tránh ngộ thương. Án Dỗ vệ đã dùng cảm đứng tại cha mẹ bên người, tay cầm một cái theo ngã xuống vệ binh trong tay nhặt được bằng kiếm. Đã nạ thì bảo hộ ở nàng bên cạnh, vị này kinh lịch sóng gió mâu thân giờ phút này dị thường trấn định. Tở Hệ Ức, cẩn thận. Án Dỗ vệ đã đột nhiên hô to. Phi Nật đã phóng tới Tở Hệ Ức, tam xoa kích mang theo tiếng xé gió đâm thẳng. Tốc độ của hắn quá nhanh, viễn siêu phàm nhân cực hạn, hải thần nước mắt giao phó hắn gần như nửa thần lực lượng. Tở Hệ Ức miễn cưỡng nghiêng người tránh đi, mũi kích lao qua giáp ngực của hắn, lưu lại thật sâu vết cắt. Hắn cấp tốc lui lại, đồng thời một lần nữa bao khỏa mở đỡ xạ đầu lâu, tại cận chiến bên trong, cái này vũ khí ngược lại khả năng ngộ thương quân đội bạn. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thần khí? Phi Nật cười gằn, lần nữa vung lên tam xoa kích. Lần này, mũi kích chỉ hướng trần nhà, một cột nước chống rông tạo ra, như roi dài quất hướng Tở Hệ Ức. Tở Hệ Ức bật lên chống tránh,
roi nước đánh tại mặt đất, đem đá cẩm thạch ném ra vết rách. Phi hành giày. Tờ hệ ở tâm niệm vừa động, trên chân thần giày hưởng ứng triệu hoán, dẫn hắn bay lên trời. Phi nốt ngẩng đầu, nhe răng cười, ngươi cho rằng bay đến không trung liền an toàn rồi? Hắn lần nữa thổi lên cái lệnh, càng nhiều cá chuẩn tràn vào đại sảnh, bọn họ tạo thành biên đội, như mũi tên bắn về phía không trung tờ hệ ở. Tờ hệ ở tại không trung linh hoạt né tránh, đồng thời suy nghĩ đối sách. Phi nốt rõ ràng biết rõ như thế nào phòng bị mỡ đỡ xa nhìn chăm chú, mà lại hắn có ba kiện hải thần kỳ vật tương trợ, chính diện liều mạng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Ẩn hình mũ giáp. Tờ hệ ở nghĩ đến một kiện khác thần khí, hắn cấp tốc đeo lên hạ đẹp mũ giáp, thân thể nháy mắt từ không trung tan biến. Phi nốt sửng sốt, ánh mắt của hắn bốn phía tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy tờ hệ ợt bóng dáng. Cá chuẩn cũng đã mất đi mục tiêu, quanh quẩn trên không trung không chừng. Ẩn hình, tên giảo hoạt. Phi nốt gào thét, hắn bung lên tam xoa kích, triệu hồi ra càng nhiều nước biển, rất nhanh trong đại sảnh mực nước đã lên cao đến phần eo. Phi nốt hiển nhiên không bị ảnh hưởng, thậm chí như cá gặp nước, nhưng vệ binh cùng các tân khách lại hành động khó khăn. Tìm ra hắn, phi nốt mệnh lệnh thân tín, hắn nhất định còn trong đại sảnh. Chiến đấu lần nữa lọt vào hỗn chiến. Ẩn hình tờ hệ ợt lặng lẽ đáp xuống sau lưng phi nốt. Hắn có thể nhìn thấy phi nợt phần lưng hoàn toàn bại lộ, nhưng bao trùm lấy tầng kia màu lam nhạt như lân phiến làn da, vũ khí bình thường chỉ sợ khó mà đâm xuyên. Cần một kích chí mạng. Tờ hệ ợt nắm chặt hở mẹ trường kiếm. Thanh kiếm này là thần tượng hệ vệ tù gen đúc, vô cùng sắc bén, đủ để cắt chém bất luận cái gì thế gian vật chất. Tờ hệ ợt hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên hiện thân, một kiếm đâm về phi nợt phần gáy, kia là lân phiến bao trùm ít địa phương. Nhưng vì nợt hải thần nước mắt không chỉ tăng cường hắn lực lượng, còn tăng lên hắn cảm giác. Tại một khắc cuối cùng, hắn cảm thấy sau lưng khí lưu biến hóa, đột nhiên hướng về phía trước bổ nhào. Mũi kiếm xẹt qua bờ vai của hắn, cắt một đạo thật sâu vết thương, dòng máu màu xanh lam tuôn ra, nhưng đây không phải là vết thương chí mạng. Bắt đến ngươi. Phi nợt chuyển thân, tam xoa kích quét ngang. Tờ hệ ợt lần nữa bay lên không, nhưng lần này phi nợt đã sớm chuẩn bị. Trong tay hắn tam xoa kích đột nhiên duỗi dài, như cùng sống vật quấn về tờ hệ ợt. Tờ hệ ợt hiểm hiểm tránh đi, nhưng phi hành dày một cái bị mũi kích lao qua, hắn lảo đảo rơi trên mặt đất. Phi nợt không cho cơ hội thở dốc, bổ nhào tới. Hai người trong đại sảnh chiến, kiếm cùng kích va chạm ra hoa lửa. Người thắng không được. Phi nợt một bên công kích một bên cùng thiếu, ta có lực lượng của hải thần, ta là bỏ xây đồn chọn chúng người. Tờ hệ ở trầm mặc ứng đối, tìm kiếm lấy đối thủ sơ hở. Chiến đấu kéo dài 10 phút đồng hồ, đại sảnh đã một mảnh hỗn độn. Một nửa vệ binh đổ xuống, phản quân cũng tổn thất nặng nề, nhưng phi nợt bản thân cơ hồ vô địch. Miệng vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, lực lượng tựa hồ lấy không hết. Người thắng không được. Phi nợt giống giận, đột nhiên đem tam xoa kích cắm vào mặt đất. Toàn bộ đại sảnh chấn động kịch liệt, càng nhiều càng lớn vết nứt xuất hiện, nước biển như suối phun tuôn ra, mực nước nhanh chóng tăng lên đến bộ ngực. Càng đáng sợ chính là vết nứt bên trong bắt đầu xuất hiện cực lớn xúc tu, kia là một loại nào đó biển sâu sinh vật tứ chi, bọn họ cơ không khác biệt công kích tất cả mọi người. Hắn muốn hủy toàn bộ cung điện. Họ phe ở quốc vương kinh hai nói, giờ hệ ở biết rõ nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Hắn lần nữa ẩn hình, nhưng lần này không phải là từ không trung công kích, mà là lặn xuống nước. Phi nợt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhưng mặt nước gợn sóng, khó mà phán đoán ẩn hình người vị trí. Đột nhiên, hắn cảm thấy trên đùi siết chặt, giờ hệ ở tại dưới nước bắt lấy hắn mắt cá chân. Phi nợt muốn tránh thoát, nhưng giờ hệ ở dùng hết toàn lực đem hắn kéo vào trong nước. Hai người tại dưới nước chiến đấu, phi nợt có mang cá có thể hô hấp, nhưng tờ hệ ợt chỉ có thể nín thở. Dưới nước chiến đấu đối với phi nợt có lợi, hắn cười gằn, tam xoa kích ở trong nước vùng vẩy đến càng thêm tự nhiên. Nhưng tờ hệ ợt đã sớm chuẩn bị, hắn cũng không định tại dưới nước cùng phi nợt vật lộn quá lâu. Ngay tại phi nợt coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, tờ hệ ợt đột nhiên buông tay, cấp tốc nổi lên. Tờ hệ ợt xông ra mặt nước, miệng lớn hô hấp, sau đó lại lần ẩn hình. Phi nợt cũng đi theo trồi lên, đúng lúc này, ẩn hình tờ hệ ợt theo mặt bên phát động công kích. Phi nợt mặc dù nhìn không thấy, nhưng cảm giác nhạy cảm còn là miễn cưỡng dùng tam xoa kích đó nữa. Nhưng đây là tờ hệ ợt đánh nghi binh, công kích chân chính đến tự lên vương. Tờ hệ ợt tại đánh nghi binh ngay mắt đã lợi dụng phi hành dậy nhảy đến không trung, sau đó như chim ưng đáp xuống, Hermes chi kiếm trực chỉ phi nợt trước ngực. Phi nợt phát giác lúc đã muộn, hắn miễn cưỡng nghiêng người, kiếm không có đâm trúng trái tim, nhưng xuyên thấu hắn ngực. Phi nợt phát ra thống khổ kêu gào, loại kia siêu việt lực lượng của phàm nhân bắt đầu cấp tốc sói mòn. Không có khả năng. Hắn quỳ dạp xuống đất, trước ngực vết thương không còn nhanh chóng khép lại, trên da vảy màu xanh lam bắt đầu phai màu. Tờ hệ ợt hiện hình, đứng ở trước mặt hắn, mũi kiếm chỉ hướng cổ họng của hắn. Kết thúc, phi nợt. Phi nợt ngẩng đầu, trong mắt lấp đầy điên cuồng cùng không cam lòng. Ngươi cho rằng ngươi thắng rồi? Ta là hải thần nhìn chúng ngươi, ta là bỏ xây đồn ở nhân gian đại biểu. Giết ta, các ngươi lại bị hải thần phẫn nộ xử phạt. Toàn bộ Ethiopia đều biết vì ta chôn cùng. Tờ hệ ợt bình tĩnh nhìn xem hắn, nếu như ngươi hải thần thật chiếu cố ngươi, liền sẽ không để ngươi thất bại. Ánh kiếm lóe lên. Phi nợt biểu lộ ngưng kết đang kinh ngạc cùng trong sự sợ hãi, sau đó chậm rãi đổ xuống. Dòng máu màu xanh lam tại đá cẩm thạch trên sàn nhà lan tràn, cùng nước biển hỗn hợp lại cùng nhau. Đại sảnh lọt vào ngắn ngủi yên tĩnh. Các phản quân nhìn thấy thủ lĩnh tử vong, sĩ khí sụp đổ, nhao nhao bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Đám vệ binh cấp tốc khống chế cục diện, đem còn lại người phản loạn trói lại. Án Dỗ vệ đã xông lại ôm lấy Tờ Hệ ợt, "Ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Tờ Hệ ợt khẽ vuốt tóc của nàng, sau đó nhìn về phía quốc vương cùng vương hậu, "Thật có lỗi, hủy ngài cung điện." Họ phệ ở quốc vương lắc đầu, "Không, ngươi đã cứu chúng ta tất cả mọi người, vì nợ dạ tâm ta sớm có phát giác." Nhưng không nghĩ tới hắn biết điên cuồng đến đây,
càng không có nghĩ tới hắn vậy mà lấy được bỏ xây đồn. Hắn im bặt mà dừng, bởi vì trong đại sảnh nước biển đột nhiên bắt đầu xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Hết thể nước biển bị hút vào vòng xoáy trung tâm, sau đó một thân ảnh theo trong nước chậm rãi dâng lên. Thạ Lạ Xạ. Chương 176, thần chiến xung đột. Chương 176, thần chiến xung đột. Sứ giả của họ xoáy đồn y nguyên hất lên màu lam đậm áo choàng, nhưng giờ phút này phẫn nộ của hắn cơ hồ thực thể hóa, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ chợt hạ xuống. Phàm nhân. Thạ Lạ Xạ thanh âm băng lãnh thấu xương, người giết hại thần sứ giả chọn chúng người đại diện. Đờ hệ ợt đem ăn dỗ mẹ đa bảo hộ ở sau lưng, hắn là người phản quốc, ý đồ mưu sát quốc vương cùng công chúa. Cái kia không trọng yếu. Thạ Lạ Xạ nói, trọng yếu chính là, ngươi có được không nên có đồ vật, mở đỡ xa đầu lâu. Nàng là hải thần tình nhân, đầu lâu của nàng cần phải trả lại biệt cả. Hắn vươn tay, giao ra gọt gọn đứng đầu, sau đó tự sát tạ tội, có lẽ hải thần biết quan thư hề thì ổn đi à, nếu không thì, quốc gia này đem theo trên bản đồ tan biến. Trong đại sảnh tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở áp lực. Thạ Lạ Xạ tán phát thần lực viễn siêu phàm nhân phạm vi có thể chịu đựng được, liền dũng cảm nhất vệ binh cũng không tự chủ được lui lại. Đờ hệ ợt nắm chặt chuôi kiếm, ta không thể đem đầu lâu giao cho ngươi, nó quá nguy hiểm. Như vậy ngươi liền lựa chọn hủy diệt. Thạ Lạ Xạ nói. Hắn nâng lên hai tay, trong đại sảnh hết thể giọt nước lơ lửng, biến thành vô số sắc bén băng tinh, chỉ hướng mỗi người. Đối với vị này hải thần thủ hạ đến nói, một quốc gia diệt vong bất quá là chớp mắt sự tình, hắn căn bản sẽ không để ý. Đờ hệ ợt trong lòng thì cấp tốc suy nghĩ. Mở đờ xạ đầu lâu là hắn sau cùng vũ khí, nhưng Thạ Lạ Xạ rõ ràng biết rõ như thế nào phòng bị, mà lại xem như sứ giả của bỏ xây đồn, hắn rất có thể đối với gọt gọn lực lượng có một loại nào đó sức chống cự. Trực tiếp sử dụng đầu lâu phong hiểm cực lớn, Thạ Lạ Xạ có thể sẽ không hoàn toàn hóa đá, mà chính mình cùng những người khác lại khả năng bị ngộ thương. Đúng lúc này, tờ hệ ở tầm mắt rơi vào Adena tặng trò trên tấm chắn. Cái kia mặt tấm thuẫn mặt ngoài rèn luyện được như là mặt kính, giờ phút này chính phản chiếu lấy Thạ Lạ Xạ thân ảnh. Một cái điên cuồng ý niệm thoáng qua trong đầu của hắn. Hắn cấp tốc làm ra quyết định. Hắn không có trực tiếp lấy ra mở đỡ xạ đầu lâu, mà là trước đem tấm thuẫn giơ lên trước mặt, điều chỉnh góc độ, để tấm thuẫn hoàn mỹ phản xạ ra Thạ Lạ Xạ toàn thân hình ảnh. Sau đó, hắn dùng tay trái nhanh chóng lấy ra bao khỏa bên trong mở đỡ xạ đầu lâu, nhưng cũng không phải là để đầu lâu nhìn thẳng Thạ Lạ Xạ, mà là để đầu lâu nhìn về phía tấm thuẫn bên trong Thạ Lạ Xạ cái bóng. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm nếm thử. Mở đỡ xạ nhìn chăm chú dù cho thông qua phản xạ hữu hiệu như cũ, trên thực tế, phản xạ cũng sẽ không để nhìn chăm chú trở nên an toàn, chỉ là cải biến phương hướng. Đờ hệ ợt nhất định phải chính xác khống chế góc độ, để chớ chú chi lực thông qua tấm thuẫn phản xạ định hướng bắn về phía Thạ Lạ Xạ, đồng thời bảo đảm chính mình cùng những người khác không tại phản xạ trên đường đi. Tấm thuẫn mặt ngoài bắt đầu nổi lên quỷ dị ánh sáng xám, kia là mở đỡ xạ nguyền rủa bị dẫn đạo dấu hiệu. Đờ hệ ợt cảm thấy tay cánh tay run lên, tấm thuẫn trở nên nặng dị thường, giống như mở đỡ xạ lực lượng ngay tại thông qua kiện thần khí này truyền. Hắn cắn chặt răng, ổn định tay run rẩy, duy trì tấm thuẫn góc độ tuyệt đối tinh chuẩn. Thạ Lạ Xạ mới đầu cười lạnh, coi là Đờ hệ ợt muốn dùng tấm thuẫn phòng ngự. Nhưng làm hắn nhìn thấy tấm thuẫn mặt ngoài nổi lên cái kia không rõ ánh sáng xám, nhìn thấy mở đỡ xạ đầu lâu chính đối tấm thuẫn mà không phải trực tiếp đối với chính mình lúc, sắc mặt của hắn đột biến. Ngươi lại dám? Thạ Lạ Xạ thanh âm lấp đầy kinh sợ. Nhưng quá trễ. Mở đỡ xạ nguyền rủa thông qua tấm thuẫn mặt kính hình thành một đạo vô hình chùm sáng màu xám, tinh chuẩn bắn về phía Thạ Lạ Xạ. Thạ Lạ Xạ ý đồ rời tầm mắt, nhưng nguyền rủa đã thông qua phản xạ đường đi khóa chặt hắn. Màu lam đậm thân thể bắt đầu hóa đá, theo bị chùm sáng màu xám đánh trúng ngực bắt đầu lan tràn. Thạ Lạ Xạ phát ra thống khổ gào thét, ý đồ dùng thần lực chống cự, nhưng hóa đá tốc độ mặc dù so với thường nhân chậm, lại như cũ kiên định ăn mòn thân thể của hắn. Mấy chục giây sau, một tôn biểu lộ ngưng kết đang kinh hãi cùng tức giận tượng đá đứng sừng sững ở đại sảnh trung ương. Đờ hệ ợt cơ hồ hư thoát buông xuống tấm thuẫn cùng mở đờ xạ đầu lâu, cấp tốc đem nó một lần nữa bao khỏa. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị vừa rồi một màn kia rung động. Đờ hệ ợt không chỉ sử dụng mở đờ xạ lực lượng, còn dùng một loại trước đây chưa từng gặp phương thức, nhưng nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Cơ hồ tại Thạ Lạ Xạ bị hóa đá đồng thời, phương xa truyền đến như sấm sét biển gầm âm thanh. Cung điện bắt đầu kịch liệt lay động, nơi xa đường ven biển phương hướng, nước biển như là bị vô hình cự thủ nhấc lên, hình thành trăm mét cao sóng lớn. Càng đáng sợ chính là, trên mặt biển xuất hiện vô số cực lớn bóng tối, đó là chân chính hải quái, so sệ tủ càng lớn tồn tại càng đáng sợ. Thân thể của bọn nó bộ phận lộ ra mặt nước, có mọc ra 9 cái đầu, có đầy người xúc tu, có giống như di động sơn mạch. Bầu trời bị mây đen bao phủ, tia chớp tại trong tầng mây xuyên qua, mưa như chút nước xuống. Hải thần, họ xây đồn nổi giận. Một tên lão tế ti quỳ rạp xuống đất, tự lẩm bẩm. Cung điện bên ngoài, mọi người hoảng sợ nhìn xem giữa biển trời khủng bố cảnh tượng. Sóng lớn ngay tại hướng bờ biển đẩy tới, theo tốc độ này, không đến nửa giờ liền biết bao phủ toàn bộ vương thành. Họ phe ở quốc vương sắc mặt trắng bệnh, chúng ta làm tức giận hải dương chi thần. Hàn Dỗ Mẹ đã cầm thật chặt tờ hệ ở tay, mặc dù sợ hãi, nhưng ánh mắt kiên định, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều cùng một chỗ. Tờ hệ ở nhìn xem phương xa khủng bố cảnh tượng, cảm giác bất lực xông lên đầu. Cùng lúc đó, tại phàm nhân nhìn không thấy chiều không gian, hai vị thần linh ngay tại quan sát đến hết thảy. Adena đứng tại đám mây, cau mày. Nàng mặc màu vàng chiến giáp, nhưng chưa mang mũ giáp, trong mắt của nàng lóe ra trí tuệ ánh sáng, nhưng giờ phút này trong vầng hào quang mang theo sầu lo. Họ xây đồn lần này quá mức. Adena thấp giọng nói, vì một cái phàm nhân, lại muốn hủy diệt toàn bộ quốc gia. Họ xây đồn mới vừa từ nhân gian bị song trừng phạt trở về hải thần thân phận, ăn nhiều như vậy khổ, tính tình tự nhiên sẽ kém một chút. Tạ Lân cười, thanh âm ôn hòa, hiện tại hắn thật vất vả lấy lại tinh thần bị, nóng lòng một lần nữa xác lập quyền uy của mình, hiện ra lực lượng cũng là bình thường. Cho nên a,
chỉ có thể nói là tợ hệ ở không may, vừa vặn đuổi tại lúc này. Adena quay đầu nhìn hắn, ngươi biết đến thật rõ ràng. Tạ Lần nhún vai, mở đờ xạ đầu chỉ là một cái lấy cớ thôi, họ xây đồn có như vậy đa tình người, lại thế nào khả năng còn nhớ rõ một cái quái vật, chỉ là vừa vặn vượt qua nàng xảy ra chuyện thôi. Nếu như không phải là mở đờ xạ, họ xây đồn cũng biết tìm sự tình khác, vị này hải thần chính không chỗ sắp đặt lửa giận đâu. Thật sự là buồn cười. Adena cười lạnh một tiếng, xem ra lần này bị phạt, cũng không có để vị này hải thần học thông minh một chút, hắn lớn như vậy hoạt động, liền không sợ thần vương để ý. Adena nói tới, là bình thường thần linh đều biết khảo lượng. Thật vất vả bị phạt kết thúc, không nói thành thành thật thật một đoạn thời gian, tối thiểu cũng muốn yên tĩnh chút, không thấy được đồng dạng bị phạt đã cố lộ trở về sau, cơ hội cũng không lộ diện sao. Đây là sợ rẻ ở nhớ tới bọn hắn bị phạt kết thúc, sau đó phát hiện cơn giận còn chưa tan, quyết định lại nghĩ biện pháp phạt một phạt. Nhưng họ xây đồn hiển nhiên là không có cái này đầu óc, hoặc là nói, vị này hải thần đại nhân tư duy, luôn luôn khác hẳn với cái khác thần linh. Chỉ là, mở đờ xạ đầu lâu không thể bị hắn lấy đi, tờ hệ ợt cũng không đáng chết tại như thế buồn cười lý do, còn có quốc gia này. Hạt đế nạ cao mày, nghiêm túc nói. Nàng phí như thế lớn kỉnh, chỉ nhằm chiếm được mở đờ xạ đầu lâu tăng cường tâm thuẫn, làm sao có thể, lúc này tặng cho họ xây đồn, liền vì để cho hắn chống khe chống không dùng mặt mũi. Húng chi hạt đế nạ đối với loại này lấp đầy dũng cảm cùng trí tuệ tuổi trẻ dũng sĩ, luôn luôn không gì sánh được bao dung, nàng cũng không muốn nhìn thấy tờ hệ ợt cứ như vậy tùy tiện chết đi. Nàng chuẩn bị hạ xuống đám mây, nhưng Tạ Lần nhẹ nhàng nâng tay ngăn cản nàng. Nếu như ngươi bây giờ ra mặt, Adena nữ thần, sẽ phát sinh cái gì? Adena dừng lại hoạt động, tự hỏi, họ xây đồn sẽ cho rằng ta can thiệp lĩnh vực của hắn, hắn sẽ đích thân hiện thân, sau đó giữa chúng ta sẽ phát sinh xung đột, có thể sẽ thăng cấp làm thần chiến. Mà thần chiến hậu quả? Tạ Lần nói tiếp, rất có thể là Ethiopia tại hai vị lực lượng của chủ thần va chạm bên trong triệt để hủy diệt, tờ hệ ợt cùng hết thể phàm nhân không một may mắn còn sống sót. Họ xây đồn đã phẫn nộ, chỉ là trước mắt còn không có biện pháp tự mình ra mặt, bởi vì đều là phàm nhân ở giữa tranh chấp, hắn thân là thần linh ra mặt đã nói không thông cũng rơi mặt mũi, nhưng nếu như ngươi động thủ trước, hắn liền có lý do chính đáng toàn diện khai chiến. Adena chân mày nhíu chặt hơn, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn xem. Nàng đột nhiên chú ý tới Tạ Lần biểu lộ, kia là hoàn toàn như trước đây yên lặng, giống như nguy cơ trước mắt căn bản không đáng để lo. Ngươi tựa hồ không lo lắng. Adena bén nhẹ nói, ngươi có biện pháp, đúng hay không? Tạ Lần dáng tươi cười sâu chút, có lẽ đi. Biện pháp gì? Adena truy vấn. Họ xây đồn quân đội đã xuất động, mặt biển ngay tại lên cao, không đến nửa giờ, Ethiopia liền biết trở thành lịch sử. Tạ Lần nhìn về phía phương xa mãnh liệt biển cả, dáng tươi cười càng thêm khắc sâu, họ xây đồn thật đúng là vĩnh viễn như thế lỗ mãng. Adena hoang mang mà nhìn xem hắn. Tạ Lần nói tiếp, ngươi cứ việc ra mặt, Adena, đi giải quyết những cái kia hải quái, bảo hộ đường bên biển, làm họ xây đồn xuất hiện, ta tự có biện pháp. Adena thật sâu nhìn hắn một cái. Tạ Lần ở tại thần giới bên trong là một câu đố, hắn cổ lão mà thần bí, thậm chí bởi vì quá mức cổ lão, tân sinh thần linh cũng không nhận ra hắn. Nhưng Adena là nữ thần trí tuệ, Zeus đối với hắn thái độ vi diệu, Adena là rõ ràng, mấu chốt nhất chính là, theo Tạ Lần để lộ ra đến một chút dấu vết để lại nhìn lại, hắn cũng xa xa không có chính mình biểu hiện ra ngoài như thế người vật vô hại. Được. Adena cuối cùng gật đầu, ta tín nhiệm ngươi, nhưng nếu như phương pháp của ngươi thất bại, ta sẽ nghĩ biện pháp bảo hộ tờ hệ ợt cùng những người phàm tục kia. Không biết thất bại. Tạ Lần nhẹ giọng nói, không có giải thích, nhưng ôn hòa thanh em bình tĩnh cũng đã nói rõ hắn chắc chắn. Adena không do dự nữa. Nàng giơ lên trường mâu cùng tấm vẫn, màu vàng ánh sáng từ trên người nàng bộc phát, chiến giáp lấp lánh như mặt trời. Nàng hạ xuống đám mây, trực tiếp xuất hiện tại Ethiopia bầu trời trên bờ biển. Các phàm nhân nhìn thấy nàng, một vị vàng chói lọi nữ thần lơ lửng giữa không trung, đối mặt mãnh liệt mà đến hải quái đại quân cùng trăm mét sóng lớn. Là Adena. Có người nhận ra nàng, trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần. Nàng tới cứu chúng ta. Nữ thần trí tuệ tới cứu chúng ta. Hy vọng một lần nữa tại mọi người trong lòng dấy lên. Adena không có lãng phí thời gian. Nàng đem trường mâu chỉ hướng bầu trời, một đạo màu vàng tiệm điện đánh xuống, đánh trúng cầm đầu hải quái, kia là một cái cựu đầu hải xà, mỗi cái đầu đều có thể phun ra nọc độc cùng nước chua. Kia chớp trực tiếp xuyên qua nó trung ương đầu lâu, gián biển phát ra đinh thai nhức góc gào thét, nhưng vẫn chưa chết đi, cái khác tám cái đầu càng thêm điên cuồng công kích. Họ xây đồn tạo vật sắc thực cứng ngạnh. Adena ánh mắt lộ ra mấy phần chán ghét, nhưng cũng thực tế buồn nôn, hắn không có thẩm mỹ sao? Nàng cải biến sách lược, tay có chút duỗi ra, tờ hệ ở trên tay tấm thuẫn tựa như là thụ đến triệu hoán, thật nhanh trở lại trong tay nàng. Cũng là ở thời điểm này, tấm thuẫn tản mát ra nhu hòa áng sáng vàng, hình thành một cái cực lớn vòng phòng hộ, bao trùm toàn bộ đường ven biển. Sóng lớn đụng vào vòng phòng hộ bên trên, phát ra oanh minh, nhưng vô pháp đột phá. Cùng lúc đó, Adena niệm động chú ngữ, nàng trường mâu chia ra thành mấy trăm cái màu vàng quang ảnh, mỗi cái quang ảnh đều hóa thành một nhánh chân thực trường mâu, như mưa rơi bắn về phía hải quái bầy. Lũ quái vật biển bị màu vàng trường mâu đánh trúng, phát ra thống khổ kêu gào. Những thứ này trường mâu không chỉ tạo thành vật lý tổn thương, còn mang theo tịnh hóa cùng xua tan tà ác ma pháp lực lượng, đối với hải quái loại sinh vật này đặc biệt hữu hiệu. Nhưng hải quái số lượng quá nhiều đến, mỗi khi Adena tiêu diệt một nhóm, liền có càng nhiều theo biển sâu tuôn ra. Mà lại, sóng lớn mặc dù bị vòng phòng hộ ngăn trở, nhưng mặt biển còn tại lên cao, vòng phòng hộ tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Adena, một cái uy nghiêm mà thanh âm tức giận theo biển cả chỗ sâu truyền đến. Nước biển hướng hai bên tách ra, một cái cực lớn thân ảnh từ đó dâng lên. Tay hắn cầm màu vàng tam xoa kích, giữ lại nồng đậm màu lam sợi râu, ánh mắt như biển sâu sâu xa.
hắn cởi trần, nửa mình dưới bị sóng biển cùng bọt biển vượt quanh, họ xây đồn, hải dương chi thần, rẽ ở anh em, cường đại nhất chủ thần một trong. Ngươi lại dám can thiệp lĩnh vực của ta. Họ xây đồn thanh âm như là biển gầm, những phàm nhân này cùng cái kia bán thần mạo phạm ta. Bọn hắn nhất định phải chịu đến trừng phạt. Adena lơ lửng ở trước mặt hắn, mặc dù hình thể nhỏ bé, nhưng khí thế không kém, tờ hệ ợt giết chết mỡ đỡ xạ là phụ thần dụ, hắn bảo hộ kẻ vô tội khỏi bị người phản loạn tổn thương là chính nghĩa cử chỉ. Ngươi sứ giả ý đồ cướp đoạt mỡ đỡ xạ đầu lâu cũng uy hiếp hủy diệt một quốc gia, đây mới thực sự là mạo phạm. Mỡ đỡ xạ là người của ta. Toàn bộ ổ lỉm phù ai không biết. Họ xây đồn giống giận, tam xoa kích bung lên, dẫn phát càng lớn biển gầm, đầu lâu của nàng thuộc về biển cả. Mà cái kia phàm nhân không chỉ giết nàng, còn hóa đá ta phái ra sứ giả. Đây là đối với thần quyền khiêu chiến. Ngươi sứ giả đang ủng hộ một trận phản loạn cùng nhu sát. Adena không hề nhượng bộ chút nào, nếu như ngươi muốn trừng phạt đúng tội người, mà không phải toàn bộ quốc gia nhân dân vô tội. Họ xây đồn ánh mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng, ngươi đang giáo huấn ta sao Adena? Cũng bởi vì ngươi lấy được phụ thân sủng ái, liền tự cho là có thể can thiệp thúc thúc sự vụ. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Hai vị lực lượng của chủ thần tại không trung va chạm, không gian đều đang bặm mẻo. Phía dưới phàm nhân dù cho có Adena vòng phòng hộ bảo hộ, cũng có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng thần uy, rất nhiều người quỳ rạp xuống đất, cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Adena biết rõ Tạ Lần nói đúng, nếu như xung đột thăng cấp, Ethiopia tất hủy không thể nghi ngờ. Nhưng nàng đã ra mặt, vô pháp lui lại. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Chương 177, Zeus, ngươi tại sao có thể sử dụng sấm sét? Chương 177, Zeus, ngươi tại sao có thể sử dụng sấm sét? Adena cùng họ xây đồn còn tại giằng co. Adena là nữ thần trí tuệ, nhưng ra đời thời điểm hấp thu Zeus lượng lớn thần lực, cho nên nàng sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Mà họ xây đồn bởi vì biển cả khuyết trương đồng dạng mạnh mẽ, hai vị lực lượng của chủ thần tại không trung mãnh liệt va chạm, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Bầu trời giống như đều bị xé nứt, các phàm nhân ôm chặt cùng một chỗ, tuyệt vọng nhìn xem cái này siêu việt lý giải cảnh tượng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm bình tĩnh cắm vào thần lực anh minh, đủ rồi, họ xây đồn. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp mỗi một góc. Họ xây đồn cùng Adena đồng thời quay đầu. Tại biển trời chỗ giao giới, chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh, một đạo màu trắng, thân ảnh con đầy. Tạ Lần. Adena thấp giọng nói, nàng biết rõ Tạ Lần sẽ xuất hiện, nhưng lại không biết hắn chuẩn bị gì thủ đoạn. Họ xây đồn phản ứng thì kịch liệt được nhiều. Quanh người hắn biển cả lực lượng không bị khống chế bạo động, mấy cái cỡ nhỏ vòng xoáy tại bên cạnh hắn nổ tung, thôn vẹt mấy cái bất hạnh đến gần hải quái. Ngươi. Họ xây đồn thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, mỗi một cái âm tiết đều thấm đầy tử hận. Ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Tạ Lần có chút nghiêng đầu, nhẹ giọng cười nói, đại dương này là của ngươi lĩnh vực, nhưng bầu trời cùng trên mặt đất, ta vẫn có cất bước tự do. Họ xây đồn. Tự do. Họ xây đồn phát ra một tiếng chói tai cười to, trong mắt tràn đầy oán độc. Đúng vậy à, tự do. Ngươi cái này trốn ở người khác dưới bóng tối tồn tại, tự nhiên có thể đàm luận tự do. Nhưng ngươi là có hay không còn nhớ rõ, lần trước ngươi xuất hiện ở trước mặt ta lúc xảy ra chuyện gì? Tạ Lần ánh mắt sâu chút, ta nhớ được rất rõ ràng, ngươi chủ hạch lật đổ huynh đệ của ngươi, ý đồ cướp đoạt ô liễm phủ chúa tể quyền, mà ta đi ngang qua vừa lúc giúp rẻ ở một tay. Vừa lúc, họ xây đồn giống giận, tam xoa kích trực chỉ Tạ Lần, ngươi quản cái này gọi vừa lúc. Ngươi hủy hết thảy. Nếu như không phải là ngươi, ta sớm đã ngồi tại ô liễm phủ trên vương tọa. Hắn giơ lên bàn tay khổng lồ, mắt dục bốc hỏa, mà không phải lang thang tại trên mặt đất, vì những cái kia sâu kiến xây dựng phòng ốc. Tất cả đều là tại ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi. Lần này gào thét nhấc lên chân chính biển gầm. Nếu không phải Adena toàn lực duy trì, vòng phòng hộ sớm đã vỡ vụn. Ngay cả như vậy, ven biển vài tòa tháp canh vẫn là bị ảnh hưởng còn lại bất chúng, ầm ầm sụp đổ. Tạ Lần lại không nhúc nhích tí nào, liên ý bảo cũng không nhấc lên một góc. Hắn chờ họ xây đồn sóng dữ hơi dừng, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước. Như vậy ngươi hẳn là cũng nhớ kỹ, cái kia trừng phạt vì sao? Họ xây đồn, ngươi ý đồ phá vỡ cố định trật tự, vậy cũng đừng trách người khác trừng phạt ngươi, chớ nói chi là rẻ ở trừng phạt đã tính tha thứ. Mà bây giờ, Tạ Lần bước về phía trước một bước, ngươi mới vừa kết thúc trừng phạt, lấy lại tinh thần vị không đủ 3 tháng, liền muốn lần nữa nhấc lên thai ách. Vì một cái sớm đã chết đi, ngươi sớm đã lãng quên tình nhân, vì một cái sứ giả mặt mũi, ngươi liền muốn bao phủ một quốc gia, giết chóc mấy trăm ngàn sinh linh. Thanh âm của hắn y nguyên yên lặng, lại nhiều một tia linh ý, họ xây đồn, ngươi đừng quên, mặt đất cũng không phải ngươi chúa tể lĩnh vực. Lớn như thế quy mô đồ sát, không kiêng nể gì như thế biểu hiện ra thần lực, ngươi cho rằng rẻ ở biết làm như không thấy. Ngươi cho rằng đại địa mẫu thần gã biết tha thứ thân thể của nàng bị ngươi như vậy trả đạp. Họ xây đồn con ngươi có rút lại một chút. Tạ Lần không thèm để ý chút nào phản ứng của hắn, tiếp tục nói ra, lần trước trừng phạt là lang thang nhân gian, lần tiếp theo đâu? Có lẽ thần vương biết thu hồi ngươi tam xoa kích, đưa ngươi cầm tù tại trong hải nhãn, vạn năm không được ra. Họ xây đồn nhìn xem Tạ Lần cặp kia yên lặng hai con ngươi, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu, ngươi đang uy hiếp ta. Tam xoa kích chậm rãi nâng lên, mũi kích khóa chặt Tạ Lần. Ngươi cho rằng ta là bị ngươi hồ lộng những thứ ngu xuẩn kia sao? Ta vẫn luôn rất kỳ quái, tại sao rẻ ở Stone kính ngươi, Adena che chở ngươi, liền Hades đều đối với ngươi lễ nhượng 3 điểm. Họ xây đồn khoe miệng kéo ra một cái dữ tợn đường cong, hiện tại ta cuối cùng nghĩ rõ ràng, ngươi cái gì cũng không có, ngươi chỉ là sở trường trốn ở cường giả sau lưng, dùng ngôn ngữ khiêu khích, dùng cái gọi là trí tuệ cùng thấy xa đóng gói chính mình. Cáo mượn oai hùng, Tạ Lần, đây chính là ngươi bản chất. Adena cao mày, họ xây đồn, chú ý lời nói của ngươi, ngậm miệng Adena. nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Họ xây đồn giống giận, tầm mắt gắt gao trừng mắt Tạ Lần, ngươi là ký sinh trùng, bám vào tại ô liềm vụ trật tự bên trên, dựa vào rẽ ở che chở sống tạm. Nếu như không có hắn, ngươi chẳng phải là cái gì? Liên hen mọn nhất đều có thể đưa ngươi giẫm tại dưới chân. Hắn hít sâu một hơi, nhưng hôm nay không giống, Tạ Lần, rẽ ở hộ không được ngươi, chờ hắn chạy đến, hết thảy sớm đã kết thúc. Ta muốn tự tay đem ngươi phong ấn, đem ngươi ném vào bên trong tạt tạ rổ, nhường ngươi nhấm nháp một chút bị trục xuất tư vị. Họ xây đồn con mắt lóe sáng lên điên cuồng tia sáng, rẽ ở sau đó sẽ phẫn nộ, biết trừng phạt ta, nhưng vậy thì thế nào? Có thể để ngươi vĩnh viễn tan biến, giá trị. Ta chịu đủ mỗi lần nghị sự lúc ngươi cái kia phó rõ ràng trong lòng biểu lộ, chịu đủ chúng thần trưng cầu ngươi ý kiến lúc cung kính, chịu đủ ngươi cái này làm cho người chán ghét ra hỏa. Adena sắc mặt biến, họ xây đồn, ngươi điên. Zeus tuyệt sẽ không, vậy liền để hắn tới đi. Họ xây đồn cùng thiếu, nhưng ở trước khi hắn tới, ta có đầy đủ thời gian hoàn thành phong ấn. Lời còn chưa dứt, tam xoa kích đầm ầm đâm ra. Mũi kích trực chỉ Tạ Lần trái tim, tốc độ nhìn như không nhanh, lại phong tỏa hết thể né tránh khả năng. Một kích này ẩn chứa hải dương chi thần tích xúc hàng trăm hàng ngàn năm oán hận, đủ để đem một tòa sơn mạch theo trên bản đồ triệt để bơi đi. Adena bản năng muốn ngăn cản, nhưng Tạ Lần lại hướng nàng lắc đầu. Nữ thần mạnh mẽ ngừng lại hoạt động. Ngay tại tam xoa kích sắp chạm đến áo bào trắng mấy mắt, Tạ Lần thân ảnh mơ hồ trong mấy mắt. Tam xoa kích xuyên qua hắn nguyên bản vị trí, đánh chúng chỉ có một mảnh dần dần làm sâu sắc hắc ám. Cái kia hắc ám cấp tốc quyết tán, thôn vệ Tạ Lần thân ảnh, cũng thôn vệ hết thể chung quanh tia sáng. Họ xây đồn một kích toàn lực, đánh hụt. Cái gì? Hải dương chi thần khiếp sợ trừng to mắt. Hắc ám chậm rãi tối lui. Tạ Lần lại xuất hiện tại nguyên chỗ, lông tóc không thường, liền góc áo cũng không từng hỗn loạn. Hắn đứng ở nơi đó, giống như chưa hề gì đã qua, chỉ là vừa tài sở có người đều không tự chủ được xem nhẹ hắn tồn tại. Người chỉ biết trốn sao? Họ xây đồn nổi giận, tam xoa kích điên cuồng vung dậy, nhấc lên vô số đạo vòi rồng nước, mỗi một đạo đều đủ để xé rách thành băng, theo bốn phương tám hướng nhào về phía Tạ Lần. Nhưng hiện tượng quỷ dị lần nữa phát sinh, vô luận vòi rồng nước như thế nào dày đặc, như thế nào cuồng bạo, bọn họ đang đến gần Tạ Lần quanh người trong phạm vi 10 trượng lúc, đều biết không hiểu bị lạc. Tạ Lần từ đầu đến cuối đứng tại chỗ. Bình tĩnh nhìn xem họ xây đồn cuồng nộ biểu diễn, giống như những cái kia hủy diệt tính công kích chỉ là huyễn ảnh. Adena trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nàng đem so với họ xây đồn rõ ràng hơn. Tạ Lần vị trí vùng không gian kia, giống như bị theo hiện thực phương diện tạm thời tẩy bất kỳ cái gì chỉ hướng công kích của hắn cũng sẽ ở quy tắc phương diện mất đi hiệu lực. Mà loại kia hắc ám khí tức, loại kia vạn vật quy tịch cảm giác. Nix. Adena thấp giọng thì thảo, hát giả nữ thần lực lượng. Tại Hy Lạp thần hệ bên trong, Nix là thần nguyên thủy một trong, đêm tối hóa thân, thậm chí so ổ liệm phụ chúng thần càng thêm cổ lão, càng thêm căn bản. Lực lượng của nàng liên quan đến vũ trụ cơ sở nhất quy tắc, liền rẽ ở đều đối nàng duy trì kính sợ. Mà giờ khắc này Tạ Lần hiện ra năng lực, rõ ràng mang theo Nix vĩnh giả quyền năng đặc thù. Họ xây đồn cũng phát ra được. Hắn đình chỉ không có ý nghĩa công kích, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Lần quanh người cái kia như ẩn như hiện hắc ám hình dáng. Nix. Họ xây đồn thanh nhã bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Chủ tớ thần. Người khế ước. Tạ Lần không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Loại trầm mặc này tiến một bước chọc giận họ xây đồn. Hắn cảm giác mình bị triệt để khinh thị. Tạ Lần thậm chí khinh thường tại giải thích, khinh thường tại nghiêm túc đối đai trận chiến đấu này. Không quan trọng. Họ xây đồn gào thét, toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng, biển cả lực lượng theo bốn phương tám hướng tụ đến, mặc kệ ngươi cùng Nix có quan hệ gì, hôm nay ngươi đều phải bị phong ấn. Hắn giơ cao tam xoa kích, trên bầu trời mây đen điên cuồng xoay tròn, hình thành đường kính mấy chục dặm vòng xoáy khổng lồ. Mặt biển dâng lên vô số cột nước liên tiếp ngày cùng biển, đem Tạ Lần vây quanh ở trung tâm, giống như một cái cực lớn lồng giam. Tại cái này trong lao ngục, hết thảy không phải biển cả lực lượng đều sẽ bị áp chế. Đêm tối cũng không ngoại lệ. Họ xây đồn cùng thiếu, Tạ Lần, ngươi che chở đến đây chấm dứt. Cột nước bắt đầu hướng vào phía trong co bảo, không gian phát ra pha lê vỡ vụn tiếng vang. Adena biểu lộ biến, nàng cảm nhận được cái kia lồng giam loại này lực lượng của bạo, cho dù là nàng, tại toàn bộ biển cả lực lượng trước mặt, cũng không có dễ dàng như vậy ứng đối. Đối mặt như thế công kích, Tạ Lần cuối cùng thở dài. Cái kia thở dài rất nhẹ, lại kỳ dị xuyên thấu biển cả hành minh, chuyển khắp mỗi một góc. Hắn nhìn xem điên cuồng co vào thủy lao, nhìn xem họ xây đồn khuôn mặt dữ tợn, lắc đầu. Sau đó hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái hư không. Sấm sét, hắn nói hai chữ hơi hận, phản phất tại nói trời mưa như vậy tự nhiên, nhưng toàn bộ thế giới đáp lại hai chữ này, thế giới bỗng nhiên yên tĩnh, giống như trước bao táp tĩnh mịch. Sau đó ánh sáng xuất hiện, cái kia ánh sáng mới đầu nhỏ bé như mạng nện, nháy mắt liền xen lẫn bao trùm toàn bộ bầu trời mặt đất. Họ xây đồn biển trời lao ngục tại quang mang này bên trong run rẩy kịch liệt, những cái kia kết nối thiên hải cột nước mặt ngoài bò đầy điện xả, phát ra chói tai âm thanh xì xì. Sau đó oeng, một tia chớp nối liền trời đất. Hải Dương Chi Thần trên mặt cuồng nộ nháy mắt ngưng kết, biến thành khó có thể tin kinh hãi. Hắn ý đồ phòng ngự, tam xoa kích nằm ngang ở trước ngực, quanh thân dâng lên trăm mét dày nước biển bình trướng. Nhưng bình phong này tại sấm sét trước mặt yếu ớt như tờ giấy, vạn tấn nước biển nháy mắt bốc hơi, bình trướng nháy mắt vỡ vụn. Sấm sét đánh trúng họ xây đồn lồng ngực. Họ xây đồn biểu lộ dừng lại đang kinh hãi nháy mắt. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình lồng ngực, nơi đó không có vết thương, nhưng màu lam đậm dưới làn da, có thể thấy được trắng xanh ánh chớp đang điên cuồng chạy trốn tán loạn, xé rách thần lực của hắn mạch lạc, bị phòng thần hồn của hắn bản nguyên. Không. Không có khả năng. Hắn lẩm bẩm nói, đây là Zeus. Lời còn chưa dứt, đợt thứ hai trùng kích bộc phát. Họ xây đồn thân thể khổng lồ đống nhiên hướng về sau cong lên, trong miệng máu tươi bốn phía, quanh người hắn biển cả lĩnh vực cũng bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng, không thể kháng cự lực lượng đem hắn đánh phía mặt biển. Họ xây đồn giống như một viên thiên thạch nhập vào biển cả, kích thích ngàn mét cao sóng lớn. Toàn bộ quá trình, theo Tạ Lần nói ra sấm sét hai chữ, đến họ xây đồn nhập vào trong biển, bất quá ba lần hô hấp thời gian, tiên tính một lần nữa giáng lâm. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Adena lơ lửng giữa không trung, nàng nhìn xem Tạ Lần, nhìn xem cái kia tập điên lặng áo bào trắng, nhìn xem cái kia mới vừa triệu hoán đủ để trọng thương chủ thần sấm sét tay, nữ thần trí tuệ ngàn năm không đổi tỉnh táo khuôn mặt bên trên, lần thứ nhất xuất hiện gần như trống không rung động. Nàng đương nhiên nhận ra cái kia sấm sét, kia là ổ liềm vũ trí cao quyền hành biểu tượng, là rẻ ở độc nhất vô nhị tiêu chí, là thần vương chấn áp hết thể người khiêu chiến trung cực vũ khí. Trên lý luận, trừ rẻ ở bản thân, không có bất kỳ cái gì thần năng đủ thao túng chân chính thiên lôi. Nhưng bây giờ, Tạ Lần triệu hoán nó, hơi hận, giống như chỉ là đánh cái búng tay. Nhưng Tạ Lần làm được. Adena tư duy điên cuồng vận chuyển, ý đồ tìm ra giải thích, nhưng hết thảy độ khả thi đều bị nàng phủ định, cuối cùng chỉ còn lại một cái liền nàng cũng không dám nghĩ lại giải thích, đó chính là Tạ Lần bản thân liền có đủ điều động phần này quyền năng tư cách. Tại nàng bên cạnh thân, Tạ Lần chậm rãi thu tay lại, giống như vừa rồi chỉ là vung đi một con rồi. Hắn nhìn về phía bỏ xây đồn rơi xuống hải vực, nhẹ nhàng lắc đầu, làm sao luôn luôn nôn nôn nóng nóng, vị này hải thần. Adena há to miệng, muốn nói gì, lại phát hiện chính mình nhất thời thất thanh. Mà phía dưới, các phàm nhân mắt thấy hết thảy, làm bỏ xây đồn dâng lên lúc, bọn hắn coi là tận thế giáng lâm. Làm Adena xuất hiện, bọn hắn giấy lên hy vọng. Làm hai vị chủ thần giằng co, bọn hắn lọt vào tuyệt vọng. Mà khi Tạ Lần xuất hiện, hết thảy bắt đầu hướng không thể nào hiểu được phương hướng phát triển. Bọn hắn nhìn thấy Tạ Lần tại họ xây đồn trong cuồng nộ bình yên vô sự. Bọn hắn nhìn thấy những cái kia bị diệt tính công kích không giải thích được mất đi hiệu lực. Bọn hắn nhìn thấy Tạ Lần khẽ nhả hai chữ, triệu hắn nối liền trời đất trắng xanh sấm sét. Bọn hắn nhìn thấy không ai bị nổi Hải Dương chi thần như diều đứt dây nhập vào biển cả. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn biết mình được cứu. Tiên tri giả, một cái lao tế ti cái thứ nhất quỳ rạp xuống đất, nước mắt ngang dọc, là vị kia trong truyền thuyết tiên tri giả. Hắn là Tạ Lần, ta gặp qua hắn pho tượng. Càng nhiều tế ti kịp phản ứng, hắn đã cứu chúng ta. Một tên vệ binh bước xuống vũ khí, nằm rạp trên mặt đất, hắn đánh lui hải thần. Tiên tri giả, vĩ đại tiên tri giả. Tiếng hô hoán theo đường ven biển lan tràn đến vương thành, mọi người liên miên quỳ xuống, hướng phía trên bầu trời cái kia tập áo bào trắng quỳ bái. Tờ hệ ở không có quỳ. Hắn bị hư nhược cắn rô mễ đạ, ngửa đầu nhìn qua Tạ Lần, trong mắt tràn đầy hoang mang. Làm thành bản thần, xem như tự mình trải qua thần tích anh hùng, hắn so với người bình thường cảm nhận được càng nhiều. Hắn rô mễ đạ nắm thật chặt cánh tay của hắn, trên mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, nhưng đó là nước mắt vui sướng, chẳng cần biết hắn là ai. Tờ hệ ở, hắn đã cứu chúng ta, cứu toàn bộ quốc gia. Họ phe ở quốc vương tại vệ binh nâng đỡ đi tới, lão quốc vương nhìn lên bầu trời, run giọng nói, ta nhất định phải vì hắn thành lập thần miếu, vô luận hắn có tiếp nhận hay không, Ethiopia đem vĩnh thế ghi khắc tiền tri giả ân điển. Đúng lúc này, bầu trời lần nữa phát sinh biến hóa. Phương xa tầng mây bị thô bạo xé mở, một vệt kim quang lấy siêu việt tư duy tốc độ chạy nhanh đến, cùng nhau đến, còn có rẻ ở cái kia lấp đầy khiếp sợ thanh âm. Là sấm sét. Chương 178, Adena chấn kinh, ngươi trộm sấm sét của rẻ ở. Chương 178, Adena chấn kinh, ngươi trộm sấm sét của rẻ ở. Ethiopia trên bầu trời, một vệt kim quang chạy nhanh đến. Áng sáng vàng những nơi đi qua, mưa gió dừng, sóng biển lắng lại, liền ánh nắng đều một lần nữa xuyên thấu tầng mây. Áng sáng vàng tại chiến trường trung tâm dừng lại, hóa thành một thân ảnh cao to. Quanh người hắn tản ra không thể nghi ngờ thống trị khí tức, kia là quyền hành hóa thân, là trật tự cụ hiện. Zeus, vua của chúng thần, đến. Thần vương biểu lộ vốn là căng cứng, hắn tiếp vào Adena khẩn cấp đưa tin, biết được họ xấy đồn tại Ethiopia phát cuồng, thậm chí khả năng gây bất lợi cho Tạ Lần. Hắn lập tức bỏ xuống trong tay sự tình chạy tới, trong lòng đã làm tốt xấu nhất ý định. Nhưng cảnh tượng trước mắt, nhường hắn chuẩn bị kỹ càng sấm sét cùng lửa giận cắm ở giữa không trung. Trong ký ức của hắn, Tạ Lần là không thiện chiến đấu, mà bỏ xây đồn lại là cái dễ giận cấp trên tính cách, hắn phi thường lo lắng cho mình vị này hợp tác đồng bạn lại nhận uy hiếp. Hắn cho là mình sẽ thấy như thế chẳng cảnh, nổi giận bỏ xây đồn điên cuồng công kích, mà Adena khó khăn lắm tự vệ, tay trói gà không chặt Tạ Lần bị đặt tại trong biển ma sát. Mà khi hắn cuối cùng đổi tới, chân thực cảnh tượng đập vào mắt bên trong, hắn hơi kém một hơi thở gấp tới. Đại chiến là có, người cũng là đầy đủ hết, nhưng là vị trí thật giống ngược. Bị đặt tại trong biển ma sát là hải thần bỏ xây đồn, mà hơi hợt làm chuyện xấu, thế mà là vị kia tay trói gà không chặt tiên tri giả. Trên mặt biển lưu lại cuồng bạo thần lực loạn lưu, nói chiến đấu mới vừa rồi có nhiều kịch liệt. Adena bình yên vô sự, các phàm nhân thì quỳ xuống một mảnh, hướng phía bầu trời cùng bái. Mà Tạ Lần, Tạ Lần liền đứng ở nơi đó, áo bào trắng sạch sẽ như mới, biểu lộ yên lặng như thường, giống như chỉ là tản bộ lúc ngẫu nhiên gặp một cơn mưa nhỏ. Zeus tầm mắt đảo qua chiến trường, bén nhạy bắt được những cái kia lưu lại lực lượng vết tích, hải thần quyền năng mạnh mẽ, Adena trí tuệ áng sáng vàng, còn có con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, kia là sấm sét vết tích. Zeus chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tạ Lần. Ánh mắt của hắn phức tạp đến khó mà hình dung, Tạ Lần. Zeus mở miệng, thanh âm trầm thấp, vừa rồi sấm sét. Hắn muốn nói lại thôi, nhưng nghi hoặc đã biểu đạt rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì phía bên kia là Tạ Lần, là thần bí đến Zeus cũng không thể không nghiêm túc đối đãi vận mệnh chi thần, Zeus chỉ sợ cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Cái kia thế nhưng là sấm sét a, là hắn sấm sét. Mặc dù sấm sét quyền trượng bị hủy đằng sau,
sấm sét đã không còn là hắn vật riêng tư, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác liền có thể dùng. Huống chi hắn có đời thứ hai sấm sét quyền trượng, vẫn là có thể miễn cưỡng sử dụng sấm sét. Tại cái này không ai có thể sử dụng sấm sét thế giới, hắn vẫn như cũng là sấm sét đại ngôn tử. Có thể Tạ Lần bây giờ lại dùng ra hắn sấm sét. Một cái mắt, rẽ ở trong đầu đủ loại ý niệm đều xung ra, hắn vô pháp giải thích tình huống trước mắt, chỉ có thể suy nghĩ lung tung. Thậm chí bởi vì sấm sét sự tình quá mức chấn kinh, rẽ ở trong lúc nhất thời đều không có chú ý tới Tạ Lần trên thân chậm rãi tiêu tán vĩnh dạ lực lượng. Tạ Lần nhìn xem vị này đội vàng chạy tới vua của chúng thần, cũng không khỏi có chút đau đầu. Hắn dám dùng sấm sét, tự nhiên là không sợ bị rẽ ở phát hiện hắn trưởng không sấm sét sự tình. Hiện tại Tạ Lần theo lực ảnh hưởng lên cao, đã cơ bản thu hoạch được đại bộ phận thế giới tán thành. Dưới loại tình huống này, có được sấm sét, có được thế giới tán thành cho nên có thể cầm tới sáng thế vĩ lực Tạ Lần, đã không sợ bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì thần. Cái này bất luận cái gì thần bên trong liền bao quát rẽ ở. Nhưng hắn cũng không muốn cùng rẽ ở mặt mặt, dù sao cái này thần vương luôn có người muốn làm, Tạ Lần đã đem làm thần vương hết thảy chỗ tốt lấy đi. Bây giờ thần vương chính là một cái khổ sai sự tình, làm được tốt không có ban thưởng, làm không tốt lại chịu lấy trừng phạt. Dưới loại tình huống này, Zeus nguyện ý miễn phí đánh cung công, hơn nữa còn có trí tuệ, không biết làm khó mà thu chàng sự tình, xem như một cái chất lượng tốt công nhân. Ô hát không phải là chất lượng tốt thần vương. Cho nên Zeus nguyện ý làm thần vương, Tạ Lần là không gì sánh được tán đồng. Nhưng cái này đại biểu cho, Tạ Lần không thể cùng Zeus mạch mặt, chí ít hiện tại còn không thể. Cho nên Tạ Lần kế hoạch ban đầu là, hòa tốc giải quyết xong họ xây đồn, sau đó lại nghĩ biện pháp lừa gạt Zeus. Kết quả Zeus đến quá nhanh trước giờ đến, tận mắt thấy hắn sử dụng sấm sét một màn này, mà Tạ Lần trả xong toàn chưa nghĩ ra làm như thế nào lừa gạt. Một bên Hạt Đệ Nạ biểu lộ cũng có chút cổ quái, nàng nhìn một chút Tạ Lần, lại nhìn một chút thần vương Zeus, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói gì. Ngay tại Tạ Lần tự hỏi nên mở miệng như thế nào lừa gạt Zeus thời điểm, Zeus mở miệng trước. Tạ Lần điện hạ, ngài thật sự là thần cơ diệu toán a, như thế thông minh giàu hoạt, thật không hổ là biết được hết thảy vận mệnh chi thần. Lời này vừa nói ra, Tạ Lần cùng Hạt Đệ Nạ đồng thời sửng sốt. Zeus lại một mặt ta đã nhìn thấu ngươi biểu lộ, ý tứ sâu xa nói, ngươi đã sớm ngờ tới sấm sét biết ở chỗ này đáp xuống đúng hay không? Dự ngôn chi thần thủ đoạn, thật đúng là khó lòng phòng bị. Tạ Lần, không phải là, cái này còn có giúp người tìm lý do. Tạ Lần phản ứng cực nhanh, thấy Zeus còn tại nhìn xem chính mình, trên mặt tức thời lộ ra bị nhìn xuyên biểu lộ, thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, thần vương bệ hạ, thông minh chính là ngươi mới đúng, cái này đều bị ngươi đoán được. Zeus nghe vậy yên lắng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao phải thở phào, nhưng chính là nháy mắt buông lòng xuống. Hắn cười nói, Tạ Lần điện hạ, đây không phải là ta thông minh, chỉ là ta bài trừ hết thảy không có khả năng độ khả thi, chỉ còn lại duy nhất khả năng tính. Hắn như là đang nói cho Tạ Lần nghe, lại giống là nói cho mình nghe, sấm sét không bị bất luận kẻ nào trưởng khống, cho dù là ta, cũng muốn thông qua sấm sét quyền trượng, càng đừng đề cập bất kỳ người nào khác. Mà sấm sét quyền trượng rốt cuộc không thể một lần nữa sáng tạo ra đến, đây là độc nhãn cự nhân chính miệng nói cho ta, cho dù là bọn họ cùng hệ vẹt tù cộng đồng cố gắng, cũng chỉ có thể lại chế tạo ra một thanh lưu trữ năng lượng quyền trượng. Mà cây quyền trượng này bây giờ tại trên tay của ta. Nói đến đây, Zeus dừng một chút, hắn nhìn về phía Tạ Lần, thở dài, nói đến, quyền trượng có thể tái tạo đi ra hay là bởi vì ngài viện trợ, ta còn không có thật tốt cảm ơn ngài. Thần vương bệ hạ, ngươi khách khí. Tạ Lần nói, đây là ta phải làm. Ủng hộ ô liềm phủ ổn định, chính là tại ủng hộ toàn bộ thế giới, đây là hết thể sinh mệnh đều nên làm sự tình. Zeus nghe vậy, hài lòng gật gật đầu, hắn ánh mắt từ trên người Tạ Lần rời, nhìn về phía cái kia phiến còn tại quần quần hải vực. Thần vương lông mày chậm rãi nhăn lại, cặp kia có thể nhìn thấu mây mù cùng biển cả trong mắt, dần dần rành rụn lên chân chính tức giận. Họ xây đồn. Zeus thanh âm trầm thấp như tiếng sấm trước trầm đục, đi ra. Mặt biển không có bất kỳ cái gì phản ứng. Zeus ánh mắt đột nhiên lăng lệ, hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay chậm rãi thu nạp. Một cái mắt, trên bầu trời hết thảy tầng mây đồng thời đình trệ, trên mặt biển mỗi một đạo gợn sóng đều ngưng kết giữa không trung, giống như thời gian bản thân bị đè xuống tạm dừng khóa. Ta nói lại lần nữa, Zeus trong thanh âm nhiều một tia nguy hiểm lạnh lẽo, đi ra thấy ta, họ xây đồn. Lần này, mặt biển có phản ứng. Một đạo đường kính vượt qua 100 mét cột nước phóng lên tận trời, tại đạt tới cùng Zeus ngang bằng độ cao lúc, màn nước hướng bốn phía nổ tung, lộ ra trong đó thân ảnh chật vật. Họ xây đồn đứng tại cột nước chót đỉnh, nhưng hắn thời khắc này bộ dáng cùng lúc trước tưởng như hai người, nhìn qua chật vật lại không chịu nổi. Zeus. Họ xây đồn vừa xuất hiện liền khàn giọng gào thét, tam xoa kích chỉ hướng Tạ Lần, ngươi tới được vừa vặn. Nhìn xem cái này kẻ trộm, nhìn xem cái này lừa đảo. Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, mũi kích theo hắn lên án kịch liệt lắc lư, hắn trộm ngươi sấm sét. Hắn đánh cắp ổ liềm phủ cao nhất quyền hành. Ngay tại vừa rồi, hắn triệu hoán chân chính thiên lôi, ngươi thiên lôi. Họ xây đồn đột nhiên chuyển hướng Zeus, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng, ngươi vẫn chưa rõ sao, anh em. Người này cái gọi là tiên tri giả, hắn một mực tại lừa gạt chúng ta. Hắn căn bản không phải vô lực người đứng xem, hắn là đánh cắp thần lực đạo tặc. Lời nói này tại giữa biển trời quanh quẩn, liên hạ phương quỷ lệ phàm nhân đều có thể nghe rõ. Một chút tế ti cùng quý tộc ngẩng đầu, trên mặt lộ ra hoang mang cùng bất an. Zeus phản ứng lại vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Thần vương lơ lửng giữa không trung, trường bào màu vàng nóng tại trong gió biển nhẹ nhàng phiêu động, nét mặt của hắn theo lúc ban đầu chấn kinh, dần dần biến thành một loại gần như thương hại bất đắc dĩ. Hắn lặng lặng nghe xong họ xây đồn lên án, sau đó chậm rãi lắc đầu. Họ xây đồn. Zeus thanh âm yên lặng đến đáng sợ, ngươi vô tri quả thực để người cảm thấy buồn cười. Đây không phải là vô tri.
Họ xây đồn giống giận, trước ngực lôi ngân bởi vì kích động mà bắn ra càng nhiều ánh chớp, ta tận mắt nhìn thấy. Hắn chỉ dùng hai chữ liền triệu hoán chân chính thiên lôi. Ngoại trừ ngươi, trừ thần vương, người nào còn có thể làm được loại sự tình này? Zeus khe khẽ thở dài, trừ ta, xác thực không ai có thể chân chính triệu hoán xâm xét, nhưng trừ triệu hoán, còn có một loại khả năng. Hắn chuyển hướng Tạ Lận, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng, dự báo. Tạ Lận đúng lúc đó có chút gật đầu, mang trên mặt vừa đúng kiêm tốn, thần vương bệ hạ minh xét, sấm xét là thiên địa chi lực, vốn là tồn tại ở quy tắc bên trong, ta làm, bất quá là dự báo nó sẽ tại lúc nào, chỗ nào đáp xuống. Lời nói này để bỏ xây đồn trận mắt hốt mồm. Ngươi, các ngươi. Hắn nhìn xem Zeus, lại nhìn xem Tạ Lận, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, các ngươi là nói, vừa rồi đạo kia sấm xét là tự nhiên hình thành. Cái này sao có thể? Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Không phải vậy đâu. Zeus hỏi lại, trong giọng nói mang lên rõ ràng không kiên nhẫn, họ xây đồn, người ta đều rõ ràng, từ sấm xét quyền trượng hủy diệt sau, chân chính sấm xét đã không còn thuộc về bất luận cái gì thần linh, trong tay của ta mới quyền trượng, cũng bất quá là chứa đựng cùng phóng thích dự đoán thu thập lực lượng sấm xét. Hắn nâng tay phải lên, đời thứ hai sấm xét quyền trượng tại lòng bàn tay hiện lên. Cái kia quyền trượng vẫn như cũ hoa mỹ, vẫn như cũ quấn quanh lấy ánh chớp, nhưng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện ánh sáng của nó so đời thứ nhất quyền trượng ảm đạm rất nhiều, giống như chỉ là một kiện đẹp đẽ phục chế phẩm. Nhưng mà sự thật nó cũng xác thực chỉ là một kiện phục chế phẩm. Tạ Lận điện hạ viện trợ độc nhãn cự nhân cùng hệ vẹt tủ chế tạo trôi này quyền trượng lúc liền từng minh xác báo cho nó vĩnh viễn không cách nào đạt tới đời thứ nhất quyền trượng uy năng. Zeus thanh âm ở trong thiên địa hồi vang, sấm sét căn nguyên đã trở về thế giới bản thân, đây là không thể nghịch chuyển sự thật. Họ xây đồn há to miệng muốn phản bác, lại phát hiện chính mình không lời nào để nói. Zeus nói tiếp, ngữ khí dần dần nghiêm khắc, mà ngươi bây giờ đang làm cái gì? Họ xây đồn, bởi vì một cái ngươi mấy trăm năm cũng không từng muốn lên tình nhân, ngươi liền muốn bao phủ một quốc gia, giết chóc mấy trăm ngàn sinh linh. Ta, họ xây đồn ý đồ giải thích. Im ngay. Zeus nghiêm nghị đánh gãy, thần vương uy nghiêm tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, nhìn xem mảnh đất này, họ xây đồn. Nhìn xem những phàm nhân này. Bọn hắn cung phụ ngươi, kính sợ ngươi, vì ngươi thành lập thần miếu, dâng lên tế phẩm. Mà ngươi hồi báo là cái gì? Là hủy diệt. Là tử vong. Zeus chỉ hướng phía dưới đường bên biển, các người ở đó còn tại quỳ lạy, rất nhiều người đang khóc, đang cầu khẩn, tại cảm ơn thần linh cuối cùng không có hạ xuống tai họa ngập đầu. Ngươi mới vừa kết thúc trừng phạt, lấy lại tinh thần vị không đủ mấy tháng. Zeus thanh âm như lôi đình lăn qua chân trời, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ trở lại nhân gian lang thang? Hay là nói, ngươi càng muốn bị cầm tù tại hải nhãn chỗ sâu, vạn năm không thấy ánh mặt trời? Ta, họ xây đồn khí thế triệt để hệ bại xuống tới, hắn biết mình đã triệt để không có cơ hội. Zeus nhìn xem hắn, trong mắt tức giận dần dần chuyển thành thất vọng. Về ngươi biển cả đi, họ xây đồn, thật tốt nghĩ lại hành vi của ngươi. Ethiopia đường bên biển, tương lai trăm năm bên trong, không được có bất luận cái gì biển gầm, báo tắc hoặc cái khác tai họa. Họ xây đồn nắm chặt tam xoa kích, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Lận, trong mắt hận ý cơ hồ phải hóa thành thực chất, nhưng cuối cùng, hắn còn là cúi đầu. Tuân mệnh, thần vương. Zeus không nhìn hắn nữa, chuyển hướng Tạ Lận cùng Athena, đến nỗi các người, ánh mắt của hắn tại Tạ Lận trên thân dừng lại chốc lát, ánh mắt phức tạp, Tạ Lận điện hạ, cảm ơn ngươi kịp thời can thiệp, nếu không phải ngươi dự báo cũng dẫn đạo sấm sét giáng lâm, chuyến hôm nay chỉ sợ khó mà kết thúc. Tạ Lận khẽ không người, chỗ chức trách, thần vương bệ hạ. Zeus gật gật đầu, lại nhìn về phía Athena, Athena, ngươi làm được rất tốt, bảo hộ phàm nhân, ủng hộ trật tự, đây mới là ổ liễm cụ thần linh vốn có hành động. Cảm ơn ngài tán thành, phụ thân. Athena yêu nhã hành lễ. Zeus cuối cùng nhìn lướt qua phía dưới quỳ lạy các phàm nhân, nhẹ nhàng phất tay. Một đạo ấm áp ánh sáng vàng rơi xuống, bao phủ toàn bộ đường bên biển. Những cái kia bị nước biển thấm ướt thổ địa cấp tốc khô ráo, người bị thương nhóm cảm thấy đau đớn giảm bớt, hoảng sợ cảm xúc được vô yên. Làm xong đây hết thảy, Zeus chuyển hướng Poseidon, cùng ta về Olympus, hiện tại. Hắn buông tay, một vệt kim quang bao phủ Poseidon. Hai vị chủ thần thân ảnh bắt đầu trở nên trong suốt, phản phất muốn dung nhập tia sáng bản thân. Tại hoàn toàn tan biến trước, Poseidon cuối cùng nhìn Tạ Lận liếc mắt. Ánh mắt kia không có bất kỳ cái gì cảm kích, chỉ có thật sâu khắc cốt oán hận. Ánh sáng vàng triệt để tiêu tán, Zeus cùng họ xây đồn rời khỏi. Trên bầu trời mây đen cấp tốc lui tán, ánh nắng một lần nữa chiếu khắp mặt đất. Mặt biển yên lặng như gương, giống như vừa rồi cuồng bạo chưa hề phát sinh. Sau đó, tiếng hoan hô bộc phát. Bọn hắn đi, hải thần đi, chúng ta được cứu. Ethiopia được cứu. Ca ngợi chúng thần, ca ngợi tiên tri giả, ca ngợi Athena. Mọi người từ dưới đất bò dậy, ôm nhau mà khóc, tiếng cười cùng tiếng khóc đan vào một chỗ. Các binh sĩ vứt xuống vũ khí, cùng bình dân ôm ấp. Các tế ti giơ cao hai tay, hướng lên bầu trời tụng sướng bài hát ca tụng. Họ phe ở quốc vương tại vệ binh nâng đỡ, run rẩy đi hướng bờ biển. Lao quốc vương ngước nhìn bầu trời bên trong còn lại hai vị thần linh, đặc biệt là Tạ Lận, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng cảm kích. Hắn đẩy ra đỡ vệ binh, chỉnh lý một cái tổn hại vương bảo, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy long trọng nhất lễ tiết hướng Tạ Lận lễ bái. Vĩ đại tiên tri giả, Ethiopia người cứu vớt. Họ phe ở thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, mời tiếp nhận quốc gia này sâu nhất cảm kích. Kể từ hôm nay, Ethiopia sẽ vì ngài thành lập thần miếu, ngài pho tượng đem đứng ở hoàng cung phía trước, ngài danh hiệu sẽ bị viết vào sử thi, đời đời truyền tụng. Theo quốc vương tuyên cáo, càng nhiều thần dân quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to, tiên tri giả, tiên tri giả, tiên tri giả. Tiếng gầm một đợt nối một đợt lay động đất trời. Tạ Lận nhìn xem đây hết thảy, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nói với Athena, là thời điểm đi lấy về mở đỡ xạ đầu lâu, hiện tại thời cơ vừa vặn, Tở Hệ Ức chắc hẳn sẽ phi thường vui lòng dâng lên. Nhưng lại Adena không có trả lời hắn. Tạ Lần cảm thấy có chút kỳ quái, hắn quay đầu nhìn về phía Adena, lại đối mặt một đôi sâu xa ánh mắt. Làm sao rồi? Tạ Lần nghi hoặc hỏi. Adena không có trả lời hắn, mà là nói, ngươi cầm rẻ ở sấm sét quyền trượng. Không phải là câu nghi vấn, là khẳng định câu. Tạ Lần nghe vậy sững sờ,